Chương 570, hù chết. Chương 570, hù chết. Bên cạnh Lý Bảo Khấu nghe nói như thế, trung điệp thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ. Trong lòng của hắn tin tưởng, vụ hôn nhân này xem như hoàn toàn thất bại. Còn chưa kết hôn cứ như vậy hiện thực, nếu thật là kết hôn, về sau gặp phải sự tình cũng chỉ không lên. Chỉ là hủy khuất con của mình, chân tâm thật ý đối đãi người ta, cuối cùng lại rơi vào kết cục như thế. Đúng lúc này, phòng cấp cứu cửa kẹt kẹt một tiếng được mở ra, hai cái mặc áo khoác trắng đại phu đi ra, mang trên mặt rõ ràng mỏi mệt, đáy mắt lại lộ ra một tia nhẹ nhõm. Đại phu, chúng người như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, lập tức tất cả đều vây lại. Trần Bảo Tài vội vàng chào hỏi lại ra, đều chớ lên tiếng, nhường Trần Nhạc đến hỏi, đừng ngươi một lời ta một câu, chậm chễ đại phu nói. Đám người lập tức an tĩnh lại, nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Nhạc. Trần Nhạc hít sâu một hơi, từng bước một hướng phía đại phu đi đến, hai chân giống rót chỉ như thế nặng nề, tâm đều nhanh ngâng lên cổ họng. Hắn chăm chú nhìn đại phu mặt, nhìn lấy bọn hắn lấy xuống khẩu trang, sợ theo bọn hắn miệng bên trong nghe được tin tức xấu, càng sợ nhìn hơn tới bọn hắn thở dài lắc đầu bộ dáng, nói như vậy, hắn thật không biết nên thế nào đối mặt. Đại phu, huynh đệ của ta hắn Trần Nhạc vừa mở miệng, thanh âm liền nhịn không được run rẩy, các loại cảm xúc đan vào một chỗ, bế tắc cổ họng của hắn, câu nói kế tiếp thế nào cũng nói không nên lời, hai chân càng là khống chế không nổi run rẩy. Người bên cạnh cũng đều nín thở, khẩn trương chờ đợi đại phu tuyên bố. Mang theo màu lam mũ đại phu lấy xuống dính lấy vết máu bao tay, tiện tay ném vào bên cạnh thùng rác, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Tất cả mọi người yên tâm đi, bệnh người đã thoát khỏi nguy hiểm kỳ. Kỳ thật thương thế bản thân không tính đặc biệt nghiêm trọng, chủ yếu là máu chảy quá nhiều, chúng ta đã cho hắn may 27 kim châm, đoán chừng phải nuôi một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Hắn bây giờ còn chưa tỉnh lại, chờ thuốc tê sức lực qua liền tốt. Đại phu lời nói giống như là một vệt ánh sáng, trong nháy mắt xua tán đi bao phủ ở đỉnh đầu mọi người vẻ lo lắng, mang đến sinh cơ cùng hy vọng. Trần Nhạc chết đeo cắn đến chết nằm đấm, giang tại trên nắm tay lưu lại thật sâu huyết ấn, nóng hổi nước mắt giống đậu nành như thế, lốp bốp theo trong mắt đến rơi xuống. Em ở trong lòng cự thạch rốt cục rơi xuống, hắn toàn thân mềm nhũn, kém chút co quắp ngã xuống đất, may mắn bị bên người Tống Á Cầm kịp thời đỡ. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Tống Á Cầm chăm chú vác lấy Trần Nhạc cánh tay, đem đầu dán trên vai của hắn, trong thanh âm tràn đầy sống sót sau tai nạn vui sướng. Tiểu Nữu Nữu cũng rôi ra cánh tay, ôm thật chặt Trần Nhạc chân, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, đi theo các đại nhân cùng một chỗ cười. Lý Bảo Khố càng là kích động đến oa một tiếng khóc lên, bổ nhào vào phòng cấp cứu trên bán cửa, đối với bên trong hô, con à, con của ta a, ngươi có thể tính không sao? Tiếng khóc kia bên trong tràn đầy vui sướng cùng nghĩ mà sợ, nghe được lòng người bên trong nghe ẩm. Trần Nhạc ổn liễu ổn thần, hướng phía hai cái đại phu thật sâu bái, nghẹn ngào nói, đại phu, cảm ơn các người, thật sự là quá cảm ơn các người. Nói, hắn liền muốn cho đại phu quỳ xuống, lại bị hai cái đại phu vội vàng nâng đỡ lên. Nhanh đừng như vậy, đây đều là chúng ta phải làm. Lớn tuổi đại phu khoát tay áo, cười nói, bệnh nhân một hồi liền sẽ chuyển tới phòng bệnh bình thường, chờ hắn sau khi tỉnh lại các ngươi lại đi vào thăm viếng, chú ý đừng ngừng giữ lại quá lâu, hắn cần nghỉ ngơi thật tốt. Mặt khác, đi theo ta người, ta thông báo một chút đến tiếp sau ẩm thực chú ý hạng mục, thuận tiện ghi chép một chút bệnh nhân cơ bản tin tức. Trần Bảo Tài mấy người cũng nhao nhao vây quanh, càng không ngừng hướng đại phu nói lời cảm tạ. Hai cái đại phu cười phất phất tay, quay người hướng phía văn phòng đi đến. Đám người cũng không tiếp tục quấy rầy bọn hắn, biết bọn hắn đã mệt muốn chết rồi. Trần Bảo Tài đi đến Lý Bảo Khố bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, ta nói cái gì tới? Đứa nhỏ này thân thể rất khỏe mạnh, làm sao có thể chịu một đao lại không được? Các ngươi a, chính là lo lắng vớ vẩn. Nhớ năm đó chúng ta khi còn bé, trên thân va chạm chạm phá lỗ hổng, cái nào coi ra gì? Lý Bảo Khố cười toe toét, trong hốc mắt nhưng như cũ mang theo nước mắt, hắn quay người đi đến Trần Nhạc trước mặt, một tay lấy hắn kéo vào trong ngực, thanh âm kích động nói, vui à, lúc này ngươi có thể yên tâm, phú quý không có việc gì. Về sau còn phải trông cậy vào hắn đi theo ngươi lăn lộn đâu, ngươi có thể tuyệt đối đừng tự trách, không phải chờ phú quý tỉnh, cũng phải đi theo ngươi phát hỏa. Các ngươi mấy ca tình cảm, ta tin được, mặc kệ đổi lại là ai, đều sẽ là đối phương không thèm đếm xỉa. Lý Bảo Khố vỗ vỗ Trần Nhạc phía sau lưng, Trần Nhạc dựa vào trên vai của hắn, lần nữa khóc đến khóc không thành tiếng. Bên cạnh đại ngốc cũng bắt miệng, gào khóc lên, tiếng khóc kêu bên trong tràn đầy vui sướng cùng kích động, dẫn tới đi ngang qua y tá cũng nhịn không được quay đầu nhìn. Tới ban đêm, đa số người đều trở về, chỉ còn lại Trần Nhạc cùng đại ngốc lưu tại trạm y tế trông coi. Hai người tại phụ cận quầy bán quà vật mua điểm bánh bao cùng lớn cặn bã cháo, tùy tiện lừa gạt lấy ăn vài miếng, an vị ở ngoài phòng bệnh trên ghế, không dám chớp mắt một cái mà nhìn chằm chằm vào cửa phòng bệnh. Sáng ngày thứ hai, Trần Bảo Tài, Quách Hỷ Phượng cùng Tống Á Cầm mang theo Trần Nữu Nữu cũng chạy tới. Tiểu Nữu Nữu trong tay bưng lấy một cái tiểu xảo quả rổ, bên trong chứa mấy loại tươi mới hoa quả, vừa thấy được Trần Nhạc, liền ngẩng lên cái đầu nhỏ chạy tới. Ba ba, ta muốn cho phú quý thúc thúc đưa nước quả ăn. Nhường hắn ăn hoa quả liền vui vẻ liền có thể chơi với ta. Tiểu Nữu Nữu bình lên miệng nhỏ, khả ái nói rằng. Trần Nhạc ngồi xổm người xuống, méo méo khuê nữ thịt đô đô khuôn mặt, dịu dàng nói, ta khuê nữ thần ngoan. Phú quý thúc thúc ngay tại ngủ nướng đâu, cái này lớn đồ lười, chúng ta chờ một lát lại vào xem hắn có được hay không. Tiểu Nữu Nữu nhu thuận gật gật đầu, ngoan ngoãn đứng tại mụ mụ bên người. Một bên đại ngốc dựa vào ghế ngủ thiết đi, đầu từng điểm, còn đánh lấy rất nhỏ khó khẻ. Trần Bảo Tài đi qua, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, đánh thức hắn. Đức Cương A, ngươi tranh thủ thời gian về thôn, đi ngươi ca nhà ngủ một hồi. Trong nồi còn làm lấy cơm đâu, trở về ăn xong ngủ tiếp. Trần Bảo Tài vừa cười vừa nói. Đại ngốc mơ mơ màng màng mở to mắt, lắc đầu, thanh âm hàm hồ nói, ta không quay về, ta còn không thấy được phú quý đâu, nói cái gì cũng không chịu đi. Trần Bảo Tài bất đắc dĩ cười cười, cũng không còn miễn cưỡng hắn, biết hắn là thật lo lắng Lý Phú Quý. Đúng lúc này, một vị y tá theo phòng bệnh bên trong đi ra, đối với mọi người nói, bệnh người đã tỉnh, các ngươi có thể vào xem hắn, nhưng là chớ trì hoãn quá lâu, hắn còn cần nghỉ ngơi thật tốt. Quá tốt rồi. Đám người trăm miệng một lời nói, vội vàng hướng y tá nói tạ. Chờ y tá sau khi đi, bọn hắn không kịp chờ đợi đẩy ra cửa phòng bệnh đi vào. Đây là một gian giữa hai người phòng bệnh, nguyên bản trạm y tế phòng bệnh phần lớn là 4-5 người một gian, nhưng bởi vì Lý Phú Quý thương thế tương đối nghiêm trọng, vừa làm xong giải phẫu cần phải tĩnh dưỡng, cho nên cô y an bài căn này ít người phòng bệnh, một cái khác trương giường bệnh còn trống không. Chương 571, khẩu khí này, nuốt không trôi. Nhất định phải làm hắn. Chương 571, khẩu khí này, nuốt không trôi. Nhất định phải làm hắn. Vừa đi vào phòng bệnh, nồng đậm mùi nước thuốc liền đập vào mặt. Lý Phú Quý nằm ở trên giường, che kín màu trắng chăn mền, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng đã mở mắt, nhìn thấy đám người tiến đến, còn cố gắng cười toe toét cười. Lý Bảo Khố xem xét Nhi Tử tỉnh, cũng nhịn không được nữa, bước nhanh đi đến giường bệnh bên cạnh, nắm chắc Lý Phú Quý tay, nước mắt lại rớt xuống, con trai cả à, ngươi có thể tỉnh tỉnh. Có phải hay không rất đau a? Cha hôm qua kém chút bị ngươi hụ chết, ngươi nếu là ra điểm chuyện gì, cha có thể thế nào sống a? Hắn một bên nói, một bên dùng tay áo lau nước mắt, thanh âm nghẹn ngào không thôi. Lão Lương Thẩm cũng đi tới, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng sờ lên Lý Phú Quý cái trán, đau lòng nói, ngươi đứa nhỏ này chính là quá thực sự. Mau cùng ngươi ca nói hai câu, ngươi ca cái này một đêm đều không có chớp mắt, trong lòng đừng đề cập nhiều tự trách. Lý Phú Quý ánh mắt chuyển hướng Trần Nhạc, Trần Nhạc lập tức bước nhanh đi đến giường bệnh bên cạnh, chăm chú nhìn hắn, sợ bỏ lỡ hắn nói mỗi một câu. Ca, cái này, chuyện này nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ giúp ta cả không? Lý Phú Quý toét miệng hỏi, nói chuyện có chút đứt quãng, cũng không phải bởi vì cả lâm. Miệng của hắn ăn ma bệnh đã sửa lại rất nhiều, chủ yếu là vết thương quá đau, vừa nói liền sẽ dính dấp tới vết thương, đau đến hắn thẳng nhếch miệng. Trần Nhạc cơ hồ là thốt ra, ngươi đây không phải là đánh giám sao? Đừng nói là cản đau, chính là giúp ngươi cản đạn, ta cũng tuyệt nghiêm túc. Lý Phú Quý nghe nói như thế, hiện ra nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn, chịu đựng đau nói rằng, kia, vậy cũng không liền phải. Chúng ta là huynh đệ, là anh em, gặp phải nguy hiểm, vậy cũng là bản năng phản ứng. Ngươi bây giờ để cho ta trở về, ta cũng trốn không thoát một đau kia vốn là không nên đâm ở trên thân thể ngươi. Ngươi nếu là còn băn khoăn chuyện này, chính là không có coi ta là huynh đệ. Nghe được Lý Phú Quý lời nói này, Trần Nhạc trong lòng khối đá lớn kia rốt cục hoàn toàn rơi xuống, đọc lại ấy nấy cùng tự trách cũng tan thành mây khói. Hắn cười toe toét, hốc mắt lại vẫn còn có chút đỏ lên, "Hảo tiểu tử, tính ngươi có lương tâm. Ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi chữa vết thương, đừng nghĩ lười biếng, hai ngày này liền không cho ngươi lên núi. Chờ ngươi dưỡng hảo, chúng ta cùng đi trên núi hái thuốc, mùa xuân dược liệu có thể nhiều, đến lúc đó chúng ta kiếm tiền, tranh thủ sớm ngày lên làm bạn nguyên hộ." Lý Phú Quý vội vàng nhẹ gật đầu, vừa mới động, liền liên lụy đến vết thương, đau đến hắn nhíu mày, miệng bên trong tê tê hút lấy hơi lạnh. Được rồi, chớ lộn xộn." Trần Nhạc vội vàng đè lại hắn, cười nói, "Vừa nhắc tới tiền, ngươi liền cái gì đều quên, thật sự là chui tiền trong mắt đi." Trong phòng bệnh người đều bị bọn hắn chọc cười, bầu không khí ngột ngạt hoàn toàn biến mất. Tiểu Nữu Nữu đem quả rổ đặt ở trên tủ đầu giường, xuất ra một cái bình quả tại Lý Phú Quý trước mắt lung lay, nghịch ngầm nói, "Phú Quý thúc thúc, ngươi nhanh lên tốt, không phải ta liền đem bình quả đều ăn sạch rồi." Lý Phú Quý nhìn xem đáng yêu tiểu Nữu Nữu, nhịn không được bật cười, dãy rủa lấy giơ tay lên, nhẹ nhàng sờ soạng sờ mặt nàng, thanh âm yếu ớt nói, "Chờ thúc tốt, liền chơi với ngươi, trả lại cho ngươi làm ngựa gỗ quê nữ, đừng đùa ngươi thúc cười, cẩn thận vết thương của hắn đau." Trần Nhạc một tay lấy quê nữ bế lên, dịu dàng nói. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Bảo Khố cùng lão Lương Thẩm, "Lý thúc, Lương Thẩm, các ngươi bồi Phú Quý lại làm nhảm một hồi, chớ trì hoãn quá lâu, hắn còn phải nghỉ ngơi. Chúng ta đi ra ngoài trước chờ." Nói xong, Trần Nhạc liền mang theo Tống Nha Cẩm, Trần Bảo Tài cùng Quách Hỷ Phượng đi ra phòng bệnh, thuận tay đóng cửa lại. Cho tới giờ khắc này, Trần Nhạc mới hoàn toàn yên lòng, hắn liếm liếm có chút môi khô khốc, lúc trước bị vui sướng hòa tan lửa giận lần nữa dưới đáy lòng bốc cháy lên. Đêm qua vào xem lấy cứu giúp Lý Phú Quý, chưa kịp đi báo trị ăn chỗ, vất quá những cái kia người tập kích bọn họ, đoán chừng cũng bị bọn hắn đánh cho không nhẹ, nói không chừng hiện tại cũng tại bệnh viện nào nằm đâu. "Cha, các ngươi trước ở chỗ này chờ, ta ra ngoài làm ý chuyện." Trần Nhạc đem trong ngực khuê nữ đưa cho Tống Á Cẩm, trầm giọng nói. Trần Bảo Tài nhẹ gật đầu, dặn dò, "Đi, chính ngươi cẩn thận một chút." Quách Hỷ Phượng giúp Trần Nhạc làm sửa lại một chút quần áo, quan tâm nói, "Lại nhi tử, có chuyện gì đừng có gấp, ổn thỏa lấy xử lý, đừng xúc động." Tống Á Cẩm cũng mở miệng nói ra, "Đừng chân tay lòng nóng, làm xong việc về sớm một chút. Ta đi quầy hàng bên kia hỏi một chút đến tiếp sau hộ lý hạng mục công việc, ngươi nếu là có chuyện gì, tùy thời qua bên kia tìm ta." Nói xong, nàng ôm Nữu Nữu, cùng Trần Bảo Tài, Quách Hỷ Phượng cùng một chỗ hướng phía y tá đứng đi đến. Trần Nhạc đi đến cái ghế bên cạnh, vỗ vỗ đại ngốc bà bay, "Ngươi ở chỗ này thật tốt nhìn chằm chằm Phú Quý, vây lại liền híp mắt một hồi, ta ra ngoài tìm Tam Thúc một chuyến." Đại ngốc dùng sức nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên định nói, "Ca, ngươi yên tâm đi thôi, ta nhất định xem trọng Phú Quý ca." Trần Nhạc không cần phải nhiều lời nữa, quay người hướng phía bên ngoài chạy tới. Hắn một đường bước nhanh đi tới, trong lòng đã có tính toán. Lần này tập kích tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, 89/10 cùng cái kia Kháo Sơn ca có quan hệ, hắn nhất định phải nhanh tìm tới các Tam Thúc, thương lượng một chút đối sách, tuyệt không thể làm cho đối phương lại có cơ hội tổn thương người nhà của hắn cùng huynh đệ. Chỉ chốc lát sau, Trần Nhạc liền vọt tới trạm y tế cổng. Đầu mùa xuân sáng sớm còn mang theo lạnh lẽo thấu xương, gió lạnh vòng quanh ven đường có khô mảnh vụn đánh vào trên mặt hắn lại không hề hay biết, chỉ là sải bước hướng lấy đầu trấn phương hướng chạy tới. Hắn nhớ kỹ các tam thúc tối hôm qua nói qua, mấy ngày nay sẽ ở trên chấn xưởng gỗ hỗ trợ bản sổ sách, cái điểm này cũng đã ở nơi đó. Đầu chấn xưởng gỗ vừa mở cửa, cổng chất đống mây chồng chất chỉnh tề gỗ thô, trong không khí tràn ngập nhựa thông cùng mảnh gỗ vụn hỗn hợp khí vị. Trần Nhạc vừa vào cửa liền thấy các tam thúc thân ảnh, hắn đang mang theo kính lão, ghé vào một trường cũ nát trên bàn gỗ thẩm tra đối chiếu sổ sách, trong tay bản tính đánh cho đôm đốp rung động. Tam thúc. Trần Nhạc bước nhanh đi qua, trong thanh âm còn mang theo chưa tán cháy bỏng. Các tam thúc ngẩng đầu, thấy là hắn, vội vàng buông xuống bản tính, trên mặt lộ ra vẻ mặt tân cần, vui à. Thế nào lúc này đến đây? Sau đó Trần Nhạc vẻ mặt nghiêm túc đi tới, cũng mở miệng nói một tiếng, đêm qua chúng ta sẽ ra chuyện, phú quý giúp ta ngăn cản một đao, ta vừa từ bệnh viện bên kia tới. Tam thúc nghe xong, biến sắc, vội vàng buông xuống công việc trong tay, một tay lấy Trần Nhạc kéo đến một bên, cũng mở miệng kỹ càng hỏi thăm. Thoát khỏi nguy hiểm không có a? Tam thúc hỏi lần nữa. Thoát ly, vừa tỉnh lại. Trần Nhạc nhẹ nhàng thở ra, tại hắn đối diện trên ghế dài ngồi xuống, bất quá chuyện lần này, 89/10 là cái kia Kháo Sơn ca làm, khẩu khí này ta nuốt không trôi, ta tuyệt đối không thể buông tha hắn. Các tam thúc nhấn diệt thuốc lá trong tay, lông mày vận thành lũ cục, nhìn xem Trần Nhạc đấy mắt chưa tán lệ khí, trong giọng nói tràn đầy khuyên nhủ, vui à, nghe tam thúc một lời khuyên, việc này coi như xong đi. Phú quý không có đại sự chính là vận hạnh, chúng ta đứng đắn sinh hoạt người ta, không đáng cùng Kháo Sơn ca loại kia hôn bất lận nhân vật tích cực. Hắn chính là chó dại, cắn ngươi một ngụm, ngươi cũng không thể cũng nằm xuống đi cắn hắn. Ăn chút ngậm bồ hòn, về sau trốn tránh hắn đi, an an ổn ổn sinh hoạt so cái gì đều mạnh. Chương 572, Long Tuyển Sơn trang bị niêm phong. Chương 572, Long Tuyển Sơn trang bị niêm phong. Tính toán. Trần Nhạc đột nhiên lắc đầu, thanh âm đột nhiên tất cao, lại cấp tốc để thấp, đáy mắt quần quận lấy dọa người hùng quang, tam thúc, lần này nhịp, lần tiếp theo đâu? Ai dám cam đoan hắn không có lần nữa? Loại người này chính là lấn yếu sợ mạnh, ngươi lui một bước, hắn liền dám được một tấc lại muốn tiến một thước. Lần này là phú quý thay ta ngăn cản một đao, lần sau muốn là hướng về phía người nhà của ta đến, ta làm sao bây giờ? Hắn nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay bóp vang lên kẹt kẹt, nhớ tới Tống Á cầm ôm nữu nữu bộ dáng, nhớ tới phụ mẫu Thái Dương tóc trắng, ánh mắt càng thêm kiên định, ta không thể cầm người nhà an nguy cược. Tam thúc, ngươi đừng động dùng quan hệ của ngươi, ta liền cầu ngươi một sự kiện nói cho ta các đại bưu ở đâu, hắn trải qua thường ẩn hiện địa phương có nào. Trần Nhạc nói lời này lúc, ngữ khí bình tĩnh đến đáng sợ, có thể các tam thúc lại rõ ràng cảm nhận được hắn đáy mắt cất giấu dữ tợn cùng hung tàn, đó là một loại bị buộc tới tuyệt cảnh, không tiếc cá chết lưới rách chơi liều. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, trong nháy mắt minh bạch tiểu tử này là quyết tâm muốn làm phiếu đại sự, chậm chạp không chịu mở miệng. Có thể hắn hiểu rất rõ Trần Nhạc tính tình. Tiểu tử này từ nhỏ trong núi sờ soạng lần mò, đi theo bậc cha chú săn lợn rừng, đấu sói hoang, thực chất bên trong liền mang theo cố không sợ trời không sợ đất giác đỉnh. Bình thường dân liều mạng trong mắt hắn, chỉ sợ còn không bằng trên núi manh thú khó đối phó. Nếu thật là ngăn đón hắn, không chừng tiểu tử này biết chính mình mù sông, đến lúc đó nguy hiểm hơn. Các tam thúc không biết rõ, Trần Nhạc sớm đã không phải nhất thời xúc động. Theo Lý Phú Quý đổ vào trên lưng hắn một khắc kia trở đi, hắn liền quyết định chủ ý, hắn không phải không nghĩ tới dàn xếp ổn thỏa, có thể hắn không dám đánh cược. Đem chính mình cùng người nhà an giao tất cả cho đối phương danh giới cuối cùng, loại sự tình này hắn làm không được. Hắn nhất định phải chủ động xuất kích, duy nhất một lần đánh ngã các đại bưu, khả năng chấm dứt hậu hoạn. Ai cắt tam thúc thật sâu thở dài, do dự trọn vẹn nửa phút, rốt cục thỏa hiệp, tiến đến Trần Nhạc bên hai, hạ giọng nói thầm mấy câu, đem các đại bưu thường đi sòng bạc hậu viện, ngoại ô bí mật cứ điểm, còn có hắn mỗi ngày cố định đi ăn điểm tâm quán Hoành Thánh đều nói cho hắn. Tạ ơn tam thúc. Trần Nhạc nhãn tỉnh sáng lên, trên mặt lộ ra hiếm thấy vẻ cảm kích, ngữ khí trịnh trọng, việc này ta nhất định phải làm, ta không thể để cho người nhà của ta nhận nửa điểm uy hiếp. Bất luận là ai, dám đánh ta người nhà chủ ý, coi như đánh bạc cái mạng này, ta cũng tuyệt đối không cho hắn đạt được. Các tam thúc nhìn xem hắn quyết tuyệt bộ dáng, chậm rãi nhẹ gật đầu, vô vô bờ vai của hắn, được thôi, đã ngươi đã quyết định, tam thúc cũng không ngăn cả ngươi. Cái này trên giang hồ có giang hồ quy củ, nếu là ngươi thật có thể may mắn thiêu phiên các đại yêu, chuyện về sau có tam thúc làm cho ngươi chủ, không ai dám lại đến tìm ngươi gây chuyện, ngươi yên tâm. Có các tam thúc câu nói này, Trần Nhạc nỗi lòng lo lắng hoàn toàn buông xuống, trung điệp gật gật đầu, quay người liền hướng phía trạm y tế bên ngoài đi đến. Ánh nắng chiều rơi ở trên người hắn, lôi ra một đạo kiên nghị thân ảnh. Hắn chuyến này không chỉ là vì trả thù, càng là vì bảo hộ. Bảo hộ huynh đệ của hắn, bảo hộ người nhà của hắn, bảo hộ phần này kiếm không dễ cuộc sống an ổn. Đầu mùa xuân ngày vừa bò qua Long Tuyển Sơn trang gạch xanh tường viện, sương sớm còn chưa hoàn toàn tan hết, trong viện ngọc lan thụ nhà bên trên treo cách đêm sương hoa, lộ ra một cỗ xe lạnh Hàn Ý. Trương Tân Thành đang ngồi ở tiền sảnh gỗ lim bàn bát tiên bên cạnh chậm rãi dùng cơm, trên bàn bày biện men sắc bánh nhuận sứ trắng chén, trong chén được lấy chịu đến dày đặc hải sâm cháo gạo, bên cạnh còn đặt vào một đĩa thủy tinh sủi cảo tôm cùng một bàn cắt đến chỉnh tề thịt muối bàn ép. Hắn mặc một thân ủi thiếp xanh đen sắc tiểu áo tôn trung sơn, trên ngón tay mang theo một cái chất lượng không tệ nhất vàng, đang dùng ngân thìa nhẹ nhàng múc một muôi cháo, thổi mới đưa vào miệng bên trong. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập nương theo lấy giày cao gót gõ mặt đất đang đăng âm thanh từ xa mà đến gần. Thư ký Anna dẫm lên một đôi màu đen gót nhỏ giày cao gót, lảo đảo từ bên ngoài chạy vào. Trên người nàng màu đen bộ váy công sở bị kéo tới siêu siêu mèo mèo, váy bên trên còn dính chút bùn đất, bên phải gót giày đã bung lỏng, mắt thấy là phải theo gót giày bên trên rụng xuống. Trên mặt tinh xảo trang dung hoa hơn phân nửa, thái dương váy phát bị mồ hôi dính tại trên gương mặt, một bộ thất kinh bộ dáng. Ngươi cẩn thận một chút, đừng làm ngã. Trương Tân Thành buông xuống ngân thìa, lông mày có chút nhíu lên, ngựa khí bình thản bên trong mang theo vài phần không dễ dàng phát giác không kiên nhẫn, hoảng hoảng trương trương, còn thể thống gì? Anna chạy đến bàn bắt tiên trước, hai tay chống lấy mặt bàn miệng lớn thở phì phò, ngực kịch liệt chập trùng, khắp khuôn mặt là cháy bỏng, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, "Lão bản, việc lớn cũng tốt. Công thương, cục công thương người đến niêm phong chúng ta Long Tuyển Sơn Trang, hiện tại người liền ở bên ngoài đâu, đã bắt đầu thanh ít đồ." Bang đương, Trương Tân Thành trong tay ngân thìa trùng điệp túi tại sứ trắng chén bên dưới, nóng hổi cháo gạo tung tóe hắn một ống quần, hắn lại không hề hay biết, cả người đột nhiên từ trên ghế bắn lên, lại bởi vì động tác quá mau, trọng tâm bất ổn từ trên ghế té xuống. Đầu gối trùng điệp túi tại cứng rắn bàn đá xanh trên mặt đất, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Nhưng hắn không để ý tới nặn một cái đập đau đầu gối, cũng không đoái hoài tới đập đùi bặm trên người cùng cháo nước đọng, lộn nào hướng lấy ngoài cửa phòng đi, gắt đỏ tiểu áo Tôn Trung Sơn bị kéo tới không còn hình dáng, dính đầy cho bụi cùng vết bẩn, trong ngày thường thể diện không còn sót lại chút gì. Vừa chạy đến trong viện, Trương Tân Thành liền bị cảnh tượng trước mắt cả kinh hồn phi phách tán. Mấy tên mặc tím sắt chế phục công thương nhân viên công tác đang đứng trong sân, một người trong đó cầm trong tay cặp văn kiện, đang chỉ huy lấy mấy cái công nhân đình chỉ hiện trường thi công. Sơn trang bên trong chứa hàng số lớn gỗ thô bị từng cây theo trong kho hàng rời ra ngoài, chỉnh tề chất đống tại xe tải bên cạnh, sau đó bị các công nhân mang lên xe tải. Những cái kia vật liệu gỗ bên trên còn giữ bị tận lực rèn luyện rơi nguyên nơi sản sinh tiêu ký vết tích, giờ khắc này ở nắng sớm hạ lộ ra phá lệ trước mắt. Càng làm cho hắn hãi hùng khiếp vía chính là, cách đó không xa còn đứng lấy mấy vị mặc lục sắt chế phục cục lâm nghiệp nhân viên công tác, cầm trong tay bản ghi chép cùng máy ảnh, chính đôi những cái kia vật liệu gỗ hàng mẫu chụp ảnh lấy chứng, thần tình nghiêm túc. Trương Tân Thành gấp đến độ đầu đầy mồ hôi trên trán theo gương mặt hướng xuống trôi. Hắn bước nhanh gọn tới một vị trước ngực treo tổ trưởng đánh dấu công thương nhân viên trước mặt, cuốn quýt từ trong túi móc ra một hộp đóng gói tinh xảo thuốc lá, rút ra mấy chi đưa tới. Trên mặt hắn gạt ra định nọ nụ cười, "Các vị đồng chí, đây là có chuyện gì a? Chúng ta Long Tuyển Sơn Trang luôn luôn tuân theo pháp luật, đúng hạn giao nạp thuế khoản, chưa từng có làm qua phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, các ngươi có phải hay không sai lầm? Trong này khẳng định có hiểu lầm." Công thương tổ trưởng nghiêng người tránh đi hắn đưa tới khói, trên mặt không có chút nào biểu lộ, theo trong túi công văn móc ra một phần in điều tra thư thông báo, đưa tới Trương Tân Thành trước mặt, ngựa khí nghiêm túc nói, "Trương Tân Thành đồng chí, trải qua chúng ta sơ bộ điều tra, các ngươi Long Tuyển Sơn Trang dính líu mua sắm nơi phát ra không rõ vật liệu gỗ. Những này vật liệu gỗ đã chứng thực là phạm pháp chặt cây bạc được, nghiêm trọng trái với pháp luật tương quan pháp quy. Căn cứ quy định, chúng ta bây giờ muốn đối Long Tuyển Sơn Trang tiến hành niêm phong, cũng triển khai toàn diện lấy chứng điều tra." Hắn dừng một chút, ánh mắt sắc bén đảo qua Trương Tân Thành hốt hoảng khuôn mặt, "Về phần giải phong thời gian, quyết định bởi phối hợp của các ngươi trình độ cùng điều tra tiến triển. Nếu như thẩm tra các ngươi chiều sâu tham dự lần này phạm pháp hoạt động, nhất định phải gánh chịu tương ứng pháp luật trách nhiệm, đến lúc đó có thể cũng không phải là niêm phong đơn giản như vậy." Trương Tân Thành ngón tay gắt gao nắm chặt kia phần thư thông báo, trang giấy biên giới bị bóp phát nhăn, đốt ngón tay trắng bệnh. Hắn nhìn chằm chằm phía trên phạm pháp chặt cây pháp luật trách nhiệm chữ, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, hai chân mềm nhũn kém chút co quắp ngã xuống đất, thua thiệt phải kịp thời đỡ bên cạnh cột trụ hành lang mới miễn cưỡng đứng vững. Những cái kia bị đánh mài rơi tiêu ký vật liệu gỗ trong nháy mắt ở trong đầu hắn nổ tung. Lúc trước đồ tiện nghi theo Dương Lập Văn đại lượng thu mua lúc, hắn không phải không hoài nghi tới nơi phát ra, có thể cuối cùng bù không được bạo lợi dụ hoặc, bây giờ quả nhiên cắm ngã nào. Đồng chí ngài nghe ta nói, hắn cuốn quýt điều chỉnh dáng vẻ, giọng nói mang vẻ giọng nghẹn ngào, ta thật không biết đây là đốn trộm vật liệu gỗ à. Ta chính là theo một cái trung gian thương trong tay thu, hắn đã bị các ngươi bắt lại à, không quan hệ với ta à. Hắn mặt hốt hoảng giải thích. Cục lâm nghiệp nhân viên công tác thấy thế đi tới, cầm trong tay một khối vật liệu gỗ hàng mẫu, chỉ vào mặt các chỗ niên luân đường vẫn nói, "Trương tiên sinh, những này vật liệu gỗ trải qua sơ bộ giám định, đa số thiên nhiên lâm bảo hộ khu vực một loại, mặc dù cũng không phải là chân quý chủ loại, nhưng là thuộc về bảo hộ khu. Chúng ta đã rút ra hàng mẫu, đến tiếp sau sẽ thông qua chuyên nghiệp kiểm tra xác định cụ thể phẩm loại cùng nơi sản sinh. Căn cứ rừng dập pháp, phi pháp thu mua, vận chuyển biết rõ là đốn trộm, lạm phạt rừng mục, không chỉ có muốn tịch thu cây rừng cùng phạm pháp luật được, còn muốn xử tiền phạt, tình tiết nghiêm trọng, sẽ chiếu theo pháp luật truy cứu trách nhiệm hình sự." Lời này giống một thanh trọng truy nện ở Trương Tân Thành trong lòng, hắn hai chân mềm nhũn hoàn toàn co quắp ngồi dưới đất, đắt đỏ kiểu áo Tôn Trung Sơn dính đầy bụi đất. Trong ngày thường hải sâm cháo gạo thuần hương, gỗ lim đổ dùng trong nhà ôn nhuận đều thành bọt nước, chỉ còn lại trước mắt băng lãnh pháp luật điều. Mấy tên nhân viên công tác đã bắt đầu đang tra phong thông cáo bên trên dán giấy niêm phong, màu đỏ giấy niêm phong tại nắng sớm bên trong phá lệ bắt mắt, đem Long Tuyển Sơn Trang xa hoa lãng phí cùng may mắn cùng nhau phong tồn. Anna đứng ở một bên run lẩy bẩy, nhìn xem lão bản thất hồn lạc phách bộ dáng, rốt cục nhịn không được bụng mắt khóc ra thành tiếng. Làm sao bây giờ? Xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn a. Chương 573, Trần Nhạc, cầu ngươi giúp ta làm chứng a. Chương 573, Trần Nhạc, cầu ngươi giúp ta làm chứng a. Vừa dứt lời, mấy tên công thương nhân viên công tác liền cầm lấy màu đỏ giấy niêm phong đi tới, vụ vụ mấy lần, đem giấy niêm phong chỉnh tề dán tại sơn trang đại môn, cửa kho hàng cùng cửa phòng làm việc bên trên. Màu đỏ giấy niêm phong tại màu xám trắng bức tường làm nổi bất hạ, lộ ra phá lệ bắt mắt, giống từng đạo không thể vượt qua bình chướng, hoàn toàn đánh nát Trương Tân Thành may mắn tâm lý. Ngay tại Trương Tân Thành ngây người công phu, một vị thân hình cao lớn cục lâm nghiệp nhân viên công tác đi tới, cầm trong tay một phó thủ còng tay, lung lay còng tay đối với hắn nói, "Trương Tân Thành, ngươi là Long Tuyển Sơn Trang pháp nhân còn là người chịu trách nhiệm. Mời ngươi theo chúng ta về cục lâm nghiệp một chuyến, phối hợp chúng ta tiếp nhận điều tra. Chị An chỗ đồng chí cũng tại trong cục chờ lấy, bọn hắn có mấy cái liên quan tới vật liệu gỗ nơi phát ra vấn đề cần ngươi trả lời." "Pháp nhân? Ta là pháp nhân." Trương Tân Thành sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy, hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi liệt tại băng lanh trên mặt đất, hai tay chống đất la to lên, "Ta là oan uổng. Khẳng định là có người hãm hại ta. Người kia gọi Trần Nhạc, là Thái Bình thôn dự bị thôn trưởng, nhất định là hắn ghen ghét chúng ta Sơn Trang chuyện làm ăn tốt, cố ý thiết lập ván cục hãm hại ta. Các ngươi cũng không thể tin vào hắn lời nói của một bên a. Cục Lâm nghiệp nhân viên công tác lông mày trong nháy mắt nhíu lại, ngữ khí biến càng thêm nghiêm khắc. Trương Tân Thành, xin chú ý lời nói của ngươi. Ngươi đây là tại ác ý vu hãm. Trần thôn trưởng một mực tích cực phối hợp chúng ta truy tra phi pháp vật liệu gỗ nơi phát ra, chúng ta đã xác minh tin tưởng, những này vật liệu gỗ chính là từ Thái Bình thôn bán lạp tử sơn phi pháp chặt cây. Ngươi mua sắm tang vật bản thân liền đã phạm pháp, nếu như đến tiếp sau thẩm tra ngươi còn tham dự trộm cướp vật liệu gỗ hoạt động, hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng. Ta khuyên ngươi đoan chính thái độ, chi tiết phối hợp điều tra, không cần trong lòng còn có may mắn. Câu nói này như là một cái trọng truy, hoàn toàn đánh sụp Trương Tân Thành tâm lý phòng tuyến. Hắn chỉ ngây ngốc ngồi dưới đất, bờ môi run rẩy, nửa ngày nói không nên lời một câu, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng khủng hoảng. Cuối cùng, hắn bị hai tên nhân viên công tác giá, giống kéo giống như chó chết nhét vào đỉnh chỉ tại cửa ra vào xe cảnh sát. Thư ký Anna đứng ở trong sân, nhìn xem bị Niêm Phong Sơn Trang cùng bị mang đi lão bản, chân tay luống cuống đứng tại chỗ, nước mắt giống gây mất tuyến hạt châu như thế rơi xuống. Thằng đến nghe được Trương Tân Thành vỗ xe cảnh sát cửa sổ xe hô to cho ta ca gọi điện thoại, cho lão gia tử gọi điện thoại, để cho bọn họ tới cứu ta, nàng mới như ở trong mộng mới tỉnh, lau khô nước mắt, quay người hướng phía Sơn Trang nội bộ văn phòng chạy tới, giày cao gót thanh âm tại trống trải trong viện lộ ra phá lệ chói tai. Cùng lúc đó, Trấn Chỉ An chỗ trong văn phòng, Trần Nhạc vừa đem qua tao nộ cầm đao tập kích chuyện từ đầu tới đuôi kỹ càng tự thuật xong. Phụ trách tiếp đai hắn Lưu đội trưởng sau khi nghe xong, sắc mặt biến 10 phần nghiêm trọng, một quyền nặng nề mà nện ở trên bàn làm việc, mặt bàn chén trà đều bị chấn động đến nhảy dựng lên. Trần thôn trưởng, việc này ngươi yên tâm. Dưới ban ngày ban mặt cầm đao đả thương người, còn dám có ý định trả thù, quả thực quá ác liệt. Chúng ta nhất định truy xét đến đấy, tuyệt không buông tha bất kỳ một cái nào hung thủ, cho ngươi cùng thụ thương đồng chí một cái công đạo. Lưu đội trưởng mang theo Trần Nhạc đi vào sát vách phòng nghỉ, cho nàng ngâm một bình trà nóng, đẩy lên trước mặt hắn. Ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, uống ngụm trà nóng ngủ ấm thân thể. Chúng ta đã phái người đi hiện trường phát hiện án lấy chứng. Có bất cứ tin tức gì ta đều sẽ trước tiên thông chi ngươi. Vậy thì làm phiền Lưu đội trưởng, đến tiếp sau cần chúng ta phối hợp địa phương, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp điều tra. Trần Nhạc nâng chung trà lên, lại không tâm tư gì uống, chỉ là tượng trưng nhấp một miếng. Trong lòng của hắn tin tưởng, báo chỉ an chỗ chỉ là đi cần thiết quá trình, mong muốn nhường cái kia tâm ngoan thủ lạc Kháo Sơn ca chân chính trả giá đắt, còn phải dựa vào chính mình. Hắn nhất định phải nhanh tìm tới Kháo Sơn ca điểm dừng chân, tuyệt không thể nhường hắn chạy, nếu không về sau sẽ còn cho người nhà cùng huynh đệ mang đến vô tận phiền toái. Đúng lúc này, một gã tuổi trẻ chỉ an biên đội vàng chạy vào. Sau khi chào một cái nói rằng, Lưu đội trưởng, Long Tuyển Sơn Trang người phụ trách Trương Tân Thành đã bị mang tới, bây giờ đang ở phòng thẩm vấn cổng chờ lấy, tùy thời có thể tra hỏi. Lưu đội trưởng nhẹ gật đầu, đối Trần Nhạc nói, vậy ta trước đi qua bận điệu, ngươi ở chỗ này hơi chờ một lát, có biến ta sẽ kịp thời nói cho ngươi. Trần Nhạc đứng dậy đi theo Lưu đội trưởng đi ra ngoài, mới vừa đi tới hành lang chỗ ngặt, liền thấy Trương Tân Thành bị hai tên trị an viên áp lấy đi tới. Trương Tân Thành đầu tóc rối bời, sắc mặt xám xịt, hốc mắt đỏ bừng, quần áo trên người nhăn nhăn nhún nhún, còn dính lấy không ít vết bẩn, trong ngày thường hăng hái không còn sót lại chút gì. Khi hắn nhìn thấy Trần Nhạc trong nháy mắt, ánh mắt đột nhiên chừng đến căng tròn, giống như là thấy được giống như cựu nhân, dãy rủa lấy mong muốn nào tới, miệng bên trong còn la to, "Trần Nhạc, có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Có phải hay không là ngươi ở sau lưng vu hãm ta? Khẳng định là ngươi ghen ghét ta, cố ý thiết lập ván cục hại ta." Trần Nhạc dừng bước lại, giơ tay lên, vốn là muốn mạnh mẽ phiến hắn một bạt tai, thật tốt giao hấn một chút cái này đổi trắng thay đen ra hỏa, nhưng nghĩ tới đây là chỉ ăn chỗ, không thể hành sự lỗ mãng, cuối cùng vẫn chậm rãi để tay xuống. Hắn cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, "Trương Tân Thành, ngươi chính là thành sự không có bại sự có dư phế bẩn, thật cho các ngươi nhà lao Trương mất mặt. Đều tới lúc này còn muốn đem trách nhiệm đẩy lên trên thân người khác, cũng chưa hề nghĩ tới chính mình vấn đề, như ngươi loại này vì tư lợi người, ở đâu đều dài lâu không được." Nói xong, Trần Nhạc lười nhác lại nhìn hắn một cái, quay người nên ngang rời đi, lưu lại Trương Tân Thành tại nguyên chỗ tức hồn hển gào thét. "Ngươi chờ một chút, Trần Nhạc, ngươi cho ta làm chứng a." Trương Tân Thành hướng về phía bóng lưng của hắn la to, "Ta cùng Dương Lập Văn bọn hắn căn bản không phải cùng một bọn. Bọn hắn là ta thuê tới công nhân. Ta không có chỗ gỗ. Những cái kia gỗ ta đều là bỏ ra tiền, ta cũng là người bị hại a." Trần Nhạc nghe nói như thế, trên mặt lộ ra một tia càng thêm nụ cười khinh thường, liền đầu cũng không quay lại, đi thẳng ra khỏi chị An chỗ. Mà Trương Tân Thành thì bị chị An viên cưỡng ép đẩy vào phòng thẩm vấn, chờ đợi hắn chính là luật pháp công chính thẩm phán. Rời đi chị An chỗ sau, Trần Nhạc không có chút nào trì hoãn, trực tiếp chạy tới trạm y tế trấn. Hắn tìm được trước Lý Phú Quý y sĩ trưởng, kỹ càng hỏi thăm Lý Phú Quý bệnh tình, khi lấy được bác sĩ minh xác trả lời chắc chắn, xác nhận Lý Phú Quý đã thoát ly nguy hiểm tính mạng. Đến tiếp sau chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng liền có thể chậm rãi khôi phục sau, hắn treo một đêm tâm mới hoàn toàn để xuống. Đẩy ra cửa phòng bệnh, Trần Nhạc nhìn thấy Lý Bảo Khố đang ngồi ở giường bệnh bên cạnh trên ghế, cầm trong tay một thanh dao gọt trái cây, cẩn thận từng ly từng tí cho Lý Phú Quý gọt bình quả. Lý Phú Quý tựa ở đầu giường, phía sau đệm lên hai cái gối, sắc mặt mặc dù còn có chút tái nhợt, nhưng trạng thái tinh thần đã tốt hơn nhiều, nói chuyện cũng có khí lực, không còn giống ngày hôm qua dạng hưu khí vô lực. "Ca, ngươi đi nơi nào? Lâu như vậy mới trở về." Lý Phú Quý nhìn thấy Trần Nhạc đi tới, ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, giọng nói mang vẻ vẻ mong đợi. Chương 574, lớn nói lắp tình cảm còn chưa bắt đầu, liền kết thúc. Chương 574, lớn nói lắp tình cảm còn chưa bắt đầu, liền kết thúc. "Không có gì, chính là bốn phía nghe ngóng một chút liên quan tới ngày hôm qua giúp người tin tức, thuận tiện đi chỉ An Châu báo vụ án đặc biệt. Trần Nhạc đi đến giường bệnh bên cạnh, kéo cái ghế ngồi xuống, lo lắng mà hỏi thăm, vết thương còn vô cùng đau đớn sao? Có cảm giác hay không không thoải mái? Lý Phú Quý nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, đau khẳng định là đau, nhưng so với hôm qua tốt hơn nhiều, bác sĩ nói khôi phục được coi như không tệ. Vậy liền hảo hảo nuôi, chớ suy nghĩ lung tung, chờ vết thương mọc tốt liền không sao. Trần Nhạc giọng nói mang vẻ mấy phần khó mà che giấu hổ thẹn, ca có lỗi với ngươi, không thể bảo vệ tốt ngươi, ngược lại làm cho ngươi thay ta chịu một đau, phần nhân tình này ca nhớ một đời. Ca, ngươi nói gì thế? Lý Phú Quý gấp, dãy rủa lấy mong muốn ngồi xuống, kết quả liên lụy đến phía sau lưng vết thương, đau đến hắn lông mày chăm chú nhíu lại, trên trán trong nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Ngươi đây không phải không có coi ta là huynh đệ sao? Huynh đệ chúng ta ở giữa, còn nói những này làm gì? Đổi lại là ngươi, ngươi khẳng định cũng sẽ làm như vậy. Tốt tốt tốt, coi như ta không nói. Trần Nhạc liền vội vươn tay đè lại hắn, sợ hắn lại cử động liên lụy đến vết thương, cười toe toét cười, ngươi chớ lộn xộn, cẩn thận vết thương vỡ ra, đến lúc đó lại phải bị tội. Trong phòng bệnh bầu không khí vừa hòa hoãn lại, Lý Phú Quý do dự một lát, vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, ca, Xuân Hoa nàng, nàng chưa từng tới sao? Nghe nói như thế, ngồi ở một bên lão Lương thầm thật sâu thở dài, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ cùng đau lòng. Lý Bảo Khố cũng lắc đầu, đem gọt xong bình quả đưa tới Lý Phú Quý bên miệng, ra hiệu hắn cắn một cái, chuyển di một hạ chú ý lực. Cái này lão Lương khẩu lòng tựa như gương sáng, Lý Phú Quý xảy ra chuyện lớn như vậy, Trương Xuân Hoa liền mặt đều không có lộ, rõ ràng là cố ý tránh lấy bọn hắn. Đoán chừng là biết Lý Phú Quý tổn thương đến rất nặng, sợ hắn lưu lại di chứng, thậm chí tê liệt tại giường, đến lúc đó vụ hôn nhân này liền ngâm nước nóng, mình cũng phải chậm trễ cả một đời. Loại ý nghĩ này mặc dù hiện thực, nhưng đặt ở ai trên thân đều làm cho lòng người bên trong không thoải mái. Tại Lý Bảo Khố xem ra, dạng này con dâu coi như xong, tuyệt đối không thể nhường nhi tử cưới vào cửa. Chờ nhi tử thương lành, cũng tuyệt đối không thể lại đi tìm cô gái này, không có cần thiết này. Dưa hái xanh không ngọt, huống chi đối phương căn bản là không có đem con của hắn để ở trong lòng. Nghe được Lý Phú Quý câu nói này, Trần Nhạc cười toe toét cười, cố ý hòa giải, có thể là nàng gần nhất quá bận rộn, còn không biết ngươi thụ thương sự tình, trở về đầu ta đi nói với nàng một tiếng, nhường nàng dành thời gian tới nhìn ngươi một chút. Mà Lý Phú Quý nghe được về sau lại lắc đầu, giọng nói mang vẻ một chút mất mát, ta thẩm cũng sớm đã nói với nàng, nhưng là nàng đến bây giờ đều không đến, ta cảm giác có phải hay không trong nhà nàng quá bận rộn, thực sự không thể phân thân. Nghe được nhi tử còn đang vì nữ hải kia kiếm cớ, lão Lương thẩm trong lòng một hồi chua xót, thân thể đều có chút đứng không vững, vội vàng bị giường bệnh lan can mới đứng vững thân hình. Nàng nhìn xem nhi tử mặt tái nhợt, đau lòng nói, nhi tử, đừng có lại suy nghĩ chuyện như vậy, nha đầu kia không được, là mẹ lúc này nhìn lầm. Ngươi nói cái này còn không thành ra đâu, gặp phải chút chuyện liền lẫn mất xa xa, vậy sau này thật ra đại sự gì, còn có thể trông cậy vào nàng sao? Đây chính là có phúc có thể cùng hưởng, gặp nạn không thể cùng làm a. Nhà như vậy, ta không có thèm, cũng không cần. Chờ ngươi tốt, mẹ lại giới thiệu cho ngươi một cô nương tốt, mẹ người quen biết nhiều, cô nương tốt có là. Nhà chúng ta thời gian càng ngày càng tốt, điều kiện tốt như vậy, ngươi bây giờ nói chuyện cũng không cả lăm, người cũng càng ngày càng tinh thần, còn sợ tìm không thấy tốt đối tượng sao? Ngươi cứ yên tâm đi. Lão Lương thẩm tử sau khi nói đến đây, Lý Phú Quý hiện ra nụ cười trên mặt dần dần biến mất, trong ánh mắt tràn đầy cô đơn cùng thất vọng. Dù sao hắn đối Trương Xuân Hoa là thật tâm thật ý, vì lấy nàng niềm vui, bớt ăn bớt mặc mua cho nàng chiếc mới tinh xe đạp, còn kế hoạch chờ năm nay ngày mùa thu hoạch sau liền đi nhà nàng cầu hôn. Không nghĩ tới tại chính mình cần có nhất nàng thời điểm, nàng lại lựa chọn tránh mà không thấy, cái này khiến trong lòng của hắn rất cảm giác khó chịu. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị nhẹ nhàng đẩy ra, một người mặc màu trắng đồng phục y tá cô nương trẻ tuổi đi đến. Nàng nhìn thấy Lý Phú Quý ngay tại tiểu khẩu an bình quả, lập tức nhíu mày, ngữ khí nghiêm túc nói, "Lý Phú Quý, ngươi thế nào như vậy thèm đâu? Thương thế kia còn chưa tốt lưu loát đâu, ai bảo ngươi an bình quả? Không biết rõ hiện tại nên ăn thức ăn lòng sao? Bình quả tính chất cứng rắn, dễ dàng gây nên tiêu hóa không tốt, còn có thể liên lụy đến vết thương, ảnh hưởng khôi phục." Lý Phú Quý nghe xong, doa đến vội vàng đem miệng bên trong bình quả ra bên ngoài đỉnh, còn hướng lấy phụ thân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lý Bảo Khố thấy thế, vội vàng tiếp nhận bình quả, đặt vào bên cạnh trên tủ đầu giường, người theo đối y tá nói, "Cô nương, thật không tiện à, là ta không có chú ý, lần sau nhất định không cho hắn ăn. Ta nói cho ngươi à, Lý Phú Quý, ngươi thương thế kia muốn sớm một chút tốt, liền phải nghiêm ngặt dựa theo ta nói đến, nghe theo lời dặn của bác sĩ, thèm cũng phải nhận lấy, thân thể quan trọng." Y tá đi đến giường bệnh bên cạnh, cẩn thận làm sửa lại một chút Lý Phú Quý chăn mền trên người, lại duỗi ra tay tại hắn trên trán nhẹ nhàng sờ lên. Xác nhận không có phát sốt dấu hiệu sau, mới hài lòng gật gật đầu, hai tay cắm ở áo khoác trắng trong túi, quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Trần Nhạc từ phía sau lưng đánh giá vị y tá này, nàng dáng người cao gầy cân xứng, mặc dù tướng mạo không tính là kinh diễm, nhưng ngũ quan thanh tú, giữa lông mày lộ ra một cỗ già dặn lưu loát khí chất, so với Trương Xuân Hoa còn nhiều hơn mấy phần thanh tú cùng tài trí. Trong lòng của hắn bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên. "Ai, Lương Thẩm, Lý Thúc, các ngươi cảm thấy vừa rồi vị y tá này kiểu gì?" Trần Nhạc cười hỏi, "Ta nhìn nàng người thật không tệ, lại già dặn vừa tỉ mỉ, đối với bệnh nhân cũng phụ trách mặc cho, nếu có thể cùng Phú Quý lập gia đình, vậy thật là tốt ta. Ta cảm thấy hai người bọn họ rất xứng." Làm cái phòng bên trong người đều ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không ngờ tới Trần Nhạc lại đột nhiên nói ra lời này. Đặc biệt là Lý Phú Quý, mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, liên tục khoát tay, "Ca, ngươi đừng nói cản. Người ta là trấn trên y tá, có văn hóa có công việc, ta là trong thôn, căn bản không xứng. quay đầu nhường nhỏ chị dâu giới thiệu cho ta trong thôn là được, hiểu rõ, ta cũng không dám trèo cao người ta. Lý Bảo Khố cũng lắc đầu, giọng nói mang vẻ một tia không tự tin, vui à, ngươi nhanh đừng nói giỡn. Người ta y tá thật là trải qua cao trung người làm công tác văn hóa, nhà ta phú quý liền niệm tới tốt nghiệp tiểu học, trình độ văn hóa chênh lệch quá nhiều, người ta làm sao có thể để ý hắn. Lại nói, người ta là ăn cơm nhà nước, chúng ta là nông dân, thân phận cũng không xứng đôi. Đúng thế Trần Nhạc, chuyện này cũng không thể mù khuyến khích. Lão Lương Thẩm cũng phụ hòa nói, ta không thể chậm trễ con gái người ta, cũng không thể để phú quý Bạch Hoan vui một trận, đến lúc đó hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Các ngươi cái này liền không hiểu được a. Trần Nhạc cười nói, tình cảm chuyện này, giảng cứu chính là duyên phận cùng chân tâm, cùng trình độ văn hóa, thân phận địa vị có quan hệ gì. Nhớ ngày đó ta truy nhã cầm thời điểm, người ta vẫn là thôn tiểu học lao sư đâu, có văn hóa có ổn định công tác, ta lúc ấy cũng không cái gì văn hóa, chính là bình thường nông dân, cuối cùng không phải cũng thành sao. Mấu chốt là nhìn hai người có hợp hay không được đến, có hay không chân tâm. Chương 575, tám số không niên đại phòng ca múa. Chương 575, tám số không niên đại phòng ca múa. Hán vô vô Lý Phú Quý bà bay, khích lệ nói, ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình, ta Phú Quý hiện tại cũng là trong thôn người tài ba, đi theo ta lên núi đi săn, hái thuốc, tiền kiếm không thể so với trên trấn đi làm thiếu, người lại thành thật bản phận, có đảm đương, điểm nào không xứng với nàng. Chờ ngươi vết thương lành, ta giúp ngươi hỏi thăm một chút, nếu là con gái người ta không đối tượng, ta liền thử một chút, vạn nhất thành đâu. Lý Phú Quý bị Trần Nhạc nói đến có chút tâm động, nhưng càng nhiều vẫn là tự ti, gãi đầu một cái, không có lại nói tiếp, chỉ là trong ánh mắt nhiều một tia hướng tới. Trần Nhạc lại cùng Lý Phú Quý làm nhảm trong chốc lát việc nhà, căn dặn hắn thật tốt nghỉ ngơi chữa vết thương, có cái gì cần tiểu tùy lúc để cho người ta cho mình mang hộ tin, đừng khách khí. Sau đó, hắn đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến. Rời đi phòng bệnh sau, Trần Nhạc không có trực tiếp về nhà, mà là đi trước trên trấn cửa hàng quốc doanh, cùng cô vợ trẻ Tống Á Cầm còn có cha mẹ chào hỏi một tiếng, nói gần nhất muốn tại trạm y tế chiếu khán Lý Phú Quý, tạm thời không trở về, để bọn hắn không cần nhớ thương. Theo cửa hàng quốc doanh đi sau khi đi ra, Trần Nhạc ánh mắt trong nháy mắt biến kiên định, hắn lời mới vừa nói mặc dù là lời thật lòng, nhưng giờ phút này trong lòng của hắn chỉ muốn đi tìm cái kia cắt đại bưu báo thủ. Chó má kháo sơn ca lần này nhường hắn chỗ dựa đều không có. Đã thương hắn huynh đệ, nhất định phải phế đi hắn. Tám mấy năm đêm xuân, gió đêm mang theo xe lạnh hàn ý lướt qua phía đông trấn đường ngựa, lại thổi không tan Lam Phượng Hoàng phòng ca múa bên trong khô nóng cùng ồn ào náo động. Xem như trên trấn phần độc nhất cấp cao chỗ ăn chơi, nơi này đồng hồ dường như cùng ngoại giới điên đảo. Làm tầm thường nhân ra sớm đã tắt đèn ngủ, là ngày thứ hai việc nhà nông hoặc nhà máy cấp lớp nghỉ ngơi dưỡng sức lúc, phòng ca múa nghe hồng chiêu bài mới vừa vặn sáng lên nhất hào quang chói sáng, đem Lam Phượng Hoàng ba cái mạ vàng chữ lớn chiếu rọi tại ướt sũng trên mặt đất, chiết xạ ra mê ly vầng sáng. Đẩy ra nặng nề xoay tròn cửa thủy tinh, một cỗ hỗn hợp có kem tuyết hoa, giá rẻ nước hoa cùng thuốc lá khí vị đập vào mặt, trong nháy mắt đem người cuốn vào cái niên đại này đặc hữu phù hoa vòng xoáy. Sơn nhảy phía trên thủy tinh đèn treo quang ảnh lưu chuyển, khi thì hóa thành đầy trời tinh điểm, khi thì tụ thành một chùm truy quang, chiếu sáng trong sàn nhảy thân ảnh chập chờn. Các nữ nhân phần lớn mặc cắt xén hợp thể sơn xám, màu xanh ngọc, màu đỏ rực tơ lụa tại dưới ánh đèn hiện ra quang trạch, phát họa ra linh lung đường cong. Vớ màu da bao vây lấy mảnh khảnh bắp chân, giẫm tại màu đen giày cao gót bên trên, mỗi một bước đều bước ra thanh thúy tiếng vang. Tóc của các nàng uốn thành đương thời lưu hành nhất đại ba lãng, dùng keo xịt tóc cố định ra xóa tung độ cong, trên mặt thoa tiên diễm son môi, vẽ lấy thô đen nhạt tuyến, ánh mắt tại mập mờ dưới ánh đèn lưu chuyển, lộ ra mấy phần phong tình cùng thăm dò. Giờ phút này, trong sàn nhảy đang phát hình đặng lệ quân ngọt ngào, thư giãn giai điệu bên trong, từng đôi bạn nhảy ôm nhau nhảy giao tế vũ. Các nam nhân cách ăn mặc cũng rất có thời đại đặc sắc. Không ít người trải lấy chỉnh tề bên trong điểm, tóc dài dùng dầu bôi tóc xử lý phục tùng sáng ngời, một thân mượn tới hoặc vừa mua Âu phục mặc lên người, mặc dù có chút không vừa vặn, cũng vẫn như cũ ưỡn thẳng sống lưng. Những cái kia ra cảnh giàu có hộ cá thể lão bản hoặc nhà buôn nhóm thì càng lộ vẻ xa hoa, trên tay mang theo chiếu nặng nhất vàng, trên cổ treo ngón cái thô dây chuyền vàng, bên hông cài lấy máy bờ tờ, ngẫu nhiên tích tích rung động, luôn có thể dẫn tới người trùng quanh ánh mắt hâm mộ. Tại cái kia vật tư thiếu thốn, thu nhập có hạn niên đại, những này vật không thể nghi ngờ là thân phận cùng tài phú tốt nhất biểu tượng. Nơi hẻo lánh bên trong, mấy người mặc sợi tổng hợp áo sơ mi tuổi trẻ nữ công đang xì xào bàn tán, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía những cái kia eo leo máy bờ tờ các lão bản, trong ánh mắt tràn đầy ước mơ. Thậm chí gan lớn nữ hải đều đã chủ động đi qua. Tại nhà giàu mới nổi trước mặt đi mấy bước, liền sẽ dẫn tới một hồi lưu manh chạm cánh gác. Bên cạnh bàn trung niên nam nhân nhấp một hớp bia, gật gù đắc ý nhắc tới, hồi trước thôn bên cạnh tiểu phương, không hay cùng mở xe hàng lao bàn chạy. Bước xuống trượng phu cùng 3 tuổi em bé, coi là có thể được sống cuộc sống tốt, kết quả không có 2 tháng liền bị người tác băng, hiện tại liền nhà mẹ đẻ đều không thể quay về rồi. Một cái nam nhân khác nói tiếp, niên đại này cứ như vậy, cải cách mở ra giàu một nhóm người, cũng loạn không ít lòng người, nhưng cái kia muốn đi đường tắt nữ nhân, phần lớn không có kết cục tốt, trên trời nào có rất đĩa bánh sự tình. Tại phòng khiêu vũ tít ngoài rìa trên ghế salon, Trần Nhạc có vẻ hơi không hợp nhau. Hắn mặc một thân tắm đến trắng bệnh vài may đồ lao động áo choàng ngắn, trên chân là một đôi dép cao su, cùng chung quanh Âu phục dày tây, tơ lụa tạo thành so sánh rõ ràng. Đây là lần thứ nhất hắn bước vào loại này nơi trốn, chóp mũi quanh quẩn lạ lẫm khí vị nhường hắn có chút khó chịu, nhưng hắn không có chút nào tầm tư bận tâm những này, càng không lưu ý tới trong sàn nhảy ném tới tốt lắm kỳ ánh mắt. Ánh mắt của hắn giống dạ đã giống như quét mắt phòng khiêu vũ mỗi một cái góc, theo lối vào bảo an, tới xuyên thẳng qua tại cái bàn ở giữa nhân viên phục vụ, lại đến trong sàn nhảy muôn hình muôn vẻ người. Mỗi một cái khả nghi thân ảnh đều chạy không khỏi hắn ánh mắt. Hắn tới đây không phải là vì giải trí, mà là vì tìm kiếm các đại biểu tung tích. Ngay tại Trần Nhạc chuyên chú quan sát lúc, hai cái mặc nát hoa váy ngắn nữ nhân bưng chén rượu đi tới. Các nàng đồng dạng là đại ba lãng tiểu tóc, tất lưới phối giày cao gót, mang trên mặt nhiệt tình nụ cười. Bên trong một cái xuyên màu hồng váy nữ nhân ở Trần Nhạc ngồi xuống bên người, dịu dàng nói, "Soái ca, lần đầu tiên tới chỗ này à? Muốn hay không mời chúng ta uống chén rượu, cùng ngươi nhảy điệu nhảy nha." Một cái khác mặc màu vàng váy nữ nhân cũng phụ họa nói, "Đứng vậy nha, dung mạo ngươi như thế ngay ngắn, đưa một người ngồi nha, náo nhiệt một chút đi." Trần Nhạc lễ phép lắc đầu, ngữ khí bình thản, "Không được, tạ ơn, ta tại nhóm bằng hữu." Ánh mắt của hắn vẫn không có rời đi đám người, thái độ cự tuyệt kiên quyết lại khách khí. Hai nữ nhân thấy thế, hiện ra nụ cười trên mặt phai nhạt chút, lẩm bẩm một câu thật mất hứng liền quay người đi hướng cái khác bàn nam nhân. Tại cái này phòng ca múa bên trong, chưa từng thiếu chủ động bày ra nam nhân tốt, các nàng không cần thiết tại một cái không hiểu phong tình trên thân người lãng phí thời gian. Phòng ca múa lầu 2, cùng lầu dưới náo nhiệt ồn ào khác biệt, một gian trang trí xa hoa trong phòng, bầu không khí lại mang theo vài phần vi diệu khẩn trương. Bên trong phòng phủ lên màu đỏ thảm, treo trên vách tường tục khí bức tranh, ghế sofa là da thật, ngồi lên mềm mại thoải mái dễ chịu. 7-8 người đang vây quanh trung ương tiểu vũ ao khiêu vũ, đinh hai nhức góc nhảy disco âm nhạc để sàn nhà đều tại khẽ chấn động. Một cái dáng người khôi ngô nam nhân dựa vào ở trên ghế salon, hắn giữ lại mặt mũi tràn đầy râu quai nón, che khuất lớn nửa gương mặt, chỉ lộ ra một đôi đục ngầu lại hung ác ánh mắt. Hắn mặc trên người một cái màu đen vải nỉ áo khoác, cổ áo rộng mở, lộ ra bên trong áo sơ mi hoa, miệng bên trong ngậm một cây tuyết lớn cả, sương mù lượn lờ dâng lên, bao phủ hắn thô kệch khuôn mặt. Hắn tay trái bưng một chén rượu tây, thỉnh thoảng hướng miệng bên trong rót một ngụm, tay phải thì đáp ở bên người một nữ nhân trên bờ vai. Nữ nhân kia ăn mặc trang điểm lộng lẫy, nùng trang diễm mạn, nhãn ảnh bôi giống hun khói qua như thế, đang nũng nịu giúp vào trong ngực hắn. Chương 576, Hoa tỷ. Chương 576, Hoa tỷ. Nam nhân này chính là Cát Đại Ưu, Lam Vượng Hoàng phòng ca múa lão bản, cũng là trên giang hồ nổi danh nhân vật hung ác. Hắn nhìn xem chính mình mấy tên thủ hạ trong sàn nhảy ôm nữ nhân tùy ý vui đùa, trên mặt lộ ra một tia tươi cười đắc ý, trong ánh mắt lại cất giấu không dễ dàng phát giác hung ác nham hiểm. Phanh một tiếng, phòng cửa bị đẩy ra, một người mặc màu xám Âu phục, đánh lấy cả vạt nam nhân đi đến. Hắn tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, cầm trong tay một cái cuốn sổ, nhìn qua như cái quản lý. Hắn bước nhanh đi đến Cát Đại Bưu trước mặt, có chút không lời, ngựa khí cung kính, "Bưu ca, tiến tử môn Hoa Đầu tới, liền tại cửa ra vào đâu." Hoa Đầu là trên giang hồ tiếng lóng, chỉ là cái nào đó phe phái người dẫn đầu. Mà Yến Tử Môn chính là giang hồ bát đại cửa ngầm một trong, môn hạ đệ tử nhiều là nữ tính, chuyên dựa vào sắc đẹp thiết lập ván cục cả người, mà vị này Hoa Đầu chính là Yến Tử Môn tại bản địa đại tỷ đại, thủ hạ trông coi một nhóm lấy sắc đẹp mưu sinh nữ nhân. Cát Đại Bưu nghe nói như thế, chậm rãi nhẹ gật đầu, không kiên nhẫn phất phất tay, còn không mau đem Hoa tỷ đưa vào đến. "Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Nhìn ngươi kia đơ uống dáng vẻ, ngày mai mau đem tây trang này thoát, đừng ở chỗ này trang dạng chó hình người. Lão tử thuê ngươi là đến làm việc, không phải để ngươi ở chỗ này sĩ diện." Quản lý bị mắng sắc mặt trắng bệch, trên trán trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, liên tục gật đầu, "Đúng đúng đúng, Bưu ca, ta cái này đi." Hắn quay người bước nhanh đi ra ngoài, trong lòng lại tràn đầy ủy khuất cùng bất mãn. Hắn bất quá là làm công, phụ trách cho phòng ca múa kiếm khách nguyên, mang cô đường, có thể gần nhất Cát Đại Bưu đối với hắn càng ngày càng không vừa mắt, nghe nói đã tìm xong mới khách hàng quản lý, chính là vị này Hoa tỷ mang tới đám kia nữ nhân. Quản lý đã sớm không muốn làm, sở dĩ nuốt giận vào bụng, bất quá là muốn cầm tới trước quý tiền lương liền tranh thủ thời gian đi đường. Hắn tin tưởng Cát Đại Bưu cùng Yến Tử Môn người đều không phải là loại lương thiện, cùng bọn hắn quấy hòa vào nhau, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện, hắn cũng không muốn bị liên lụy. Cát Đại Bưu hướng về phía quản lý bóng lưng gắt một cái, sau đó đối thủ hạ bên người hô, được rồi, đem âm nhạc nuốt. Hoa tỷ tới, đều cho ta quy củ điểm." Thủ hạ lập tức tắt đi âm hưởng, trong sàn nhảy người cũng đều ngừng lại, nhao nhao trở lại trên ghế salon ngồi xuống, nguyên bản huyên náo phòng trong nháy mắt an tĩnh không ít. Cát Đại Bưu làm sửa lại một chút chính mình đây này từ áo khoác, chậm rãi đứng dậy, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cổng. Rất nhanh, một cái trung niên nữ nhân đi đến. Nàng nhìn qua ước chừng 40 tuổi, nhưng được bảo dưỡng vô cùng tốt, làn da trắng nõn, dáng người vẫn như cũ có lồi có lõm, không thấy chút nào tuế nguyệt tăng thương, chỉ ở khỏe mắt đuôi lông mày chỗ lộ ra mấy phần phong nguyệt trận lưu lại bờ bị. Nàng có một đôi trong truyền thuyết cặp mắt đào hoa, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, phong tình bạt trùng. Nàng mặc một thân chặt chẽ màu đỏ váy liền áo, phát họa ra đầy đặn đường cong, tóc dài uốn thành đại ba lãng, tùy ý mà khoác lên trên vai, vừa vào cửa liền mang đến một cỗ nồng đậm mùi nước hoa. Ở sau lưng nàng còn đi theo hai nữ nhân, cùng nàng phong tình bạn chúng khác biệt. Hai nữ nhân này thân hình cao lớn và bỡ, cánh tay so bình thường nam nhân còn lớn hơn, trên mặt không có trang điểm, biểu lộ nghiêm túc, giống hai khối lớn hành tẩu thịt heo ngáng chân như thế theo ở phía sau, lộ ra một cỗ người sống chớ gần khí tức. Trong phòng những người khác nhìn thấy nữ nhân này đều liền vội vàng đứng dậy cùng hô lên, "Hoa tỷ tốt." Ngay cả vừa rồi giúp vào Cát Đại Bưu trong ngực nữ nhân kia cũng tức thời lui sang một bên, cúi đầu không dám nói lời nào. Trong sàn nhảy mấy cái kia nguyên vốn thuộc về Yến Tử Môn nữ nhân, nhìn thấy Hoa tỷ sau, càng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nhao nhao trốn đến Cát Đại Bưu thủ hạ sau lưng, giống làm sai sự tình hài tử như thế không dám ngẩng đầu. Hoa tỷ cầm trong tay một thanh tiểu xảo quạt xếp, tùy ý quơ quơ, xem như đáp lại đám người ân cần thăm hỏi. Nàng đi thẳng tới ghế sofa trung ương ngồi xuống, kia hai cái cao lớn vạm vỡ nữ nhân thì đứng ở sau lưng nàng, cảnh giác nhìn xem trong phòng người. Cát Đại Bưu trên mặt lập tức chất lên định nọt nụ cười, tiến đến Hoa tỷ bên người, ngựa khí ngả lớn trêu chọc nói, "Đây không phải Hoa tỷ sao? Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, chạy đến tìm ta, có phải hay không tìm mình? Đều nghe nói ngươi hơn 10 năm không có tìm các lao ra, cái này tới ban đêm, không được loạng choạng thẳng cao tường a." Nhanh ngồi vào ca bên người đến, nhường ca thật tốt hiếm có hiếm có ngươi. Nói, cái kia chỉ đầy đặn đại thủ liền hướng phía Hoa tỷ đuổi sờ lên, trong ánh mắt tràn đầy tham lam cùng nhăn sắc. Hoa tỷ trong mắt lóe lên một tia chán ghét, thân thể có hơi hơi bên cạnh, xảo diệu tránh đi cắt đại đưa tay, đồng thời dùng trong tay quạt xếp nhẹ nhàng đập vào trên mu bàn tay của hắn. Ba một tiếng vang dọn, cắt đại bưu đau đến nết nết miệng, vội vàng thu tay về, còn đặt ở trước mũi người người, say mê nói, thật là thơm à, hoa tỷ chính là không giống, liền trên mu bàn tay đều mang mùi thơm. Hoa tỷ sắc mặt trầm xuống, cặp mắt đào hoa bên trong phong tình biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là hàn quang sắc bén. Nàng nhìn chằm chằm cắt đại bưu, ngựa khí băng lãnh, cắt đại bưu, chúng ta cắt ra cùng yến tử môn, từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, trước đó còn nói qua hợp tác sự tình, ta vẫn luôn đem ngươi coi là người vợ, có thể nhưng ngươi không có đem ta để vào mắt. Ta đem thủ hạ ta cô nương môn đều an bài tới ngươi chỗ này đến, các ngươi ngược lại tốt, chính mình kiếm tiền, còn đem ta cô nương môn cho giữ lại. Ánh mắt của nàng đảo qua những cái kia trốn ở nam nhân sau lưng nữ nhân, trong ánh mắt hàn ý để các nàng nhịn không được dùng mình một cái. Những nữ nhân này đều là nàng một tay mang ra, thuộc về đến tử môn đệ tử, có thể các nàng lại tự tiện thoát ly môn phái, đi theo các đại bưu lan lộn, kiếm được tiền cũng không lên giao, cái này trên giang hồ thật là phạm vào tối kỵ. Các đại bưu hiện ra nụ cười trên mặt cứng một chút, lập tức lại khôi phục không quan trọng dáng vẻ. Hắn đánh mở một chai mới rượu tây, rót một chén đưa tới Hoa tỷ trước mặt. Cười nói, Hoa tỷ, ta còn tưởng rằng bao lớn chút chuyện đâu. Hai chúng ta nhà hợp tác, điểm như vậy thanh làm gì? Nhà ngươi cô nương ở ta nơi này làm đến không phải rất tốt sao? Đây cũng là hoàn lương a. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, trước kia đi theo ngươi tiên nhân kiều, nhiều thất đức à, chia rẽ nhiều ít gia đình, vậy cũng là tác nghiệp. Hơn nữa còn kiếm không được mấy đồng tiền, đụng phải kẻ khó chơi, còn phải thiệt thòi lớn. Hiện tại tốt bao nhiêu, các nàng ở ta nơi này phòng ca múa bên trong nhảy khiêu vũ, uống chút rượu, liền có thể kiếm được tiền, nhiều nhẹ nhõm a. Các đại bưu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hoa tỷ thân thể. Không che giấu chút nào chính mình tham lam, Hoa tỷ, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, đừng có lại xuất đầu lộ diện, sớm làm tìm cho mình đường lui, tìm nam nhân tốt cả, cũng có cái chỗ dựa. Ngươi như thế phong vận bất còn, trên giang hồ nhiều ít đại ca đều nhớ ngươi đây, muốn theo ngươi ngủ một giấc, coi như giảm thọ 10 năm đều bằng lòng. Lời này cũng không giả, Hoa tỷ lúc còn trẻ là chấn trên nổi danh mỹ nhân, coi như hiện tại lớn tuổi, vẫn như cũ mị lực không giảm. Không ít giang hồ đại ca đều đúng nàng thèm nhỏ nước dãi, chỉ là trở ngại nàng yến tử môn đại tỷ đại thân phận, không dám tùy tiện trêu chọc. Chương 577, chuẩn bị hành động. Chương 577, chuẩn bị hành động. Các đại bưu, ngươi thiếu ở chỗ này giả bộ làm người tốt. Hoa tỷ đột nhiên một đập bàn, dẫm lên giày cao gót chân cũng dẫm trên bàn, chén rượu đều bị chấn động đến nhảy dựng lên. Nàng chỉ vào các đại bưu, chửi ầm lên, ngươi cho rằng ngươi làm là cái gì tốt nghề? Còn dám nói hoàn lương? Đi mãi mãi ngươi cái cỏi. Ngươi nói là tiếng người sao? Năm đó người trong thôn gõ chó đệ rổ, làm sao lại đem ngươi đem quên đi? Nên đem ngươi cũng cho gõ. Nàng càng nói càng tức, ngực kịch liệt chập trùng, không gặp người, làm vũ nữ, cái này kêu là hoàn lương. Bà nội nhà ngươi cái cỏi viếng mồ mả cho quỷ đốt báo chí, ngươi lừa gạt quỷ đâu? Đối mặt Hoa tỷ lửa giận, các đại bưu lại không thèm để ý chút nào, hắn sờ lên trên cằm râu quai nón, nhấc lên chân bắt chéo, giọng nói nhẹ nhàng, Hoa tỷ, ngươi đây liền không hiểu được. Hiện tại giang hồ bắt môn người đều tại đổi nghề làm đang cách buôn bán, chúng ta lão các nhà cũng không ngoại lệ, đã sớm không làm lấy trước kia chút chuyện thất đức. Thời đại thay đổi, ngươi cũng phải đuổi theo trào lưu a. Hiện tại xã hội này tốt bao nhiêu, chỉ cần chịu động não, chịu làm sống, liền có thể đeo vàng đeo bạc, ăn ngon uống đã, làm gì còn ôm trước kia đường xưa không thả. Hắn chỉ những cái kia tránh tại sau lưng nữ nhân, tiếp tục nói, nhà ngươi những tỷ muội này đều là chính mình bằng lòng lưu lại, ta cũng không có ép buộc các nàng. Không tin ngươi hỏi nàng một chút nhóm, nếu là bằng lòng đi theo ngươi, ta tuyệt không ép ở lại. Nhưng nếu là các nàng không nguyện ý, vậy ta cũng không có cách nào, các nàng cùng ta ký hợp đồng, cái đồ chơi này thật là có pháp luật hiệu lực, ngươi muốn mang cũng mang không đi. Nói xong, các đại bưu bưng chén rượu lên, ngửa đầu uống hai đại miệng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, bọn thủ hạ của hắn cũng cười theo, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Những nữ nhân kia thấy thế, mặc dù vẫn như cũ cúi đầu, mang trên mặt hổ thẹn, nhưng có các đại biểu chỗ dựa, các nàng dần dần đã có lực lượng, chậm rãi ngẩng đầu, dám cùng Hoa tỷ nhìn nhau. Tại tiền tài cùng an nhàn sinh hoạt trước mặt, cái gọi là môn phái quý củ đã sớm bị các nàng ném đến tận lên 9 tầng mây. Hoa tỷ nhìn trước mắt một màn này, tức giận đến toàn thân phát run, song tay thật chặt siết thành nắm đấm, móng tay cơ hồ muốn khảm vào trong thịt. Nàng biết, các đại biểu cái này là cố ý làm khó dễ nàng, những cái kia hợp đồng 89/10 là không bình đẳng, nhưng ở cái này pháp luật ý thức mờ nhạt niên đại, có hợp đồng nơi tay, các đại biểu liền chiếm lý. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình, trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan lệ. Đã lòng tốt khuyên bảo vô dụng, kia nàng cũng chỉ có thể dùng giang hồ quy củ đến giải quyết vấn đề. Trong phòng bầu không khí trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng, các đại bưu thủ hạ nhóm nhau nhau đứng dậy, cảnh giác nhìn chằm chằm Hoa tỷ cùng sau lưng nàng hai nữ nhân, một trận xung đột dường như hết sức căng thẳng. Mà lầu dưới phòng ca múa bên trong, vẫn như cũng là ca múa mừng cảnh thái bình, không có người biết lầu 2 đang nổi lên một trận giang hồ phong ba. Chân Nhạc dưới lầu quan sát hồi lâu, từ đầu đến cuối không có nhìn thấy các đại bưu thân ảnh, hắn chân mày hơi nhíu lại, trong lòng tính toán muốn hay không đi lầu 2 nhìn xem. Đến đều tới, cũng không thể tại cái này ôm cây đợi thỏ a. Trần Nhạc ánh mắt giống dạ đà dường như đảo qua sân nhảy, lại rơi vào thông hướng lầu 2 đầu bậc thang. Hắn biết, các đại bưu khẳng định tại lầu 2 trong phòng chung. Có thể vừa đạp vào bậc thứ nhất thang lầu, liền bị hai cái người giữ cửa ngăn cản. Bên trái nam nhân xuyên kiện màu xanh quân đội áo giả kín, ống tay áo mài ra một vạch nhỏ như sợi lông, cổ áo dính lấy chút dầu nước đọng, miệng bên trong ngậm căn không có lọc miệng đại sinh sinh khói, khói bụi tích dài nửa tấc cũng không đánh, gió theo dưới lầu chui lên đến, khói bụi liền dị rào hướng trên mặt thẳm rơi. Hắn nghiêng dựa vào trên lan can, trên con mắt hạ đảo qua Trần Nhạc vải may đồ lao động áo choàng ngắn, lại rơi vào hắn dép mũ mũi dày dính điểm bùn tinh bên trên, khóe miệng hít lên, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, ở đâu ra thổ lao pháo tử? Lầu hai này cũng là ngươi có thể tới. Cút nhanh lên con bê, đừng ở chỗ này trước mắt. Bên phải nam nhân xuyên kiện hoa áo sơ mi cazo, cổ áo mở lấy hai cái nút áo, lộ ra trên cổ treo dây chuyền vàng giả. Liên tiếp trong khe hở còn dính lấy xám, xem xét chính là trên sạp hàng đãi tới hàng tiện nghi rẻ tiền. Hai tay của hắn ôm ngực, bên chân chất đống ba cái không trái địa, đáy bình rán màu vàng nâu vết rượu tại trên thảm đỏ nhân ra màu đậm dấu, giống khối rửa không sạch sẹo. Hắn đi theo hát đệm, chính là, nhìn ngươi cái này cách ăn mặc, sợ không là từ cái nào thôn vừa mới tiến thành. Biết lầu hai này là làm gì không? Đều là khởi công nhà máy lão bản, trên đường đại ca đợi địa phương, suối quẻ đồ chơi. Đi đi đi, đừng tại đây trốn mắt. Trần Nhạc không có vội vã phản bác, ngược lại theo trong túi quần móc ra 5 tấm xếp được phương phương chính đang đại đoàn kết. 50 đồng tiền tiền giấy tại thập niên 80 cũng không phải con số nhỏ, đủ công nhân bình thường một tháng tiền lương, sau đó liền đi tới cái kia xuyên quân lục áo giả kịch nam nhân bên cạnh, đem tiền này đưa tới. Quân lục áo giả kịch nắm nuốt 50 đồng tiền, ngón tay vô ý thức trà sát, giấy chất thô ráp cảm giác cùng độ dày nhường hắn mắt sáng rực lên. Hắn đem điếu thuốc lá theo khóe miệng lấy xuống, kẹp ở giữa ngón tay, đầu mẩu thuốc lá còn bốc lên yếu ớt hoạt tình, thái độ trong nháy mắt mềm không ít, nhưng vẫn là không hoàn toàn tránh ra nói, huynh đệ, không phải ta không cho ngươi bên trên, chủ yếu là lầu hai này quy củ ngươi không hiểu. Trên lầu đều là mướn phòng, ngươi ở bên trong hoặc là cất tiền lão bản, hoặc là tính khí nóng nảy đại ca, ngươi nếu là không cẩn thận đụng phải ai, nói sai câu nói, không riêng ngươi đến bị đánh, hai chúng ta cũng phải đi theo trừ tiền lương, cái này nhân viên làm theo tháng còn không có phát đâu, cũng không thể cắm trong tay ngươi. Trần Nhạc nghe được về sau chỉ là cười nhạt một tiếng, theo áo xanh áo giả kịch nam nhân ánh mắt hướng xuống chỉ, dưới lầu trong sàn nhảy, dạ lai hương giai điệu vừa đình chỉ, nhảy disco tiết tấu đông nhiên nổ vang. Hà Đông dưới đèn đường tiểu cô nương trong nháy mắt đem bầu không khí đẩy hướng cao trào. Một cái xuyên sáng phiến đai đeo váy nữ nhân đang theo âm nhạc vặn eo, váy ngắn đến vừa qua khỏi đầu gối, váy bên trên sáng phiến tại dưới ánh đèn sáng rõ mắt người choáng, mỗi một lần vặn mẹo, trước ngực sung mãn độ còn cũng giống như muốn nhảy ra. Thấy chung quanh mấy cái trải bên trong phân nam nhân trợn cả mắt lên. Nàng trên chân màu đỏ giày cao gót giẫm đang đánh sắp trên sàn nhà, phát ra đang đang vàng, cùng nhịp chống góp thành điệu, đưa tay vẩy tóc lúc, trên cánh tay ngân vòng tay đinh đương rung động, lộ ra cô không nói ra được phong tình. Huynh đệ ngươi nhìn Trần Nhạc thanh âm ép tới thấp chút, mang theo điểm nam nhân ở giữa ngầm hiểu ý ý cười, khỏe mắt còn cố ý hướng trên người nữ nhân kia lướt qua, tại hạ vừa nhìn luôn cảm thấy cách tầng người, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Lầu hai này cao, góc độ tốt, ta liền đứng nơi này làn can vừa nhìn một lát, không hướng mướn phòng bên kia chuyển một bước, xem hết nửa giờ liền đi, tuyệt đối không cho các ngươi thêm phiền toái, ngươi yên tâm, ta liền qua xem qua nghiện, cái gì cũng không đập vào. Quân lục áo giả kịp theo Trần Nhạc chỉ phương hướng xuống nhìn, liếc mắt liền thấy được cái kia sáng phiến váy nữ nhân, khóe miệng lập tức bẽ ra, lộ ra khỏa ố vàng dáng cửa. Trong ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần đã hiểu ý cười, này, ta làm đại sự gì đâu. Nói sớm a. Hắn vô vô Trần Nhạc bả bay, lực đạo không nhỏ, kém chút đem Trần Nhạc đập đến lung lay, đi, vậy ngươi liền đứng nơi này nhìn, nhớ kỹ, đường hướng trong hành lang đầu đi, mỗi cái bao cửa phòng đều có người trông coi, người ở bên trong tính tình đều bạo, ngươi muốn là quá khứ, chúng ta có thể bảo hộ không được ngươi, đến lúc đó bị đánh cũng đừng tìm chúng ta. Chương 578, không nói đạo nghĩa. Chương 578, không nói đạo nghĩa. Sau khi nói xong hắn còn xông Trần Nhạc ném đi một ánh mắt, hai người đều là ngầm hiểu ý, đứng ở trên lầu nhìn xuống, phong cảnh chính là không giống. Hoa áo sơ mi cazo cũng cười, theo trong túi móc ra điếu thuốc đưa cho Trần Nhạc, huynh đệ đủ ý tứ. Đến, hút điếu thuốc, cái này trong sàn nhảy cô nương, ban đêm tan cuộc đều mở ra thật sự, ngươi nếu là coi trọng cái nào, đợi lát nữa ta giúp ngươi đáp lời nói, bảo đảm thành, bất quá ngươi nhưng phải chuẩn bị thêm ít tiền, những cô nương này có thể không rẻ. Trần Nhạc nhận lấy điếu thuốc, kẹp ở trên lỗ tai, cười gật đầu, cảm ơn huynh đệ, khói ta trước giữ lại, một hồi lại rút. Hắn cất bước đi đến lan can bên cạnh, hai tay chống lấy lạnh buốt kim loại lan can, trong lòng bàn tay đã nổi lên mồ hôi. Mặt ngoài nhìn, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn dưới lầu khiêu vũ sáng phiến váy nữ nhân, thỉnh thoảng còn đi theo âm nhạc tiết tấu điểm hai lần đầu, một bộ nhìn mê mẩn dáng vẻ. Trên thực tế, khoe mắt quét nhìn lại giống dạ đà dường như, đảo qua hành lang hai bên đóng chặt mướn phòng. Trong hành lang thảm đỏ quá dày, dẫm lên trên liền tiếng bước chân đều bị hút không có. Mỗi cái cửa bao phòng bên trên đều treo kim sắc bảng số phòng, theo 01 tới 08 trong khe cửa dò dỉ ra thanh âm bất động, 03 phòng là điếc tai xúc sắc âm thanh, xen lẫn nam nhân gào to mở. Mở, ta áp lớn. 05 phòng là nữ nhân nũng nịu tiếng cười, hòa với bình rượu va chạm giòn vang. Chỉ có 08 phòng thanh âm nhất tạm, mơ hồ có thể nghe được nữ nhân giận mắng, còn có cái chén ngã nát giòn vang, ngẫu nhiên còn có thể chuyển ra các đại bưu thô khàn tiếng nói. Trần Nhạc giật mình. Các đại bưu là cái này phòng ca múa người nói chuyện, khẳng định tại lớn nhất, xa hoa nhất trong phòng chung, không số 889 phần 10 chính là địa bàn của hắn. Hắn lặng lẽ hướng 08 hào mướn phòng rời hai bước, cách rất gần, thanh âm bên trong rõ ràng hơn. Đầu tiên là giọng của nữ nhân, mang theo điểm khàn khàn, lại lộ ra cố ép không được khí thế. Giống khối tôi băng thép, các đại biểu, ngươi thiếu cùng ta ra vẻ. Ta đến tử môn cô đương, ngươi nói chụp liền chụp. Còn cầm hợp đồng làm ngụy trang, ngươi kia hợp đồng là cái gì đồ chơi, ngươi trong lòng mình không có số. Có phải hay không buộc các nàng ký, trong lòng ngươi tin tưởng. Tận lực bồi tiếp các đại biểu thanh âm, thu khản giống giấy ráp mài gỗ, còn mang theo điểm không kiên nhẫn, hoa tỉ, nói lời tạm biệt nói đến khó nghe như vậy.
Nhà ngươi cô nương là tự nguyện lưu lại, ta lại không buộc các nàng. Hợp đồng này bên trên giấy trắng mực đen ký tên, chính là có pháp luật hiệu lực, ngươi muốn dẫn các nàng đi, cũng phải hỏi một chút các nàng có nguyện ý hay không. Ngươi cũng không thể buộc các nàng trở về với ngươi làm những cái kia rơi đầu sự tình a. Trần Nhạc mơ hồ nghe được một cái xưng hô về sau, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hoa tỷ, quả nhiên là Yến Tử Môn cái kia đại tỷ đại. Lúc trước hắn nghe các Tam Thúc nói qua, Yến Tử Môn chuyên dựa vào sắc đẹp làm cục thủ hạ cô nương từng cái sẽ câu người, cùng các đại bưu vốn co qua lại, không nghĩ tới hôm nay vừa vặn đụng vào hai người lên xung đột. Hắn ngừng thở, tiếp tục nghe động tĩnh bên trong, ngón tay lặng lẽ sờ về phía bên hông đao săn. Trong phòng chung, Hoa tỷ ngồi ghế salon bằng da thật, trong tay nắm chặt đem tiểu xảo hắc cốt phiến, mặt quạt thêu lên đóa mập mai, giờ phút này lại bị nàng bóp thay đổi hình, nan quạt đều nhanh khảm vào trong thịt. Nàng xuyên kiện màu đỏ thấm bó sát người váy liền áo, cổ áo là cổ thấp, lộ ra cần cổ mang theo dây chuyền trân châu. Hạt châu là nước ngọc châu, lại mượt mà sung mãn, tại vàng ấm dưới ánh đèn hiện ra ánh sáng dịu dịu, xem xét chính là bỏ ra tâm tư chọn lựa. Tóc của nàng uốn thành đương thời lưu hành nhất đại ba lãng, đôi tóc quyển đến vừa đúng, rủ xuống trên bờ vai, thái dương thoái phát dùng keo xịt tóc cố định trụ, lộ ra chân bóng cái chán, trên trán nát tóc cắt ngang chán tu bổ đến mức rất chỉnh tề. Trên mặt hóa thành tinh xảo trang, lông mày phong trọn lưu loát, nhãn tuyến họa đến dài nhỏ, son môi là chính hồng sắc, nổi bật lên nàng làn da trắng hơn, chỉ là giờ phút này sắc mặt lại được không trở nên cứng, liền trên môi son môi đều giống như khởi sắc. Ánh mắt của nàng đảo qua quỳ trên mặt đất ba nữ nhân, đều là nàng một tay mang ra đồ đệ. Người nhỏ nhất kia gọi Tiểu Hồng, vừa mới tiến Yến Tử Môn thời điểm mới 16 tuổi, run rè, liền lời cũng không dám lớn tiếng nói, là Hoa tỷ dạy nàng họa nhãn tuyến, dạy nàng thế nào cùng nam nhân của nhau, dạy nàng bị khi phụ thế nào phản kích. Thậm chí tại nàng sinh bệnh thời điểm, còn cả đêm canh giữ ở bên giường chiếu cố. Nhưng bây giờ, các nàng mặc hở hang gai đeo váy, váy vừa qua đùi căn, vớ màu da ôm lấy kia, đầu gối quỳ gối trên thảm đỏ, đầu thấp đủ cho hận không thể vùi vào thảm bên trong, liền cũng không dám nhìn Hoa tỷ một cái. Tiểu Hồng, ngươi nói cho ta một chút, ngươi vì sao muốn ở lại chỗ này? Hoa tỷ thanh âm ép tới rất thấp, lại mang theo cố hàn ý, giống vụn băng đập xuống đất, mỗi một chữ đều lộ ra thất vọng. Ta trước kia thế nào nói với các ngươi? Yến Tử Môn quý củ, cùng nồi ăn cơm, cùng khó chung đánh, các ngươi đều quên. Năm ngoái mùa đông, mẹ ngươi sinh bệnh nằm viện, là ai cho ngươi góp tiền thuốc men? Năm trước đệ đệ ngươi đến trường không có tiền, là ai cho ngươi nhét học phí? Ngươi bây giờ nói đi là đi, nói làm phản liền làm phản, lương tâm của ngươi đâu? Tiểu Hồng bả vai run lên, thanh âm nhỏ giống mưa kêu, còn làm bộ khóc thút thít, nước mắt theo gương mặt rơi xuống, nện ở trên thảm nhân da nho nhỏ vết ướt. Hoa tỷ, ta muốn kiếm nhiều tiền. Ở chỗ này khiêu vũ, một tháng có thể kiếm 200 khối, so đi theo ngươi làm cục mạnh hơn nhiều. Hơn nữa Bưu ca nói, nếu là ta biểu hiện tốt, còn có thể làm phòng ca múa linh ban, về sau không cần lại lén lút, có thể quang minh chính đại kiếm tiền. Ngã mụ tê liệt tại giường, mỗi tháng đều phải uống thuốc, đệ ta trở lấy tiền cưới vợ, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Ca một cái khác gọi là tiểu lệ nữ nhân cũng ngẩng đầu, mang trên mặt điểm đắc ý, khỏe mắt nhãn ảnh họa giống hun khói qua, xem xét chính là tại trong vũ trường học mốt. Nàng cũng mở miệng nói ra, Hoa tỷ, thời đại không giống như vậy, ai còn nguyện ý làm những cái kia rơi đầu sự tình. Ở chỗ này tốt bao nhiêu, xuyên quần áo xinh đẹp, ăn đồ ăn ngon, còn có thể nhận biết mở xe hơi nhỏ lão bản. Lần trước có cái khởi công nhà máy lão bản, liền cho ta 100 khối tiền đoa, đủ ta trước kia làm nửa tháng. Chờ ta tích lũy đủ tiền, liền đi huyện thành mua phòng nhỏ, cũng không tiếp tục về cái kia cùng sân câu. Ta cũng không tiếp tục nghĩ tới loại kia ăn không đủ no, mà không đủ ấm thời gian. Gần nhất nữ nhân gọi Tiểu Mỹ, trước kia là Yến Tử Môn bên trong nhất cơ linh, bây giờ lại cũng đi theo khuyên lên, Hoa tỷ, ngươi cũng đừng trông coi quy củ cũ không thả. Hiện tại là kinh tế mở ra, khắp nơi đều là cơ hội, khắp nơi đều là tiền. Lấy danh vọng của ngươi, chỉ cần mang tỷ muội tới chỗ này, Bưu ca khẳng định cho ngươi cổ phần, đến lúc đó ngươi chính là lao bản đường, rốt cuộc không cần giống như kiểu trước đây, hàng ngày lo lắng đề phòng. Ngươi nhìn cái này phòng ca múa, một đêm thu nhập liền đủ dân chúng bình thường làm một năm, chúng ta vì sao cùng tiền không qua được a? Ba một tiếng, Hoa tỷ giơ tay chính là một bàn tay, mạnh mẽ phiến tại Tiểu Mỹ trên mặt. Tiểu Mỹ mặt trong nháy mắt đỏ lên một mảnh, khóe miệng cũng dịn ra tơ máu. Nàng trừng mắt liếc nhìn Hoa tỷ, vừa muốn mở miệng phản bác, lại bị Hoa tỷ một cước đạp ở trên mặt, cả người đều ngã xuống đất, che lấy quai hàm co lại thành một đoàn, cũng không dám lại lên tiếng. Chương 579, chờ đợi thời cơ. Chương 579, chờ đợi thời cơ. Hoa tỷ thuốc lá đầu mạnh mẽ nhấn tại trong cái gạt tàn thuốc, hỏa tinh tung tóe đầy đất, cái gạt tàn thuốc đều bị nhấn đến thay đổi hình, thả ngươi nương đến cái dây cải giám, để cho ta mang theo tỷ môn cho các ngươi cùng đi bán, khi lại chim phải không? Cánh cứng cắp rồi đúng không? Chờ xem, tổng các ngươi có khóc thời điểm. Các đại bưu là ai, các ngươi sớm tối phải biết. Hắn chính là đem các ngươi làm đồ chơi, chờ chơi chán, làm theo đem các ngươi ném đi sau ngõ hẻm đống rác. Các đại bưu ngồi ở bên cạnh một mình trên ghế salon, trong tay bưng chén rượu tây. Bình rượu bên trên in ngoại văn, hắn cũng xem không hiểu, chỉ biết là rượu này quý, có thể chống đỡ mặt mũi. Rượu dịch tại ly thủy tinh bên trong lúc gần lúc hiện ra màu hổ phách quang, chén trên vách còn mang theo rượu trâu. Hắn nhìn xem Hoa tỷ nổi giận dáng vẻ, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, lộ ra hai viên răng vàng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Hoa tỷ, cũng không thể nói như vậy, ta đối với các nàng có được hay không, chính các nàng trong lòng tin tưởng. Ngươi cũng đừng tổng cầm trước kia giang hồ quy củ nói sự tình, hiện tại là cải cách mở ra niên đại, giảng cứu chính là tự do tự nguyện, các nàng bằng lòng lưu lại, ta bằng lòng cho các nàng tiền, đây là ngươi tình ta nguyện sự tình, với ngươi không quan hệ. Hắn nâng cốc chén tiến đến bên miệng, uống một hớp rượu, cay độc hương vị sặc đến hắn ho khan hai tiếng, lại nói tiếp đi, lại nói, ngươi Yến Tử Môn làm những sự tình kia, cũng không phải cái gì hào quang, lừa người ta lễ hỏi tiền, hủy đi người ta gia đình, sớm tôi đến gặp báo ứng. Ta đây là đang giúp các nàng, để các nàng đi chính đạo, ngươi hẳn là cảm ơn ta mới đúng. Ngươi nhìn Tiểu Hồng, hiện tại ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp, rốt cuộc không cần giống như tiểu trước đây, ăn mặc rách dưới. Hoa tỷ, đừng tức giận, đều là người giang hồ, cần gì chứ? Ngươi đem tỷ muội đều mang đến, cái này phòng ca múa ta cho ngươi điểm một cỗ, chúng ta cùng một chỗ kiếm tiền. Hoa tỷ tiếp nhận chén rượu, một hớp uống cạn, lại đem cái chén trùng điệp quẳng xuống đất, mảnh vỡ bắn tung tóe khắp nơi. Các đại yêu, ngươi đừng đánh trống lảng. Cái này phòng ca múa là hoàng lão bản, ngươi bất quá là nhìn chẳng tử, còn dám cùng ta đàm luận điểm cỗ. Lời này giống kim châm như thế đâm vào các đại yêu trong lòng, sắc mặt hắn trong nháy mắt trầm xuống, ánh mắt biến hung ác, cho thể diện mà không cần đúng không? Hắn đối với ngoài cửa hô một tiếng, bốn cái xuyên đồ tây đen nam nhân lập tức xông tới, trong tay gậy điện từ từ vang lên là vang. Hoa tỷ sau lưng hai nữ nhân cũng đứng lên. Hai nữ nhân này đều mặc màu đen quần áo thể thao, thân cao nhanh 1m8, cánh tay so bình thường nam nhân còn thô, trên mặt không có trang điểm, làn da là khỏe mạnh màu lúa mì, biểu lộ nghiêm túc giống môn thần. Bên trái gọi Đại Linh, trước kia tại lò gạch rời qua gạch, khí lực lớn đến có thể khiêng 50 cân gạch đi ba dặm, đã từng một người đánh chạy qua ba cái du côn. Bên phải gọi Nhị Linh, là Đại Linh muội muội, đi theo tỷ tỷ cùng một chỗ luyện qua quyền cước, ra tay rất ác, đồng dạng nam nhân căn bản không phải là đối thủ của nàng. Ai dám động đến Hoa tỷ một đầu ngón tay, ta với ai liều mạng? Đại Linh hô, thanh âm to, chấn người lỗ tai vang ngọng ngọng. Nàng bước về trước một bước, nắm đấm siết thật chặt, đốt ngón tay trắng bệnh, tùy thời chuẩn bị động thủ. Nhị Linh cũng đi theo gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy hung ác, chính là muốn ức hiếp Hoa tỷ. Trước qua chúng ta cái này liên quan, các ngươi nếu là dám động nàng, chúng ta liền cùng các ngươi đồng quy vu tận. Các đại bưu cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, chỉ bằng hai người các ngươi, cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Hắn đối với Âu Phục Nam đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lên cho ta, đem hai cái này mập lao nương môn kéo ra ngoài, ném tới sau ngõ hẻm trong đống rác, để các nàng cùng chuột làm bạn. Đừng ở chỗ này trừng mắt. Âu Phục đám con trai lập tức xuống tới, Đại Linh nên đón, một phát bắt được một cái Âu Phục nam cánh tay, dùng sức vặn một cái, răng rác một tiếng, nam nhân kia hét thảm lên, gậy điện rơi trên mặt đất. Có thể không chịu nổi đối phương nhiều người, một cái khác Âu Phục nam vây quanh phía sau nàng, dùng gậy điện mạnh mẽ đện ở trên lưng của nàng, Đại Linh kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất, toàn thân co quắp, miệng sùi bọt mép, ánh mắt đều nhanh trắng dã. Nhị Linh muốn đi cứu nàng, lại bị hai cái Âu Phục nam đè lại cánh tay, gậy điện đè vào trên cổ của nàng, nàng chỉ có thể trừng trong mắt, lại không thể động đậy, trên cổ rất nhanh liền xuất hiện một đạo dấu đỏ. Hoa tỷ nhìn xem ngã xuống đất Đại Linh, trong lòng vừa vội vừa giận, vừa muốn xuống tới, lại đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa, trước mắt biến thành màu đen, thân thể lung lay, kém chút ngã sắp xuống. Nàng bị ghế sofa lan can, mới miễn cưỡng đứng vững, miệng bên trong phát khổ, trong dạ dày cũng một hồi rời sông lấp biển. Nàng trong nháy mắt hiểu được, vừa rồi các đại bưu đưa tới ly tiêu rượu tây bên trong, bị hạ độc. Ngươi cho ta hạ dược. Hoa tỷ thanh âm suy yếu, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, nước mắt kém chút đến rơi xuống. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, các đại bưu vậy mà lại dùng như thế. Các đại bưu đi đến trước mặt nàng, đưa tay nắm cằm của nàng, ép buộc nàng ngẩng đầu, to bằng ngón tay cậu thả giống giấy giáp, bóc Hoa tỷ cái cằm đau nhức, hạ dược thế nào? Giống ngươi nữ nhân xinh đẹp như vậy, không cần chút thủ đoạn, sao có thể để ngươi ngoan ngoãn nghe lời? Ánh mắt của hắn đảo qua Hoa tỷ ngực, tham lam giống sói đói, ngươi thủ tiết nhiều năm như vậy, khẳng định đã sớm nhịn gần chết ta. Ngày hôm nay ban đêm, ta liền để ngươi nếm thử nam nhân tư vị, cam đoan ngươi về sau cũng không quên được nữa. Hắn nói, một thanh xé mở Hoa tỷ váy liền áo cổ áo, dây chuyền chân châu gãy mất, hạt châu lăn đến đầy đất đều là, có rơi vào thảm trong khe, có lăn đến ghế sofa dưới đáy. Hoa tỷ làn da trắng nõn, tại dưới ánh đèn hiện ra quang, viền ren lót ngực biên giới lộ ra, thấy các đại bưu trợn cả mắt lên. Hắn đưa tay muốn đi sờ, Hoa tỷ lại dùng hết chút sức lực cuối cùng, cắn một cái tại trên mu bàn tay của hắn. A! Các đại bưu kêu thảm một tiếng, đột nhiên hất ra tay, trên mu bàn tay giữ lại vòng tiếp theo thật sâu dấu răng, còn thấm lấy máu. Hắn tức đến xanh mét cả mặt mày, đưa tay liền cho Hoa tỷ một bàn tay, ba một tiếng băng giòn, Hoa tỷ mặt trong nháy mắt đỏ lên một mảnh, khóe miệng rịn ra tơ máu. Còn dám cắn ta? Các đại bưu hung tợn nói, nước bọt ở tại Hoa tỷ trên mặt, ta nhìn ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hắn đối với ngoài cửa hô, đều cút ra ngoài cho ta. Đem kia hai cái mập lão nương môn kéo đi, đừng ở chỗ này trừng mắt. Âu Phục đám con trai kéo lấy Đại Linh cùng Nhị Linh đi ra ngoài, Tiểu Hồng cùng Tiểu Lệ cũng theo ở phía sau. Tiểu Lệ đi ngang qua Hoa tỷ bên người thời điểm, còn cố ý dừng bước lại, cười nói, Hoa tỷ, ngươi cũng đừng vùng đấy, bưu ca có tiền như vậy, ngươi đi theo hắn, nhất định có thể được sống cuộc sống tốt, so đi theo ngươi những cái kia lén lút sự tình mạnh hơn nhiều. Trong phòng chung rất nhanh liền chỉ còn lại các đại bưu cùng Hoa tỷ hai người. Các đại bưu thoát áo, lộ ra đầy người giữ tận cùng giữ tận hình xăm. Ngực trái hoa văn đầu dương nhanh múa bút long, vảy rồng dùng lục sắc cùng màu đỏ mặc, nhìn xem tục khí thật sự. Cánh tay phải bên trên hoa văn nhất chữ, bút họa đều trắng mở, là lúc tuổi còn trẻ tại huyện thành nhỏ hình xăm cửa hàng văn. Hắn đi đến Hoa tỷ trước mặt, đưa tay ôm nàng, Hoa tỷ toàn thân bất lực, giống bầy đống bùng não, chỉ có thể mặc cho hắn bài bố. Các đại bưu ôm Hoa tỷ, tại trong phòng chung xoay quanh, miệng bên trong còn hừ phát chạy giọng người kéo thuyền yêu, muội ngươi ngồi đầu thuyền. Ca ca tại trên bờ đi, hắn đem Hoa tỷ thả ở trên ghế salon, đưa tay đi giải nàng lót ngược kiếm khóa. Hoa tỷ nhắm mắt lại, nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống, giọt ở trên thảm, nhân ra nho nhỏ vết ướt, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Mà lúc này, trong hành lang Trần Nhạc đem đây hết thảy đều nghe được rõ rõ ràng ràng, móng tay cơ hồ muốn khảm tiến lan can kim loại trong khe. Hắn đang chờ một thời cơ. Chương 580, Thiêu Phiên, xuất ngụ ác khí. Chương 580, Thiêu Phiên, xuất ngụ ác khí. Hắn nhìn thấy Âu Phục đám con trai kéo lấy Đại Linh cùng Nhị Linh đi ra ngoài, Đại Linh tóc thai rối bời, trên mặt dính lấy máu, Nhị Linh khỏe miệng thành một khối, bị kéo qua trên mặt thảm lưu lại một đạo màu đầm dấu, trong lòng lửa giận trong nháy mắt đốt lên, như bị rót xăng tủi lửa, bùng nổ. Các đại bưu nhóm người này, quả thực chính là xuất sinh. Hắn lặng lẽ hướng không số 8 bao cửa phòng rời hai bước, nhìn thấy giữ cửa gầy còm nam nhân, xuyên kiện màu xám Âu Phục, cả vạt nghiêng tại một bên, lỏng lỏng lẻo lẻo đeo trên cổ, cầm trong tay màu đen bộ đàm, thỉnh thoảng hướng trong phòng chung nhìn quanh, mang trên mặt định mà cười. Kia là các đại bưu tùy tùng, gọi xấu hầu, bình thường chuyên môn giúp các đại bưu chân chạy, chằm chằm chẳng tử. Trần Nhạc vây quanh xấu hầu sau lưng, bước chân nhẹ giống mèo, vải may đồ lao động áo choàng ngắn cọ qua vết tường, không có phát ra một chút thanh âm. Xấu hầu đang túi đầu móc lấy bộ đàm bên trên xám, không có phát giác được người đứng phía sau. Trần Nhạc đột nhiên đưa tay, vỗ vỗ xấu hầu bả vai. Xấu hầu đột nhiên xoay người, thấy là Trần Nhạc, đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp lấy liền lớn lối, "Ai, ngươi là ai à? Dám đập bả vai ta, bà nội nhà ngươi hằng nói, có lớn ngực, muốn giả ra rất lợi hại dáng vẻ, có thể vóc người khô gầy lại giống căn bị gió thổi lệch ra cây gậy trúc, một chút lực uy hiếp đều không có." Trần Nhạc không có cùng hắn nói nhảm, trái tay nắm lấy xấu hầu cánh tay, tay phải nắm quyền, mạnh mẽ đện ở mũi của hắn bên trên. Răng rắc một tiếng, giống như là xương cốt đứt gãy thanh âm, xấu hầu kêu thảm một tiếng, máu mũi trong nháy mắt chảy ra, nhuộm đỏ hắn màu xám Âu Phục. Hắn che mũi, nước mắt đều đau hiện ra, còn muốn hô người, Trần Nhạc lại bổ một cước, đá vào trên bụng của hắn. Xấu hầu như cái phá bao tải dường như ngã xuống đất, co do thân thể, đau đến nói không ra lời, miệng bên trong phát ra thanh âm ô ô. Trần Nhạc ngồi xổm người xuống, đoạt lấy trong tay hắn bộ đàm, ném tới cuối hành lang trong thùng rác, sau đó xác nhận chúng quanh không ai sau, nhẹ nhàng đẩy ra cửa bảo phòng. Trong phòng trung ánh đèn mờ tối, thải sát xoay tròn đèn cầu còn tại chuyển, quang rơi vào các đại bưu trên lưng, đem hắn hình xăm chiếu lên lúc sáng lúc tối, lộ ra phá lệ dữ tợn. Trần Nhạc vừa tiến đến, liền thấy các đại bưu đang hai tay để trần, xuyên đầu quần lót hoa, ghé vào hoa tỷ trên thân, tay còn tại hoa tỷ ngực sờ loạn, hoa tỷ khắp khuôn mặt là nước mắt, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Các đại bưu, Trần Nhạc hét lớn một tiếng, thanh âm dường như sấm sét, tại trong phòng trung nổ tung, chấn người lỗ tai vàng ong ong. Các đại bưu đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Trần Nhạc, ánh mắt trừng đến căng tròn, dường như đều muốn phun lửa như thế chửi ầm lên, con mẹ nó ngươi ai nhà, muốn chết à, ai bảo ngươi tiến đến? Chuyện tốt bị phá hư, còn tưởng rằng là cái nào không có mắt khách nhân đụng vào, các đại bưu chửi ầm lên. Không đợi các đại bưu kịp phản ứng, Trần Nhạc đã từ bên hông rút ra đao săn, thân đao lóe hàn quang, tại dưới ánh đèn lờ mờ giống liền chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc ảnh, hắn giống một đầu báo tử dường như bò tới, tốc độ nhanh đến nhường các đại bưu căn bản đến không kịp trốn tránh. Lâu dài trong núi đi săn, Trần Nhạc đã sớm luyện thành một thân thủ nhanh nhẹn, cùng lợn rừng, gấu đen vật lộn lúc, so cái này nguy hiểm hơn cảnh tượng hắn đều gặp, đối phó các đại bưu loại du công này, quả thực là một bữa ăn sáng. Trần Nhạc một cước đá vào các đại bưu trên lưng, các đại bưu kêu thảm một tiếng, theo hoa tỷ trên thân lăn xuống đến, trung điệp quẳng xuống đất, cái hốt túi tại bàn trà trên đùi, đau đến hắn nghe răng trợn mắt, nước mắt đều nhanh rớt xuống. Hắn muốn đứng lên, lại bị Trần Nhạc một cước giẫm tại ngực, không thể động đậy. Trần Nhạc nắm chặt đao săn tay hơi run rẩy, kia là phẫn nộ kích thích lên thể nội ạ diện lìn đưa đến, thân đao là lưỡi dao sáng đến có thể chiếu thấy bóng người, giờ phút này đang giáng cắt đại bưu cổ, nhẹ nhàng đè ép liền chảy ra huyết châu, theo hắn lỏng cái cổ văn hướng xuống trôi. Hắn một cước giẫm tại cắt lớn ngọn trên lưng. Các đại bưu đúng không? Ngươi không phải rất ác độc sao? Tìm người làm huynh đệ của ta, ngày hôm nay ta tới cấp cho ngươi tính toán tổng nợ. Trần Nhạc thanh âm giống từ sau sơn đông lạnh một mùa đông gió, cào đến người lỗ tai đau. Hắn lâu dài trong núi cùng lợn rừng, gấu đen liên hệ, trên thân sớm dính cô manh thú khí thế hung ác. Hồi trước trong thôn Vương đại gia nhà chó đất, thấy hắn khiêng con mồi trở về, đều cụp đuôi tránh kho củi bên trong, chớ nói chi là giờ phút này bị đao chống đỡ lấy cổ các đại bưu. Các đại bưu nguyên muốn còn muốn xính xính giang hồ khí, có thể này sẽ trên cổ ý lạnh thẳng hướng đầu khớp xương chui, lại nhìn Trần Nhạc cặp mắt kia. Đen kịt, cùng trên núi ngồi chờ con mồi như sói, trong nháy mắt liền sợ. Hai tay của hắn nâng lên cao, lòng bàn tay mồ hôi đều có thể túa ra nước, thanh âm phát run, "Đại huynh đệ, ngươi đến cùng làm gì? Hai ta cũng không cái gì thù, ngươi cũng đừng làm chuyện ngu xuẩn a, không có chuyện cần thiết, có cái gì liền nói cái gì, anh em, chỗ nào nếu là đắc tội ngươi? Ngươi nói cho rõ ràng, ta cam đoan cho ngươi một cái công đạo." Lời này nếu là đặt 10 năm trước, các đại bưu tuyệt không có khả năng nói. Khi đó hắn tại bến tàu khiêng bao lớn, vì đoạt sống có thể cùng người đánh ra máu, ban đêm ngủ bòm cầu tử cũng cảm thấy toàn thân là kinh. Nhưng bây giờ không giống như vậy. Hắn tại trên trấn mở vật liệu gỗ nhà máy, phòng ca múa bên trong có cổ phần, hàng ngày ôm nữ nhân uống rượu tây, trong nhà nàng dâu đem đầu giường đặt gần lò sưởi che đến nóng hổi, hai hài tử tại huyện nhỏ học làm tiểu thiếu gia đi đến chỗ nào đều có người hô bưu ca dâng thuốc lá đều phải dùng hai tay. Thời gian này như trước kia so, quả thực là theo vũng bùn nhảy vào mật bình, càng hưởng càng sợ ném, càng có tiền càng sợ chết, một chút không giả. Trần Nhạc đao lại đi trước đưa nửa phần, các đại bưu trên cổ lập tức nhiều đạo huyết ấn, ngươi làm những pha sự kia còn cần ta nói cho ngươi sao? Vậy ta liền cho ngươi thật tốt để tỉnh một câu, ngươi mở cái kia vật liệu gỗ nhà máy thu, còn có Dương Lợi Văn, còn có ta, Thái Bình thôn Trần Nhạc. Trần Nhạc, Thái Bình thôn. Các đại bưu trong mắt xoay chuyển cùng chống lúc lắc dường như, đột nhiên vô xuống đuổi. Chuyện này hắn sao có thể quên? Hồi trước vật liệu gỗ nhà máy thật vất vả theo trên núi thu phê gỗ, vốn định kéo đi huyện thành bán giá cao, kết quả nửa đường để cho người ta báo cáo, nhà máy bị niêm phong không tính, còn kém chút liên lụy tới hắn cùng Hoàng lão bản quan hệ. Hắn hỏi tham gia là Trần Nhạc xấu sự tình, mới khiến cho tiểu đệ đi chắn người, không có nghĩ rằng người chủ nhân này vậy mà trực tiếp tìm tới cửa. Đông Bắc dân phong có nhiều dũng mãnh, các đại bưu so với ai khác đều tin tưởng. Thật đem người ép, người ta dám mang theo liêm đao cùng ngươi liều mạng, quả ngươi có đúng hay không điều ca. Hắn bắp chân mềm nhũn, kém chút co quắp trên mặt đất, thanh âm đều mang theo giọng nghẹn ngào, đại huynh đệ, ta sai rồi, việc này là ta làm, ta thừa nhận, ngươi cho điểm đường sống được không? Ta biết ngươi là Thái Bình thôn thôn trưởng, ngươi cái này về sau có rất lớn tiền đồ, không cần thiết cùng ta là không qua được, ta liền một cái đại cầu rổ, ngươi đừng chấp nhặt với ta, ngươi cũng nhà có hài tử, ngươi đem ta cho cứ vậy mà làm, ngươi cũng phải đi vào có phải hay không? Ta có huynh đệ a, huynh đệ của ta kém chút để ngươi làm không có. Trần Nhạc chân đá vào các đại bưu trên đầu gối, đem người đạp quỳ một chân trên đất, ngươi không nói giang hồ quy củ, vậy ta cũng không có tất yếu lại nuông chiều ngươi. Xảy ra chuyện, tự nhiên có người giúp ta, ngươi đây, ngươi kia chút tiểu đệ, có thể thay ngươi cản đạo không? Chương 581, thuận tay cứu được Hoa tỷ, nàng dâu ý nghĩ. Chương 581, thuận tay cứu được Hoa tỷ, nàng dâu ý nghĩ. Lời này đâm trúng các đại bưu uy hiếp. Hắn những cái kia tiểu đệ, đơn giản là hướng về phía tiền cùng hắn lăn lộn, thật xảy ra chuyện, chạy đều so với ai khác nhanh. Hắn vội vàng dập đầu, cái trán đâm đến thảm vàng ầm ầm, vậy ngươi nói làm thế nào? Chỉ cần ngươi xét yêu cầu, xét điều kiện, ta cam đoan đều bằng lòng. Huynh đệ, ngươi liền cho ta một đầu sinh lộ được hay không? Ta cầu văn ngươi, ta trên có già dưới có trẻ, ta nếu là không có, cả nhà của ta đều kết thúc. Nước mắt nước mũi khét mặt mũi tràn đầy, kém chút cọ tới Trần Nhạc ống quần bên trên. Trần Nhạc căm ghét ngẩng lên chân, giày quân dụng thiết trưởng trực tiếp đá vào các đại bưu trên mặt. Phanh một tiếng vang trầm, các đại bưu kêu thảm ngã xuống đất, máu mũi trong nháy mắt dũng mãnh tiến ra, nhuộm đỏ quần lót hoa ống quần. Trần Nhạc không ngừng tay, liên tiếp đạp mấy chân, mỗi một chân đều đạp ở trên mặt, có thể rõ ràng nghe được xương mũi đứt gãy giòn vang. Các đại bưu ôm đầu lằn trên mặt đất, miệng bên trong chỉ còn ta sai rồi kêu rên. Trần Nhạc xoay người nhặt lên đao săn, ném ở các đại bưu trước mặt, huynh đệ của ta thay ta ngăn cản một đao, ngươi bây giờ liền phải còn một đao kia, ngươi không trả. Vậy thì ta đến, bất quá đến lúc đó ta đâm cái nào liền không phụ thuộc vào ngươi rồi. Các đại bưu nhìn trên mặt đất đao, tay đều run thành cái sảng. Hắn há miệng run rẩy đứng lên, theo trong túi móc ra một sấp tiền. Có 10 khối đại đoàn kết cũng có 5 khối, đưa tới Trần Nhạc trước mặt, huynh đệ à, ngươi liền tha ta lần này à, ta cầu văn ngươi, ta cho ngươi tiền được không? Ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều cho ngươi. Ta chính là không bao giờ thiếu tiền. Trần Nhạc cười lạnh một tiếng, đốt ngón tay gõ gõ chính mình vài may đồ lao động áo choàng ngắn, nhị đa ta thiên trên trời sơn đi săn, tùy tiện cứ gọi lơ trồn, đều có thể bán mấy trăm khối. Ngươi thảo luận với ta tiền. Các đại bưu cái này mới phản ứng được, chính mình chọc phải săn thú. Đông Bắc thợ săn nhất là giã lộ, lâu dài cùng giã thú liên hệ, ra tay không nhẹ không nặng, thật khởi sướng hung ác đến, so lăn lộn giang hồ còn dọa người. Hắn cắn răng nhặt lên đao, có thể lưỡi đao vừa đụng phải cánh tay của mình, lại rụt trở về. Hắn thật sợ một đao kia xuống dưới, chính mình liền không có mệnh. Còn chưa động thủ đúng không? Ta tới đi. Trần Nhạc nói liền muốn tiến lên. Các đại bưu gấp, đột nhiên giơ đao hướng Trần Nhạc nào tới, muốn đụng một cái. Có thể Trần Nhạc sớm có phòng bị, nghiêng người tránh thoát đồng thời, nắm lên trên bàn rượu tây bình. Thân bình bên trên in ngoại văn, vẫn là hoàng lao bản tặng hàng cao đẳng đối với các đại bưu đầu mạnh mẽ đập xuống. Phanh một tiếng, bình rượu nổ tung, rượu dịch hòa với mảnh kiếng bể tung tóe đầy đất, các đại bưu ôm đầu ngã vào trong vũng máu, kêu thảm không có động tĩnh. Trần Nhạc quay người muốn đi, trên lưng bỗng nhiên nhào qua tới một người. Mềm mại xúc cảm bọc lấy nhàn nhạt mùi nước hoa, là Hoa tỷ. Nàng dược hiệu lui chút, ánh mắt còn được tầng sương mù, lại gắt gao nắm lấy Trần Nhạc quần áo, "Van cầu ngươi, van cầu ngươi dẫn ta đi, mau cứu ta." Trần Nhạc nhíu nhíu mày, duỗi tay nắm lấy Hoa tỷ cánh tay, đem người bắc lên vai. Xuống thang lầu lúc, vừa vặn đụng phải trước đó thu tiền hắn hai cái người giữ cửa. Xuyên quân lục áo giả kịch đang ngậm lấy điếu thuốc, nhìn thấy Trần Nhạc khiêng nữ nhân, cười trêu ghẹo, "Được a huynh đệ, trên lầu tìm một cái, lầu này bên trên đều là khoản bà, quay đầu phát đạt, cũng đừng quên mấy ca." Một cái khác xuyên áo sơ mi hoa huýt sáo, an mặt lời nói được ngay thẳng, "Ai nha, cái này nương môn nhìn tuổi tác cũng không nhỏ, không quá lớn đến có thể rất hăng hái, cái này nhỏ tư thái, buổi tối hôm nay ngươi hưởng phúc huynh đệ, cái này lao toa xe tử có thể lao hao sằng, ngươi điểm nhẹ rát du a." Ánh đèn mở tối, bọn hắn không thấy rõ Hoa tỷ bộ dáng, càng không biết trong phòng trung bưu ca đã bị đánh ngã. Trần Nhạc không có đáp lời, khiến Hoa tỷ bước nhanh xuyên qua sân nhảy. Trong sàn nhảy nhảy disco còn tại vang, xuyên sáng phiến váy nữ nhân còn tại xoay, không ai chú ý tới cái này khiêng người nam nhân đang cất một thanh dính máu đao. Ra phòng ca múa, muộn gió thổi qua, Trần Nhạc thanh tỉnh không ít. Hắn tìm nhà sát đường nhà khách, mặt tiền treo pha bóng đèn, cổng bày biện tấm bàn gỗ, lão bản đang gục xuống bàn ngủ gật. Trần Nhạc đánh tỉnh lão bản, móc ra 5 khối tiền, mở phòng, sạch sẽ hơn. Lão bản vuốt mắt, mập mờ cười cười, đưa qua một thanh chìa khóa đồng, còn lấp giấy dầu bao. Bên trong là tử tôn cách ly bộ. Trần Nhạc nhìn cũng chưa từng nhìn, ném về trên bàn, khiêng Hoa tỷ lên lầu 2. Đem Hoa tỷ đặt vào trên giường, Trần Nhạc vừa muốn quay người, Hoa tỷ bỗng nhiên nhào lên, giống bạch tuộc dường như cuốn lấy hắn, tay còn hướng hắn trong quần áo chui, miệng bên trong nỉ non mê sảng. Dược hiệu còn không có toàn lui, toàn thân khô nóng đến kịch liệt. Trần Nhạc đội vàng xoay người đem người đè lên giường, kéo chăn che kín, bước nhanh đi tới cửa. Nhìn Hoa tỷ trên giường qua lại và mèo, hắn lại quay trở lại đến, khóa trái cửa. Hắn có gia có nghiệp, Tống Nhã Cầm còn mang dự, loại này tiện nghi tuyệt không thể chiếm. Đừng nói là Hoa tỷ, liền xem như thiên tiên hạ phàm, đều không tốt làm, ngoại trừ mẫu thân không có bất kỳ cái gì nữ nhân so với mình cô vợ trẻ ở trong lòng vị trí quan trọng hơn. Xuống lầu trả tiền, Trần Nhạc không ngừng lại, thẳng đến trạm y tế trấn. Cái này tiểu trấn bên trên cứ như vậy một cái trạm y tế, hắn vừa đi đến cửa miệng, liền thấy Cát Đại Bưu tiểu đệ giơ lên người đi vào trong. Cát Đại Bưu trên đầu quấn lấy băng gạc, trên mặt xanh một miếng tử một khối, còn tại lẩm bẩm. Trần Nhạc tranh thủ thời gian trốn đến góc tường, chờ bọn hắn vào phòng, mới lặng lẽ sờ đến Lý Phú Quý giường bệnh bên cạnh. Lý Phú Quý còn đang ngủ, trên mặt không có huyết sắc, ngực quấn lấy thật dày băng gạc. Trần Nhạc đem áo khoác cởi ra, đắp lên trên người, nằm ở bên cạnh trên ghế dài, không bao lâu liền ngủ mất. Đêm nay lại là đánh nhau lại là cứu người, đã sớm mệt đến ngất ngư. Lao công, tỉnh, ăn chút cơm, ngươi buổi tối hôm qua ngủ ở đây lấy, đừng có lại cho đông lạnh lấy a. Bên hai truyền đến Tống Nhã cầm thanh âm ôn nhu, Trần Nhạc chậm rãi mở mắt ra. Nắng sớm theo trạm y tế cửa sổ chiếu vào, rơi vào Tống Nhã cầm trên mặt. Nàng mặc kiện màu đen áo khoác ra, là Trần Nhạc tháng trước sai người theo huyện thành mua, hạ thân là đầu màu làm quần ống loa, ống quần rộng đến có thể làm váy, tóc uốn thành nhỏ quyển, trên mặt còn trà sát điểm kem tuyết hoa, nhìn xem so trong thành cô nương còn muốt. Tống Nhã cầm vốn là dáng dấp đẹp mắt, làn da trắng non như tuyết, tư thái lại cân xứng, hiện tại mang hai thai, bụng có chút hở ra, tăng thêm mấy phần dịu dàng. Tại cửa hàng quốc doanh bên trong, nàng có thể là có tiếng một cánh hoa. Lần trước có cái đến mua đường tiểu hòa tử, nhìn nàng chằm chằm nửa ngày, tiền đều quên giao. Không có chuyện gì cô vợ trẻ, ngươi cũng đừng qua lại giày vò. Trần Nhạc đưa thay sờ sờ Tống Nhã cầm mặt, đầu ngón tay có thể cảm giác được da nhắn nhủi, cái này bụng cũng càng lúc càng lớn, trong khoảng thời gian này đừng tổng hướng cửa hàng quốc doanh chạy, bên kia không phải có hỷ tử ca cùng chị dâu. Lúc trước nghi ngờ nữu nữu thời điểm ngươi nhiều lười, hiện tại trái ngược với con nghé con, đoán chừng lần này không chừng thật sự là sinh nhi tử. Ta không sao nhi, ngươi nhìn ta cái này tinh lực hàng ngày tràn đầy không được. Tống Nhã cầm ngồi Trần Nhạc bên người, hai tay nâng bụng, hờn dỗi chừng mắt liếc hắn một cái, ta cái này nếu là hàng ngày ở nhà đợi, cái này trong lòng nha liền ngũ tích lục tú, ngươi vẫn là để ta lại dày vò a. Hơn nữa tại cửa hàng quốc doanh, chị dâu cùng hỷ tử ca căn bản liền không cho ta động đậy. Đây không phải gần nhất Xuân Hiệu cũng tới, ta càng nhàn không được, còn tìm nghị thương lượng với ngươi thương lượng, lại đi trong huyện Bách Hóa trong đại lâu làm đang lúc nói cái gì, ta nghe nói Bách Hóa đại lâu đang lúc nói đa số đều là người nhận đầu, chuyện làm ăn cả cặp lửa. Ta trước đó còn cùng Hải Yến tỷ thương lượng, đi Bách Hóa cao ốc bán trang phục, vừa vặn nhà bọn hắn có tốt nhất nguồn cung cấp, đều là theo Quảng Đông cùng Ôn Châu bên kia nhập hàng tới, đều là mốt hàng đầu. Tống Nhã cầm nói đến đây thời điểm, trong mắt đều tràn đầy ước mơ. Lộ ra nhưng đã động tâm, lúc nói chuyện, đều kiều sân, muốn nghe Trần Nhạc ý kiến. Chỉ cần Trần Nhạc gật đầu, chuyện này liền thành một nửa. Chương 582, quay đầu đem xe đạp muốn trở về. Chương 582, quay đầu đem xe đạp muốn trở về. Trần Nhạc nhìn xem Tống Nhã cầm trong mắt quang, trong lòng cũng tính toán. Đi Bách Hóa cao ốc mở đang lúc nói là chuyện tốt, có thể Tống Nhã cầm mang dự, cái nào có thể làm cho nàng dày vò. A, ngươi nói ngươi đều mang hai thai đâu, còn cùng con nghe con dường như, ngươi có thể yên tĩnh một chút à, cô nãi nãi của ta à. Hắn đưa tay nâng Tống Nhã cầm bụng cười nói, ngươi thế nào như vậy đáng ghét đâu, ngươi mới giống con bé con đâu. Tống Nhã cầm vừa nghe đến về sau, vặn lấy cổ nghiêng khuôn mặt nhỏ, hờn dỗi ngựa khí nói một tiếng, tốt tốt tốt, ta là con nghe con đi, nàng dâu à, ta cầu van ngươi à, ta hiện tại trước để yên, chờ ngươi đem hải tử sinh xong về sau, làm xong trong tháng thân thể dưỡng hảo, ngươi nếu là bằng lòng làm đang lúc nói à, ta liền đi cửa hàng Bách Hóa làm, ngươi muốn chỉnh cái gì liền làm cái gì, ta đều duy trì ngươi, nhưng bây giờ ta trước yên tĩnh được không? Tống Nhã cầm nhìn xem Trần Nhạc bộ dáng nghiêm túc, trong lòng ngọt ngào. Một năm này biến hóa, nàng so với ai khác đều tin tưởng. Trước kia Trần Nhạc nghèo đến đinh đương vàng, còn thiếu nợ bên ngoài, đối nàng cùng nữu nữu không phải đánh thì mắng, ban đêm say rượu sẽ còn bằng đổ vỡ. Nhưng bây giờ Trần Nhạc không chỉ có thể kiếm tiền, còn đem nàng sủng thành bảo, liền nước rửa chân đều cho nàng bưng đến bên giường. Có đôi khi nàng đều cảm thấy giống đang nằm mơ, có thể mỗi lần sờ đến trong bụng hải tử, nhìn thấy Trần Nhạc ánh mắt ôn nhu, lại cảm thấy không so chân thực. Trần Nhạc tiếp nhận Tống Nhã cầm đưa tới hộp cơm, bên trong là hai cái trứng gà luộc, lòng trắng trứng lột được sạch sẽ, còn có một bát lớn cặn bã cháo, trong cháo thả chút dưa muối, là Tống Nhã cầm buổi sáng chịu. Vừa ăn không có mấy ngụm, liền thấy Lý Bảo Khố cùng lão Lương Thẩm xách theo giữ ấm thùng đi đến. Vui, tranh thủ thời gian ăn, đây là Thẩm tử cho ngươi hầm gà hầm nấm, ngươi hàng ngày tại cái này buổi tiếp phú quý, không ăn no cái nào đi. Lão Lương Thẩm đem giữ ấm thùng mở ra, mùi thơm trong nháy mắt nhẹ nhàng cả phòng. Thịt gà hầm đến mềm nát, cây nấm là trên núi hái chăn ma, hút đầy nước canh, nhìn xem liền để người chảy nước miếng. Lý Bảo Khố cũng ở một bên hát đệm, ăn. Tiểu tử ngươi tuổi trẻ, chính là đang tuổi lớn, điểm này lượng cơm ăn tính điểm cái gì nha? Người kia còn không bằng chúng ta những lão nhân này nữa nha. Tranh thủ thời gian toàn tạo, đừng thừa. Trần Nhạc nhìn trước mắt gà hầm nấm, dở khóc dở cười. Hắn vừa ăn xong điểm tâm, thực sự không ăn được. Có thể không chịu nổi lão lưỡng khẩu nhiệt tình, chỉ có thể lại cầm lấy bữa, từng ngụm hướng miệng bên trong nhét. Tống Nhã cầm ở một bên nhìn xem, khắp khuôn mặt là ý cười. Trần Nhạc có thể cùng người Lý gia trô đến tốt như vậy, nàng so với ai khác đều vui vẻ. Vui, ngươi cũng nhanh đi về a, phú quý bên này có ta cùng hắn Thẩm từ đâu. Lý Bảo Khố buông xuống giữ ấm thùng, vỗ Trần Nhạc bả vai, ta là hắn cha ruột, hắn Thẩm từ mặc dù là mẹ kế, đối với hắn cũng cùng thân nhi tử như thế, ngươi yên tâm. Nhã cầm bụng càng lúc càng lớn, bên người cũng không thể rời bỏ người, ngươi trở về chiếu cố thật tốt nàng. Trần Nhạc nhẹ gật đầu, đứng dậy đi vào phòng bệnh. Lý Phú Quý đã tỉnh, tựa ở đầu giường, cầm trong tay bình quả, chính cùng bên cạnh giường bệnh đại gia nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Trần Nhạc tiến đến, hắn nhếch miệng cười cười, lộ ra hai cái răng khệnh, ca, ngươi tỉnh rồi, ta vừa rồi chính là nghe tiểu đinh hộ sĩ nói bên ngoài có người nằm trên ghế ngủ đâu, ta liền biết là ngươi, ngươi nhanh đi về được, tại cái này bị cái gì tội, ta cái này đều vô sự. Trong phòng bệnh tiểu hộ sĩ cũng tại, đang cầm ống tiêm chuẩn bị cho Lý Phú Quý trích. Không biết rõ Lý Phú Quý nói câu cái gì, tiểu hộ sĩ cười đến ánh mắt đều híp lại thành một đường nhỏ, gương mặt hồng hồng, giống chín mùi bình quả. Nhìn thấy Trần Nhạc tiến đến, tiểu hộ sĩ càng thẹn thùng, túi đầu đối Lý Phú Quý nói, kia ta đi trước à, buổi chiều lại tới tìm ngươi. Nói xong, cầm ống tiêm bước nhanh ra ngoài. Trần Nhạc đi đến giường bệnh bên cạnh, dùng tay vô vô Lý Phú Quý mặt, xấu cười nói, tiểu tử ngươi được à, đập đập ba ba, gia hỏa này cho người ta tiểu hộ sĩ nói về chê cười, ta hôm qua liền để một câu, ngươi cái tên này coi ra gì, hiện tại bắt đầu cua người ta tiểu cô nương có phải hay không. Lý Phú Quý mặt trong nháy mắt đỏ tới bên hai, liên tục khoát tay, ta không có, ca, ngươi cũng đừng đùa ta được không. Hắn mặc dù ngoài miệng không thừa nhận, trong lòng lại có điểm ngọt. Hai ngày này tiểu hộ sĩ hàng ngày tới chiếu cố hắn, cho hắn lượng nhiệt độ cơ thể, đổi băng gạc, sẽ còn cùng hắn trò chuyện hai câu chuyện trong nhà, so Trương Xuân Hoa mạnh hơn nhiều. Trước đó bởi vì Trương Xuân Hoa không đến, trong lòng của hắn còn rất khó chịu, hiện tại cũng là nghĩ thông suốt rồi. Còn có cái gì ngượng ngùng, một cái đại lao ra, ngươi làm kia xấu hổ ra, nhiều giả mồm. Trần Nhạc ngồi bên giường, ngữ khí nghiêm túc, cô nương này nhìn xem rất tốt, ngươi nếu có thể cho cưới về nhà, đây chính là phúc khí của ngươi. Tóm lại à, cái kia Trương Xuân Hoa ngươi cũng đừng nhớ thương, đây không phải là cái gì người tốt, quay đầu phải đem xe đạp muốn trở về, không thể bạch cho bọn họ nhà vậy nhưng hơn 200 khối tiền đâu, biết không? Xe đạp cũng đừng muốn đi, đưa đều đưa ra ngoài, cái này muốn trở về nhiều thật không tiện. Lý Phú Quý gãi đầu một cái, trên mặt có chút xấu hổ. Ngươi có thể nhìn thoáng được là được, nhưng là à, ta có thể nói cho đại ca ngươi à, chúng ta không phải làm việc thiện. Trần Nhạc ngữ khí nghiêm túc lên, ngươi biết kia xe đạp bao nhiêu tiền vậy? Hơn 200 khối nha, ngươi đặt vào nông thôn bên trong một năm vịnh lên đầu ngói tỏi, vậy cũng không kiếm được à, bằng cái gì tiện nghi nàng, việc này ngươi liền chớ để ý, quay đầu ta dẫn ngươi đi mớn. Vậy được, ca, ta nghe ngươi. Lý Phú Quý nhẹ gật đầu. Trần Nhạc nhìn chung quanh một lần, tiến đến Lý Phú Quý bên hai, hạ giọng nói câu cái gì? Lý Phú Quý ánh mắt trong nháy mắt chừng đến căng tròn, miệng há đến có thể nhét vào một quả trứng gà, cái gì? Cái gì? Được rồi, đừng cắn đầu lưỡi, việc này liền ngươi biết ta, ai cũng chớ cùng ai nói, trong lòng biết là được, xả giận coi như xong. Trần Nhạc vỗ vỗ Lý Phú Quý bà bay, cái này nếu là cùng người khác nói chuyện đi, đến lúc đó cha mẹ ta cũng phải cùng ta lo lắng. Hắn đem tối hôm qua thu thập cắt đại biểu sự tình nói, không phải muốn khoe khoang, chính là không muốn để cho huynh đệ trong lòng kìm nén bực bội. Lý Phú Quý nghe, nước mắt đống nhiên rớt xuống, nghẹn ngào nói, ca, ngươi hổ à, ngươi làm gì một người đi, ngươi xảy ra chút chuyện gì có thể làm thế nào? Ngươi nhìn ta đây không phải rất tốt sao? Quên đi thôi, ta về sau qua chúng ta thời gian, cũng không gây ư bọn hắn. Ngươi nói ngươi muốn nói ra một chút chuyện gì, ta một đao kia không bạch ai sao? Nghẹn trở về, không có tiền đồ chơi, kia cắt đại biểu tính đắc con à, chơi minh thu thập hắn liền giống như chơi bừa. Trần Nhạc luốt luốt Lý Phú Quý tóc, ngươi đừng lại chít chít ta phải trước cùng ngươi nhỏ chị dâu trở về. Hắn nghe được phía sau truyền đến tiếng mở cửa, biết là Lý Bảo Khố cùng Lao Lương Thẩm tiến đến. Lý Phú Quý xoa xoa nước mắt, nhỏ giọng nói, "Ân à, vậy ngươi cùng nhỏ chị dâu chậm một chút ta. Trở về chú ý." Theo trạm y tế trấn đi ra, Trần Nhạc không nhiều trì hoãn, trực tiếp hướng cửa hàng Quốc Doanh đuổi. Nắng xuân ấm áp dễ chịu đẩy vào đường nhựa bên trên, ven đường dương thụ rút mầm non, gió thổi qua, lá cây rầm rầm vang, mang theo sợi cỏ cây tươi mát sức lực. Vừa tới cửa hàng Quốc Doanh cổng, chỉ thấy Hỉ Tử ca Trương An Hỉ cùng Vương Tố Chân tẩu tử sóng vai đi tới. Hai trên mặt người đều treo cười, ngươi một lời ta một câu làm nhầm lấy, kia nóng hổi sức lực, vừa nhìn liền biết trước đó mâu thuẫn sớm giải khai. Chương 583, mua xe mô tô, đại hạnh phúc 250. Chương 583, mua xe mô tô, đại hạnh phúc 250. Ngươi không phải thèm nhọn tiêu đậu hũ khô đông bắc sao? Vương Tố Chân mặt mày mang cười, thanh âm ngọt ngào, ban đêm ta liền cho ngươi xảo, thuận tiện lại toàn bộ nổ tia khoai lang, để ngươi giải thèm một chút. Trương An Hỉ nghe xong, nhếch miệng cười nở hoa, đưa tay liền đem nàng dâu kéo vào trong ngực. Có thể vừa kéo đi không có 2 giây, hắn ngẩng đầu một cái thoáng nhìn Trần Nhạc, tay cùng điện giật dường như lập tức rụt trở về, xoa xoa hai tay qua lại loay hoay, mặt đều có chút đỏ, lộ ra rất xấu hổ. Vương Tố Chân cũng đã nhận ra, gương mặt nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, ngượng ngùng cúi đầu. Ai nha mà ơi, vợ chồng ôm một chút có thể sao thế? Trần Nhạc cười đi lên trước, trêu ghẹo nói, ta nói Hỉ Tử ca, ngươi tính cách này thực sự sửa đổi một chút. Ở bên ngoài thật hào phóng, thế nào cùng chị dâu tại cùng một chỗ liền kỳ quái, thận trọng. Che giấu kia vừa ra không thể được. Hiếm có chị dâu, ngươi liền phải nói ra, biểu lộ ra. Không phải trước kia chị dâu thế nào không chào đón ngươi, quên. Trương An Hỉ nhếch miệng, không phục đối một câu, ngươi cũng đừng bà bá, có thể hạ để ngươi đợi cơ hội bẩn thỉu ta. Hắn lời nói xoay chuyển, vừa cười vừa nói, vừa vặn đụng ngươi, mang ta đi lội trạm y tế thôi, ta đi xem một chút phú quý. Hai ngày này vội vàng dậy vào đang lúc nói, đều không có ngã ra không đến, suy nghĩ mua ít đồ đi thăm viếng. Hiện tại cũng không có chuyện gì, không cần đi. Trần Nhạc khoát tay áo, cười nói, mấy ngày nữa, hắn đều có thể chủ động tới tìm ngươi chơi. Kia sao có thể đi? Đều là huynh đệ anh em, ta thế nào có thể không nhìn tới nhìn. Trương An Hỉ cứng cổ nói rằng, được rồi, ngươi cái này người bận rộn nhanh đi mau lên, hiếm có vợ ngươi đi. Hai ta đến đi xem một chút lớn phú quý. Nói xong, hắn giống là cố ý cùng Trần Nhạc phân cao thấp dường như, thoải mái ôm Vương Tố Chân bà bay, còn đáp ý nết lên cái cằm, theo Trần Nhạc trước mặt trực tiếp đi qua. Trần Nhạc nhìn xem hai người bọn họ bóng lưng, nhịn cười không được cười, không có lên tiếng, quay người đi vào cửa hàng Quốc Doanh. Vừa vào cửa, chỉ thấy cửa chính bận rộn khí thế ngất trời, Mấy cái công nhân bốc vác đang mồ hôi đầm đìa xách lớn kiện hàng hóa, nhìn xem rất tốn sức, còn phải dựa vào xe nâng chuyển hàng hóa hỗ trợ vận chuyển. Hàng hóa phía ngoài đóng gói dương bên trên vẽ lấy đồ án, một cái liền có thể nhìn ra là một chiếc xe gắn máy. Có hùn vốn nhập khẩu Honda, còn có đại danh đỉnh đỉnh Đại Hạnh Phúc 250, đều là niên đại đó nổi tiếng mang tính tiêu chí nhãn hiệu xe mô tô. Cái này xe mô tô tại năm đó cũng không phải tiện nghi đồ chơi, liền nói Đại Hạnh Phúc 250, mặc dù rất ăn dầu, nhưng thời đại đó giá dầu không đắt lắm. Có thể cái này xe mô tô lại trọng vừa chậm, nhìn xem vụng về cổng kềnh, tại lúc ấy lại là chân chính xa xỉ phẩm, so về sau bà mã, lao vụt những này bờ bờ a quý giá gấp mấy chục lần. Toàn bộ trên trấn đều không nhìn thấy mấy chiếc, đây chính là thật kẻ có tiền khả năng có khả năng bật. Trần Nhạc đi tới, đứng ở một bên nhìn lên náo nhiệt. Một chiếc xe gắn máy bị cẩn thận từng ly từng tí đưa vào trong điếm, nhân viên công tác cố ý rời chống một cái thật lớn quầy hàng, đem những này xe mô tô chỉnh tề bày đi vào. Hai cái nhân viên mậu dịch đang gục xuống bàn bận rộn, nghiêm túc làm lấy nhập hàng biểu. Cửa hàng quốc doanh chủ nhiệm hai tay chắp sau lưng, tại giữa các quầy qua lại tuần sát, không ít nhân viên mậu dịch chủ động chào hỏi hắn, có thể hắn lại hờ hững, thái độ ngạo mạn thật sự. Trần Nhạc tiến đến xe mô tô trước quầy, xông một cái nhân viên mậu dịch vẫy vẫy tay. Kia nhân viên mậu dịch nguyên bản đang bận đối sổ sách, trên mặt còn mang theo điểm không kiên nhẫn, có thể ngẩng đầu một cái thấy rõ là Trần Nhạc, lập tức đổi lại vẻ mặt tươi cười, bước nhanh chạy tới. Ai nha mà ơi, đây không phải Trần Lao Tâm sao? Nhân viên mậu dịch cười trêu ghẹo, ngươi thật đúng là khách quý ít gặp. Hàng ngày đem vợ ngươi thả chỗ này chịu khổ bị liên lụy, chính ngươi ngược lại hưởng thanh phúc, cái này không thể được à? Nói chuyện chính là nữ nhân viên mậu dịch Thu Hồng, đại khái chừng 30 tuổi, so Trần Nhạc to con 2-3 tuổi, dài đến da dáng, bình thường cùng Tống Nhã Cầm quan hệ rất tốt, hai người rất quen lạc, cho nên nói chuyện cũng không nhiều cố kỵ như vậy. Ai nha mà ơi, Thu Hồng tỷ, ngươi cũng đừng bận tiểu ta. Trần Nhạc đội vàng kêu oan, nhà ta Nhã Cầm kia tính cách ngươi còn không biết. Trước kia hàng ngày ở nhà vây quanh bậy bếp chuyện, thật vất vả hiện tại mở đang lúc nói, hàng ngày vây quanh đang lúc nói chuyện, ngay cả ta lão gia này nhóm đều nhanh quên. Ta ngược lại thật ra muốn cho nàng hàng ngày về nhà nghỉ ngơi, nàng cũng phải bằng lòng a. Lời này chọc cho Thu Hồng tỷ khanh khách cười không ngừng, khoát tay áo nói, được rồi, cùng ngươi mở câu trò đùa. Ngươi có thể đừng ở chỗ này bán trách, coi như hàng ngày về nhà lại có thể sao thế? Hai ngươi cái này mang hai thai đâu, ban đêm cũng phải yên tĩnh điểm, ha ha. Nàng lời nói xoay chuyển, mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói, vợ ngươi là thật giỏi giang, dáng dấp còn tốt nhìn. Mang hai thai đâu, một chút cũng không có lộ ra xấu, làn da cặp cặp bạch, cái này nếu là không có mang thai thời điểm, ta cũng không dám nghĩ đến mang nhiều kình. Thu Hồng tỷ là đánh trong đáy lòng hâm mộ Tống Nhã Cầm. Tìm có thể kiếm tiền tốt đàn ông, chính mình dung mạo xinh đẹp, cặp vợ chồng cũng đều có chính sự, nhân phẩm cũng tốt, tại cửa hàng quốc doanh bên trong danh tiếng không thể chê. Mấu chốt là Tống Nhã Cầm đừng nhìn là theo nông thôn tới, xử sự làm người lại đặc biệt chú đáo, tìm không ra một chút ma bệnh. Liên nói hai ngày trước, khoa điện công tới cho bọn hắn đang lúc nói một lần nữa tiếp điện thoại, Tống Nhã Cầm đã sớm lấy lòng gói, người ta vừa xong công, trực tiếp liền cho cất trong túi, đem quan hệ nhân mạch giữ gìn đến đặc biệt đúng chỗ. Nhắc lên Trần Nhạc cặp vợ chồng, cửa hàng quốc doanh bên trong không ai không hâm mộ. Đúng rồi, Thu Hồng tỷ, Trần Nhạc lời nói xoay chuyển, hỏi, ngươi đây là điều tới cái quầy này bán xe mô tô? Trước đó ta cửa hàng quốc doanh cũng không cái đồ chơi này a, năm nay thế nào tiền cái này? Có thể bán được sao? Cái này ngươi không biết đâu. Thu Hồng tỷ cười giải thích, trong huyện đầu bách hóa cao ốc từ năm trước bắt đầu bán xe mô tô, trực tiếp bán phát nổ. Hiện tại mua xe mô tô người cũng không ít, ngươi cũng không phải không biết rõ, hai năm này kinh tế càng ngày càng phát đạt, xuống biển kinh thương nhiều người, có tiền ông chủ lớn cũng càng ngày càng nhiều, chính ngươi không phải liền là ví dụ đi. Bất quá ta trên trấn cái này tiêu phí trình độ, có thể mua được đoán chừng không có mấy cái. Nàng thuận miệng hỏi một câu, thế nào, ngươi muốn mua à? Ngươi nếu là mua, ta quay đầu cùng cửa hàng chủ nhiệm thương lượng một chút, cho ngươi tiện nghi một chút. Thu Hồng tỷ cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, căn bản không có trông cậy vào Trần Nhạc thực sẽ mua. Cái đồ chơi này hơn 4000 khối tiền, liền xem như bạn nguyên hộ, cũng không nỡ ngóc sạch một nửa gia sản mua cái này, hơn nữa đến tiếp sau cố lên cũng là một khoản chi tiêu. Đầu năm nay, có tiền lão bản phần lớn nghĩ đến đem tài chính quăng vào đi làm càng lớn mua bán, chỉ có số ít người sẽ nghĩ đến hưởng thụ. Vậy được a, cái này xe mô tô cũng nhiều ít tiền a. Trần Nhạc chỉ vào một chiếc màu đỏ xe mô tô nói, ta nhìn cái kia Đại Hạnh Phúc 250 liền rất tốt, Hồng Hồng nhìn xem vui mừng, cái đồ chơi này cưới cũng đặc biệt có sức lực. Ta trước đó có người bằng hữu liền có một chiếc, cái đồ chơi này đẩy lên bắp trong đất, đều có thể cày, mã lực đủ thật sự. Trần Nhạc nói một chút không khoa trương, Đại Hạnh Phúc 250 mặc dù phí dầu, nhưng mã lực là thật mạnh, dùng để cày thật đúng là không phải thổi. Chương 584, về sau làm giàu kế hoạch. Chương 584, về sau làm giàu kế hoạch. Người ánh mắt thật là không tệ. Thu Hồng tỷ cười nói, đây chính là Đại Hạnh Phúc 250, ta vừa rồi xem báo giá đơn, tiết giá 4800 khối tiền, ta cùng cửa hàng chủ nhiệm nói một chút, đoán chừng 4500 khối tiền không sai biệt lắm có thể xuống tới. Vậy được, Thu Hồng tỷ, ngươi đi giúp ta hỏi một chút giá. Trần Nhạc dứt khoát nói, nếu là 4500 có thể xuống tới, chờ một lát ta liền lái một xe về nhà. Hắn đã sớm quyết định chủ ý có chiếc xe gắn máy, chạy tới chạy lui lấy cũng thuận tiện, hơn nữa cũng coi là giữ thể diện lớn bật. Huống chi bây giờ trong nhà hai cái đang lúc nói mỗi tháng sạch thu nhập liền có 3400 khối tiền, chính mình lên núi đi săn, vận khí tốt, bên trên một chuyến sơn là có thể đem mua xe mô tô tiền kiếm về, cũng không tính là cái gì gánh vác. Thật hay giả? Đại huynh đệ, ngươi không phải đùa ta đây a? Thu Hồng tỷ lập tức mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, cái đồ chơi này thật là hơn 4000 khối tiền a. liền xem như vạn nguyên hộ, cũng phải móc sạch một nửa gia sản, ngươi vẫn là trước cùng Nhã Cầm thương lượng một chút ta. Tại cửa hàng quốc doanh đi làm nhiều năm như vậy, nàng gặp qua không ít lão bản, có thể giống Trần Nhạc thống khoái như vậy, thật đúng là hiếm thấy. Yên tâm đi, ta hiện tại liền đi tìm ta nhà Nhã Cầm đi nói. Trần Nhạc cười nói, ngươi trước tiên đem giá cả vẫn an, quay đầu ngươi tháng này tiền mỹ ta bao hết. Nói xong, hắn quay người hướng phía nhà mình mặt điểm quầy hàng đi đến. Xa xa liền thấy Hải Trụ Ca đang bệ bội đến khí thế ngất trời, một bên chịu đựng đánh kho, một bên xoa mặt, trên trán tất cả đều là mồ hôi. Miêu Xuân Hiểu cũng ở một bên hỗ trợ, đem cửa hàng quốc doanh nhân viên đặt mặt tất cả đều đưa đến trên quầy, thái độ đặc biệt hữu hảo, cũng không tiếp tục giống như tiểu trước đây đắc đắc tìm kiếm, với ai đều không có hòa nhã nhi. Trần Nhạc đi qua, Hải Trụ Ca vội vàng buông xuống công việc trong tay, muốn tới đây chào hỏi. Ngươi là ngươi, không cần phải để ý đến ta, ta chính là tới xem một chút. Trần Nhạc khoát tay áo, trực tiếp hướng phía một cái khác quầy hàng đi đến. Thật xa liền thấy cô vợ trẻ Tống Nhã Cầm cùng Hải Yến tỷ đang ngồi ở trong quầy tán gẫu đâu. Ai nha mà ơi, ta đại huynh đệ có thể tính tới. Hải Yến tỷ vừa nhìn thấy Trần Nhạc, lập tức cười lên chào hỏi, cái này đều lao thời gian dài không thấy ngươi, ngươi đây cũng là đi chỗ nào phát tài. Trong nhà hai cái đang lúc nói đều không đủ ngươi bận rộn. Trần Nhạc đi vào quầy hàng, nhìn xem trên quầy bày đầy rực rỡ muôn màu ngũ kim thương phẩm. Có đồ dùng hàng ngày, còn có các loại ngũ kim tiểu công cụ, chủng loại đặc biệt toàn. Cái này đang lúc nói vốn là bán nhỏ đồ ăn vặt cùng đồ chơi. Về sau Tống Nhã Cầm cảm thấy lợi nhuận quá mỏng, liền suy nghĩ tiến vào những này ngũ kim tiểu công cụ, không nghĩ tới bán được vẫn rất tốt. Tống Nhã Cầm nhìn thấy Trần Nhạc tới, nâng cao bụng liền nhớ lại đến đổ nước. Trần Nhạc vội vàng chạy tới, ôm chặt lấy cô vợ trẻ, đem nàng theo về trên ghế, ngươi có thể chớ lộn xộn gậy, ta cũng không phải người ngoài, không cần đổ nước. Hắn sát bên Tống Nhã Cầm ngồi xuống, cười nói, cô vợ trẻ, ta tới thương lượng với ngươi vấn đề chuyện gì à, còn phải cố ý cùng ta thương lượng, chỉnh trách trách hô hô. Tống Nhã Cầm tò mò hỏi, ta vừa mới nhìn chúng ta cửa hàng quốc doanh tiến vào một nhóm xe mô tô. Thu Hồng tỷ điều tới cái kia quầy hàng, nàng nói cùng chủ nhiệm nói một chút có thể tiện nghi hơn mấy trăm khối tiền. Trần Nhạc nói rằng, ta dự định mua một chiếc, về sau chạy tới chạy lui lấy cũng thuận tiện, hơn nữa cũng coi là giữ thể diện lớn vật. Tống Nhã Cầm nghe xong, trên mặt lộ ra một chút do dự, nghĩ nghĩ nói, kia nhà ta tủ lạnh, máy giặt cái gì cũng còn không có mua đâu, ngươi trực tiếp liền toàn bộ xe mô tô, có phải hay không có chút quá lộ liễu? Nàng dừng một chút, cười nói, bất quá ngươi nếu là bằng lòng mua liền mua thôi, ta ủng hộ ngươi. Nhưng bay đầu ngươi đến mua cho ta máy giặt. Lời này nghe xong chính là đường đường chính chính sinh hoạt nữ nhân nói. Tại lúc ấy, máy giặt có thể so sánh máy may chân quý nhiều, là dùng điện, mấu chốt là có thể tẩy không ít quần áo. Trước kia tại nông thôn, giặt quần áo đặc biệt không tiện, còn mệt hơn người, nhất là tới mùa đông, nước bóng đến rắn rắn chắc chắc, dùng tay giặt quần áo đừng để cập nhiều tao tội. Nếu là có máy giặt, cũng không cần cả ngày đều tốn tại giặt quần áo bên trên, toàn ra người quần áo dễ dàng liền có thể rửa sạch sẽ, hàng ngày cũng có thể mặc quần áo mới. Tống Nhã Cầm bản thân liền thích sạch sẽ, có thể từ khi mang thai về sau, người trong nhà đều không cho nàng đụng nước, sợ nàng đông lạnh lấy. Nàng đều thời gian thật dài không có giặt quần áo, hàng ngày nhìn xem công công bà cho mình giặt quần áo, trong lòng luôn cảm thấy không dễ chịu. Quản chi cái gì? Trần Nhạc cười nói, chờ một lát ta liền máy giặt mang xe mô tô mua hết, ngược lại nhà ta bên trong có tiền, cũng không quan tâm điểm này. Vậy nếu là đều mua, ngươi cái này vạn nguyên hộ tên tuổi coi như giảm bớt đi. Tống Nhã Cầm cười trêu ghẹo nói, ai nha mà ơi, cô vợ trẻ, nhà ta có bao nhiêu tiền ngươi là thật quên. Trần Nhạc cười nói, mua máy giặt lại mua xe mô tô, cũng liền tiêu hết điểm số lẻ, số nguyên nhà ta còn phải có một vạn đâu. Bên cạnh Hải Yến tỷ vừa uống một hớp nước, nghe xong lời này, phốc một tiếng toàn phun tới, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem hai người bọn họ, hai người các ngươi lỗ hổng thật không coi ta là người ngoài à, trong nhà có bao nhiêu tiền tiết kiệm đều hướng bên ngoài nói. Nàng vẻ mặt khó có thể tin, không phải, nhà ngươi là làm gì à? Hai người hai cái này đang lúc nói cũng tranh không được nhiều tiền như vậy à, lại có hơn một vạn tiền tiết kiệm, nhà ngươi cũng quá đột. Hải Yến tỷ cùng nhà mình nam nhân bán nhiều năm như vậy trang phục, trong tay có thể có 2-3 ngàn khối tiền tiết kiệm, liền đã coi như là gia đình giàu có, đừng nói trong thôn, coi như tại trên trấn. Thời gian đều coi là đỉnh tốt. Có thể nhìn lại một chút Trần Nhạc cặp vợ chồng, mua xe mô tô thêm máy giặt, trong nhà còn có thể thừa hơn một vạn tiền tiết kiệm, đây quả thực là không dám nghĩ. Trần Nhạc niết miệng, thuận miệng nói rằng, tiền kiếm lời không phải liền là hoa sao? Trước đó không có thế nào hoa, giữ lại liền có thêm thôi. Hắn lời nói xoay chuyển, nhìn xem Hải Yến tỷ nói, qua một thời gian ngắn, ta không phải nghe nói ngươi muốn cùng vợ ta đi trong huyện Bách Hóa cao ốc làm đang lúc nói bán trang phục sao? Đến lúc đó ta đem chi phí tiền cho ngươi hai lưu lại, không cần hai ngươi quan tâm. Ai nha má ơi. Hải Yến tỷ nghe xong, lập tức vỗ đùi, đừng đề cập nhiều vui vẻ, ta chính là thuận miệng đề lời miệng, trong nhà cũng không nhiều tiền như vậy, vốn đang sầu đây. Có ngươi cái này người giàu có duy trì, về sau ta liền cho nhà ngươi Nhã Cầm làm việc. Nhà chúng ta cái kia nhỏ đang lúc nói liền ở lại chỗ này, để cho ta nhà bưu tử nhìn xem là được. Vậy được, quyết định như vậy đi. Trần Nhạc nhẹ gật đầu, theo Tống Nhã Cầm nơi đó cầm sổ tiết kiệm, quay người liền đi ra ngoài. Không đầy một lát, hắn lấy tiền liền giết trở lại cửa hàng quốc doanh, tìm tới Thu Hồng tỷ. Thu Hồng tỷ xem xét hắn thật mang tiền tới, lúc này mới tin tưởng hắn là thật muốn mua. Vội vàng đi tìm cửa hàng quốc doanh chủ nhiệm thương lượng. Cuối cùng, đại hạnh phúc 250 xe mô tô định giá 4.500 khối tiền. Niên đại đó mua xe mô tô cần mua sắm nhỏ phiếu, bất quá đã đều cùng cửa hàng chủ nhiệm đánh tốt chào hỏi. Hơn nữa Trần Nhạc là cái thứ nhất mua, rất nhanh liền lấy được mua sắm nhỏ phiếu, thuận lợi đem xe mô tô ra mua. Nhân viên công tác đem xe mô tô giấy sắt đóng gói mở ra, Trần Nhạc lại đi phụ cận trạm xăng dầu mua chút dầu thêm vào, đem xe mô tô đẩy lên cửa hàng quốc doanh cổng. Chương 585, mô tô vào thôn dẫn náo động. Chương 585, mô tô vào thôn dẫn náo động. Lần này có thể náo nhiệt, cửa hàng quốc doanh bên trong nhân viên mậu dịch, còn có đi ngang qua hàng xóm láng giềng, tất cả đều vây quanh, tò mò nhìn chiếc này mới tinh xe mô tô. Trần Nhạc một cước đạp xuống dưới, chỉ nghe ong 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 một tiếng, đại hạnh phúc 250 thuận lợi lửa cháy, ống bô xe nhào nhào phún ra ngoài lấy khói, kia hùng hậu động cơ âm thanh, nghe được lòng người bên trong ngứa một chút. Người chung quanh đều kích động đến không được, còn có mấy cái trên trấn tiểu thanh niên, khiêng máy thu thanh, mặc quần ống loa, vừa nhìn thấy Trần Nhạc xe mô tô, ánh mắt đều nhìn thẳng, hâm mộ nhanh chạy nước miếng. Đầu năm nay, nếu có thể cưỡi xe mô tô đi nổ đường phố đây tuyệt đối là nhất phong cách sự tình, cái gì tiểu cô nương đều khả năng hấp dẫn đến. Làm xong xe mô tô, Trần Nhạc lại đi mua một đài máy giặt, hoa tháng 6500 khối tiền. Cái này ngày kế, quan tiêu phí liền làm ra đi hơn 5000 khối tiền, có thể Trần Nhạc không có chút nào đau lòng. Với hắn mà nói, đây đều là tiền trinh. Kế tiếp theo mùa xuân tới mùa thu, đều là hắn phát tài cơ hội tốt, trên núi dược liệu vô số kể, nương tựa theo trọng sinh trở về dự báo năng lực, toàn bộ đại sơn đều là hắn bảo tàng, kiếm tiền còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Giữa trưa, Trần Nhạc tại nhà mình mặt điểm đang lúc nói ăn chén mì sốt. Đừng nói, dựa vào lao Lý Thái Thái cho đánh kho phối phương, cái này mì sốt là ăn ngon thật, khó trách chuyện làm ăn bốc lửa như vậy. Hắn một bên ăn, một bên suy nghĩ, qua một thời gian ngắn, phải đem cái này mì sốt mở đi ra bên ngoài, cũng không thể một mực dựa vào cửa hàng quốc doanh nhân viên mậu dịch cổ động. Mặc dù bây giờ lui tới khách hàng cũng biết ở chỗ này ăn, nhưng đang lúc nói không gian quá nhỏ, chỉ có thể bày hai bàn, quá hạn chế làm ăn. Cơm nước xong xuôi, Trần Nhạc cầm xe mô tô chìa khóa, đi đến Tống Nhã Cầm bên người, nhếch miệng cười nói, cô vợ trẻ, hai ta cùng một chỗ trở về, ta cưỡi xe gắn máy dẫn ngươi, rất nhanh. Dẹp đi a, ta ban đêm cùng Hải Yến tỷ cùng một chỗ trở về. Tống Nhã Cầm cười nói, ngươi cưỡi xe gắn máy đi về trước đi, trên đường thêm điểm cẩn thận, chậm một chút mở. Ai nha mà ơi, đây là tin không đến ta cưỡi xe kỹ thuật a. Trần Nhạc cười trêu ghẹo nói, không phải tin không đến, chủ yếu là ngươi vừa mua xe, còn không thuần thục, chớ khinh thường. Tống Nhã Cầm dặn dò, đi, vậy ta đi về trước. Trần Nhạc nói xong, cưỡi trên xe mô tô, khởi động về sau, ong ong hướng lấy ngoài tiệm lái đi. Xe mô tô tại trên trấn trên đường cái vừa chạy, kia quay đầu suất quả thực là 100%. Mặc kệ là đại cô nương tiểu tức phụ, vẫn là trong nhà xưởng công nhân, trong trường học phần tử trí thức, nam nữ già trẻ, chỉ cần Trần Nhạc cưỡi xe mô tô chạy qua, đều đồng loạt quay đầu nhìn. Dù sao cái này trên trấn có thể mua được xe mô tô người lác đác không có mấy, đầu năm nay, không ít người nhà liền xe đạp cũng còn không có phối thế đâu, xe mô tô tuyệt đối là vật hi hãn. Trần Nhạc cưỡi xe mô tô hướng nhà đuổi, đi ngang qua Long Tuyển Sơn Trang thời điểm, nhìn thấy sơn trang trên cửa chính dán giấy niêm phong, đã bị niêm phong. Hắn dừng xe, đứng tại ven đường nhìn trong chốc lát, thật sâu thở dài. Cái này Long Tuyển Sơn Trang trước kia cũng là trấn trên náo nhiệt địa phương, không nghĩ tới bây giờ biến thành dạng này. Cảm khái vài câu, hắn một lần nữa cưỡi lên xe mô tô, không có lại dừng lại, trực tiếp hướng phía cha vợ nhà lái đi. Mua như thế phong cách xe mô tô, thế nào cũng phải đi cha vợ nhà khoe khoang, nhường nhạc phụ nhạc mẫu cũng cao hứng một chút. Trên đường đi, gió theo bên tai thổi qua, mang theo mùa xuân khí tức, Trần Nhạc trong lòng đắc ý thời gian này, đây là hắn trọng sinh trở về mong muốn. Trần Nhạc cưỡi mới tinh đại hạnh phúc 250 xe mô tô, theo cắt đá đường hướng Thái Bình thôn đuổi. Động cơ ong ong tiếng oanh mình, tại ngày xuân đồng ruộng ở giữa phá lệ vang dội, thật xa liền kinh động đến dọc đường chim bay, quỳ quỳ theo ven đường dương thụ bên trên bay lên. Chờ nhanh đến Thái Bình thôn khu vực lúc, xe mô tô tiếng vang sớm đã truyền đến trong thôn, không ít ngay tại vùng đồng ruộng bận rộn thôn dân đều đứng thẳng lưng lên, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn quanh. Thái Bình thôn cùng cha vợ Tống Chí Cương chỗ Thất Lý Chuân sát bên, muốn đi Thất Lý Chuân, nhất định phải theo Thái Bình thôn xuyên qua. Mới vừa vào Thái Bình thôn, chỉ thấy cửa thôn nhà lao lý trong viện, lao lý thái thái đang ngồi ở tiểu mã quấn lên phơi củ cải làm. Cắt thành đầu củ cải làm bày tại trúc trên đế, trắng bóng một mảnh, tại nắng xuân hạ hiện ra quang. Lao lý thái thái híp mắt đang lựa chọn lấy củ cải làm, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn gào thét mà đến xe mô tô, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng hướng phía Trần Nhạc phất phất tay, giọng to, "Trần Nhạc, trở về rồi." Trần Nhạc thả chậm tốc độ xe, cười hướng lao lý thái thái quát tay áo. Lúc này, Lý Chí Thuận cũng vừa theo trong đất trở về. Trên vai hắn kiên quốc, ống quần sắn đến cao cao, dính đầy bùn đen, trên mặt còn mang theo mồ hôi. Trong nhà điểm, trong thôn lại ngoài định mức bổ một khối, đây chính là đầu một năm đem phân đến trong tay mình, về sau đất này là thuộc về nhà mình, Lý Chí Thuận toàn thân có dùng không hết kình, đi sớm về tối hướng trong đất chạy, hận không thể đem chỗ có tâm tư đều nhào trong đất. Đông Bắc ngật đáp này hát thổ địa, vậy nhưng là có tiếng phì nhiêu, loại cái gì dài cái gì, coi như không phải mưa thuận gió hòa năm tháng, lương thực sản lượng cũng không kém được, trừ phi đụng phải thai năm, hoặc là gấu đen xuống núi gây họa hoa màu, mới sẽ ảnh hưởng thu hoạch. Lý Chí Thuận mới vừa đi tới cửa thôn, liền cùng Trần Nhạc đụng thẳng. Hắn nhìn xem cưới tại trên xe gắn máy Trần Nhạc, mặt dọn một chút liền đỏ lên, gãi gãi cái hót, lộ ra phá lệ xấu hổ. Trước kia hắn cùng Trần Nhạc náo qua mâu thuẫn không nhỏ, còn cầm đao tử muốn đi đâm Trần Nhạc, kết quả bị Trần Nhạc thu thập một trận, còn nhốt một hồi. Sau khi đi ra hắn mới biết được, chính mình mấy cái huynh đệ tỷ muội đều không hiếu thuận, không ai bằng lòng chiếu cố lao nương, ngược lại là đã từng bị hắn coi là cựu nhân Trần Nhạc, không nói hai lời liền đem lão nương tiếp nhận đi chiếu cố, không lo ăn uống, so đi theo chính mình những này thân nhi nữ còn thư thái. Lão thất, mới từ trong đất trở về a. Trần Nhạc đem xe mô tô dừng hẳn, dùng chân chống đất, cười cùng Lý Chí Thuận mở lên trò đùa, trong thôn cho ngươi bổ mảnh đất kia kiểu gì? nếu là loại không rõ, sớm nói với ta, đừng đến lúc đó lại lén lén lút lút muốn cho ta đến một đao à. Hắn đã sớm không có đem chuyện trước kia để ở trong lòng, bây giờ nhìn xem Lý Chí Thuận an tâm sinh hoạt bộ dáng, đánh trong đấy lòng cao hứng cho hắn. Trong viện lao Lý Thái Thái nghe xong lời này, sợ nhà mình lao thất lại cùng Trần Nhạc lên xung đột, vội vàng vứt xuống trong tay củ cải làm, bước nhanh theo sân nhỏ bên trong đi ra, trên mặt chất đống cười, Trần Nhạc à, đừng chấp nhặt với hắn, tiểu tử này hiện tại biết nhiều chuyện hơn. Lý Chí Thuận bắt miệng, vẻ mặt quấn bách đi tới Trần Nhạc trước mặt, vụ trộm liếc qua bên cạnh chân tường hạ, đang ngồi xổm ở nơi đó phơi nắng, xem náo nhiệt mấy cái lao thái thái, các nàng trên mặt đều mang ý cười, thấy Lý Chí Thuận càng thật không tiện. Ca, ngươi cũng đừng đùa ta được không? Lý Chí Thuận gãi đầu, thanh âm mang theo chút ấy nấy, ta trước kia làm những cái kia vương bắt độc tử sự tình, bây giờ suy nghĩ một chút đều náo rớt, ngươi cũng đừng nhắc lại. Ngươi nếu là thực sự không nhịn được nghĩ sách, liền trực tiếp quất ta hai cái tát, đều so bóc ta giả đấy mạnh. Chương 586, về sau lên núi, dẫn ngươi một cái. Chương 586, về sau lên núi, dẫn ngươi một cái. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, lại nói, ngươi cũng sắp thôn trưởng, đáng giá cùng ta đầu này không dùng được ngươi chấp nhặt sao? Nói xong, hắn lại nết miệng cười cười, trong ánh mắt tràn đầy lấy lòng. Chỉ đùa với ngươi, còn tưởng thật. Trần Nhạc bố vô Lý Chí Thuận bà bay, ngựa khí chân thành, ta đã sớm không có coi ra gì. Ngươi làm thật tốt sống, đem hầu hạ tốt, đợi đến mùa thu bội thu, trong tay có tiền, liền hảo hảo tổ lấy, mau nói cô vợ trẻ, ngươi cái này số tuổi cũng không nhỏ, đừng có lại lắc lư. Biết ca. Ngươi yên tâm đi. Lý Chí Thuận trùng điệp gật gật đầu, trong mắt lóe ánh sáng, liền điểm này, ta chỉ định có thể trồng ra hoa đến. Hắn do dự một chút, giống như là lấy hết dũng khí, giơ tay nói rằng, đúng rồi ca, chờ lúc nào có thời gian, ngươi cũng mang ta lên núi đi săn thôi. Ta cũng muốn cùng các ngươi chơi. Chúng ta thôn không phải nói muốn làm thú liệp tiểu đội sao? Ta muốn gia nhập. Hắn đã sớm hâm mộ cực kỳ. Đại Ngốc cùng Lý Phú Quý đi theo Trần Nhạc lên núi đi săn, kiếm không ít tiền, trong nhà đóng tân phòng, thời gian trôi qua hồng hồng hỏa hỏa. Trong nhà mình trồng, nếu là lại có thể đi theo lên núi đi săn, đào dược liệu, thời gian kia chỉ định cũng có thể tốt. Trần Nhạc nghe xong, sảng khoái gật gật đầu, vậy được a. Quay đầu ngươi chuẩn bị một chút, chờ Đại Ngốc hoặc là lớn gặp A xuất viện, ta để bọn hắn dẫn ngươi lên trước sơn làm quen một chút hoàn cảnh, dạy dỗ ngươi săn thú môn đạo. Lý Chí Thuận tiểu tử này gan lớn, điểm này Trần Nhạc rất rõ ràng, chỉ cần hắn có thể chịu được cực khổ, chịu bị liên lụy, lá gan lại lớn, xác thực rất thích hợp lên núi săn thú. Ca, đi săn không đều phải chờ tới mùa đông sao? Bây giờ chuẩn bị có phải là quá sớm hay không? Lý Chí Thuận gãi đầu một cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Ai nói với ngươi đi săn chỉ có thể mùa đông a? Trần Nhạc cười cười, giải thích nói, mùa đông con mồi dễ tìm, là tốt đánh một chút, nhưng xuân hạ hai mùa cũng có thể lên sân a. Không chỉ có thể đi săn, còn có thể đào thuốc, những thảo dược kia cũng lao đáng tiền. Ta cái này bán lạp lạp sơn liên tiếp trường bạch sơn mạch, trên núi có bao nhiêu người tham gia, linh chi những bảo bối này, ngươi còn không biết sao? Lý Chí Thuận nghe xong, ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kích động, xoa xoa tay nói rằng, thật. Vậy thì tốt quá. Ta cái này liền về nhà chuẩn bị, chờ ngươi tin tức. Trần Nhạc A, vất vả ngươi, còn tổng nhớ nhà chúng ta lao thất. Lao Lý Thái Thái đi đến trước mặt, cười ha hả nói rằng, ngươi nói ngươi lúc này sắp muốn làm thôn trưởng, được nhiều bận điệu à, còn phải quản nhà chúng ta chút chuyện này. Nếu là hắn không nghe lời, ngươi liền tới tìm ta, nhìn ta không đánh hắn. Lao Lý Thái Thái đánh trong đáy lòng an tâm, vừa nhìn thấy Trần Nhạc, đã cảm thấy toàn thân tràn đầy cảm giác an toàn. Đừng nhìn Trần Nhạc tuổi trẻ, làm việc lại phá lệ ổn định, ở trong thôn hy vọng kia là không lời nói, trước kia mấy cái đội sản xuất đội trưởng ở trước mặt hắn đều ngoan ngoãn, thôn kế toán càng là hàng ngày hướng Trần Nhạc nhà chạy. Hơn nữa Trần Nhạc nhà thời gian trôi qua, mười dặm bắt thôn đều tìm không ra nhà thứ hai. Đóng nhà ngoài lớn, vẫn là Vạn Nguyên hộ, dạng này người trẻ tuổi, quả thực chính là trong thôn tấm gương. Về sau nhà mình lao thất nếu có thể đi theo Trần Nhạc làm rất tốt, chỉ định không sai được, đây chính là lao thất phúc phận. Yên tâm đi đại đường, cái này cũng không tính là cái gì vậy. Trần Nhạc nét miệng cười cười, lộ ra hai hàm răng trắng. Ngay tại công phu này, nghe được xe mô tô tiếng vang các thôn dân đều nhao nhao vây quanh, đem Trần Nhạc cùng xe mô tô vây chặt đến không lọt một giọt nước. Hồ Tú Quyên cũng vừa theo trong ruộng trở về, chân mang ủng đi mưa, ống quần bên trên dính đầy bùn ý tưởng, trên mặt lại mang theo bội thu vui sướng. Nàng người này yêu thích nhất chính là ăn, cho dù là đi trong ruộng làm việc, trong túi cũng cất hẳn dưa, một bên làm việc một bên gặm. Vừa nhìn thấy Trần Nhạc cưỡi chiếc này lớn xe mô tô, Hồ Tú Quyên trợn cả mắt lên, lôi kéo nhà mình các lao ra Vương Kiến Quốc liền bu lại, trong giọng nói tràn đầy hâm mộ, ai nha má ơi, Trần Nhạc. Đây là nơi nào tới xe mô tô a? Cũng quá đái kỉnh. Nàng nói, tay liền rời khỏi xe mô tô tay lái bên trên, vẻ rất là háo hức, đến, để cho ta cưới một phát tử thử một chút, cảm thụ cảm giác. Vương Kiến Quốc một thanh liền đem nàng túm trở về, tức giận nói rằng, ai nha má ơi, ngươi cái này hổ lão nương môn có thể dẹp đi a? Liền ngươi cái này thể trọng, đi lên còn không phải đem xe vòng đẻ phát hỏa. Lại nói ngươi cũng sẽ không cười à, vạn nhất làm tới chiến hào bên trong đi, chính ngươi ra dạy thịt béo cẳng một chút không có việc gì, để người ta Trần Nhạc xe máy mới rất bể, ngươi thường nổi sao? Vương Kiến Quốc lời kia vừa thốt ra, thôn dân chung quanh nhóm lập tức cười lên ha hả, Lý Chí Thuận càng là cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều mau ra đây, vội vàng đi đến lao nương bên người, vịn lao nương cánh tay, sợ nàng cười đau sốc hông. Lan Vương bắt độc tử, có ngươi nói mình như vậy nàng giàu sao? Hồ Tú Quyên trừng mắt Vương Kiến Quốc, đưa tay dắt lỗ tai của hắn, mắng, Vương Kiến Quốc, ngươi có phải hay không nữa ra? Đợi lát nữa cùng ta về nhà, nhìn ta thế nào thu thập ngươi. Cặp vợ chồng trong đám người cãi nhau ở Mỹ, thấy đại gia càng là hết sức vui mừng. Hai người này chính là như vậy, hàng ngày cãi nhau, nhưng xưa nay không có thật đỏ qua mặt, thời gian trôi qua nhiệt nhiệt náo náo. Đúng lúc này, thôn trưởng Triệu Phượng Hữu hai tay chắp sau lưng, đi theo phía sau thôn kế toán, chậm ung dung đi tới. Triệu Phượng Hữu vòng quanh xe mô tô chuyển hai vòng, trong ánh mắt tràn đầy liếm có, cười hỏi, "Vui, đây là vừa mua xe mô tô. Bỏ ra bao nhiêu tiền a? Ngươi nói chúng ta thôn, liền số ngươi xa hoa. Tam chuyển nhất hưởng đều đủ, còn đóng nhà ngoài lớn, quay người lại cưỡi lên xe mô tô, ngươi liền không sợ người trong thôn đỏ mắt ngươi à?" Niên đại này, xe mô tô thật là vật hi hãn bên trong vật hi hãn, từng nhà liền xe đạp cũng còn không có phổ cập đâu, toàn bộ Thái Bình thôn hơn 300 gia đình, có xe đạp cũng bất quá mười mấy nhà, chớ nói chi là xe mô tô. Đừng nói Thái Bình thôn, trung quanh hơn 20 thôn cộng lại, đều không nhất định có thể tìm ra một chiếc xe gắn máy, cái đồ chơi này cũng không phải bình thường người ta có thể mua được, đó là chân chính xa xỉ phẩm. Đây không phải sớm phát tài đi. Trần Nhạc vừa cười vừa nói, lại nói, ai có thể đỏ mắt ta à? Về sau ta còn phải mang theo chúng ta thôn cùng một chỗ làm giàu đâu. Hiện tại ta còn là đội sản xuất đội trưởng, không có quyền lực gì, trở về đầu làm lên thôn trưởng, ta liền mang theo chúng ta thôn làm nuôi dưỡng, làm trông chọn, có thể đánh săn liền đi săn, có thể lên sơn hái thuốc liền hái thuốc, ngược lại chỉ cần tất cả mọi người không nhàn rỗi, đều có thể giàu lên. Trần Nhạc lời nói này, nói thẳng tới các thôn dân tâm khảm bên trong, đại gia nhao nhao gật đầu tán đồng. Trước kia bọn hắn xác thực hâm mộ Trần Nhạc nhà trôi qua tốt, nhưng bọn hắn cũng tin tưởng, Trần Nhạc tiền đều là lấy mạng đổi lấy. Lên núi đi săn nguy hiểm cỡ nào, ai cũng biết, kia là cùng lợn rừng, gấu đen liên hệ, hơi không cẩn thận liền có thể xảy ra chuyện. Hơn nữa Trần Nhạc đánh trở về con mồi, cũng chưa quên tất cả mọi người, kiểu gì cũng sẽ phân cho trong thôn già yếu tàn tật. Nhà ai có cái chuyện lớn chuyện nhỏ tìm tới cửa, Trần Nhạc cũng xưa nay không mập mờ, luôn luôn tận tâm tận lực hỗ trợ, chỉ từ chiếu cố lao Lý Thái Thái chuyện này, liền có thể nhìn ra Trần Nhạc nhân phẩm. Chương 587, cái này cô gia tử có thể lão tăng thể diện. Chương 587, cái này cô gia tử có thể lão tăng thể diện. Hiện trong thôn 5 cái đội sản xuất, dù là Trần Nhạc hiện tại chỉ phụ trách thứ tứ sản xuất đội, cái khác đội sản xuất thôn dân đều ngóng trông có thể gia nhập thứ tứ sản xuất đội, có thể bị Trần Nhạc trông coi. Có Trần Nhạc như thế một cái có bản lĩnh, nhân phẩm tốt thôn cán bộ, trong lòng mới an tâm, mới có cảm giác an toàn. Triệu Phượng Hữu nghe xong Trần Nhạc lời nói, cũng hung hăng gật đầu, khắp khuôn mặt là vui mừng, trước kia trong thôn dưới đầu đạt mới tinh thần, nói muốn nâng đỡ cán bộ trẻ tuổi, ta còn cảm thấy rất không đáng tin cậy, hiện tại xem ra, cái này quyết sách quá đúng. Trần Nhạc ca, ngươi nhưng chính là chúng ta thôn tấm gương. Ngươi nói lời nói này, ngay cả ta đều động tâm rồi. Hắn thở dài, giọng nói mang vẻ chút áy náy, lời nói thật không nói gạt ngươi, chúng ta Thái Bình thôn hơn 300 gia đình, phương viên mấy chục dặm, liền số chúng ta thôn lớn nhất, nhưng nếu là so giàu có trình độ, chúng ta thôn đều nhanh hạng chót, đây đều là ta không có bản sự à. Hiện tại từng nhà đều điểm, đoán chừng đợi đến mùa thu thống kê thu hoạch thời điểm, tình huống có thể tốt một chút. Nhưng trong thôn bên kia ý tứ, là muốn cho chúng ta thôn tìm tốt phương hướng phát triển, không thể tổng như thế hạng chót. Chúng ta thôn lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, kỳ thật rất có ưu thế, về sau à, trong thôn phát triển liền tất cả đều trông cậy vào ngươi. Triệu Phượng Hữu nhìn xem Trần Nhạc, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Theo Trần Nhạc trên thân, hắn thấy được Thái Bình thôn tương lai hy vọng, hắn tin tưởng, chỉ cần Trần Nhạc có thể dẫn mọi người làm rất tốt, Thái Bình thôn sớm tối có thể thoát khỏi nghèo khó, vượt qua giàu có thời gian. Lao Triệu trưởng thôn, ngươi có thể đừng nói như vậy, ngươi đây là lên cho ta áp lực đâu. Trần Nhạc đội vàng nói, ta khẳng định tận cố gắng lớn nhất, nhưng ta không dám hứa chắc cái gì, ta duy nhất có thể bảo đảm là, chúng ta thôn chỉ có thể càng ngày càng tốt, tuyệt sẽ không càng ngày càng kém. Trần Nhạc lời nói mặc dù giản dị, lại lộ ra một cố kiên định, Triệu Phượng Hữu cùng thôn kế toán đều đồng ý gật gật đầu, thôn dân chung quanh nhóm cũng đều vỗ tay lên, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, nóng trông Trần Nhạc có thể sớm một chút tiền nhiệm Thái Bình thôn thôn trưởng. Vậy ngươi cũng chuẩn bị một chút ta, lại có một tuần lễ, ngươi liền phải tiền nhiệm ta vị trí này. Triệu Phượng Hữu vỗ Trần Nhạc bả vai, vừa cười vừa nói, về sau có cái gì không hiểu, tùy thời tới tìm ta, ta nhất định biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Ngươi bận ngươi cứ đi a, đừng chậm trễ sự tình. Đi lặng. Trần Nhạc nhếch miệng cười một tiếng, ta phải đi cha vợ của ta kia đắc chí một vòng, để bọn hắn cũng mở mắt một chút. Nói xong, hắn cười trên xe mô tô, phát động động cơ, rầm 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 tiếng oanh minh vang lên lần nữa. Tại các thôn dân hâm mộ nhìn soi mói, Trần Nhạc cưỡi xe mô tô nên ngang rời đi, đi theo phía sau 7-8 cái trai trai hải tử, bọn hắn một bên truy một bên hô, chạy một hồi lâu, mới bị xe mô tô bỏ xa. Có xe mô tô cưới là thật thuận tiện, trước kia theo Thái Bình thôn tới Thất Lý Xuân, đi tới đến hơn nửa giờ, cưới xe đạp cũng phải tiểu nhị 10 phút, mà cưới xe mô tô, Trần Nhạc chỉ dùng không đến 10 phút, liền đã tiến vào Thất Lý Xuân. Thất Lý Xuân vốn là không lớn, cũng liền 7-8 chục gia đình, theo một chiếc xe gắn máy xâm nhập, toàn bộ thôn trong nháy mắt liền sôi trào, các thôn dân nhao nhao theo trong nhà chạy đến, vây quanh ở ven đường nghị luận ầm ĩ đây là cái gì đồ chơi a? Thanh âm lớn như thế, nhìn xem giống như là xe mô tô, trước kia tại trên trấn gặp một lần. Đây là ai a? Vậy mà có thể cưỡi lên xe mô tô. Chờ thấy rõ cưỡi xe gắn máy chính là Trần Nhạc lúc, các thôn dân tiếng nghị luận náo nhiệt hơn, cả đám đều mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bọn họ cũng đều biết Trần Nhạc là tổng chí cương nhà cô gia tử, cũng biết Trần Nhạc hiện tại có bản lĩnh, biết kiếm tiền, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà có thể mua được xe mô tô. Mấy cái đang trên đại đạo tán gẫu tiểu tức phụ, nhìn xem cưỡi xe gắn máy Trần Nhạc, ánh mắt đều nhìn thẳng. Trần Nhạc dáng dấp đẹp trai, mặc sạch sẽ gọn gàng quần áo, không hề giống trong thôn nông dân, lại thêm cưỡi như thế phong cách xe mô tô, so trong trấn cán bộ đều khí phái. Có mấy cô vợ nhỏ nhìn một chút, mặt đỏ dần, nhịn không được hướng phía Trần Nhạc chào hỏi, "Trần Nhạc, trở về rồi." ngay cả trong thôn không có kết hôn đại cô nương, nhìn xem Trần Nhạc bóng lưng, trong lòng cũng bắt đầu lẩm bẩm, tưởng tượng lấy về sau nếu có thể tìm giống Trần Nhạc như vậy xuất khí, có bản lĩnh các lao ra, vậy coi như quá hạnh phúc. Lúc này, Tống Chí Cương không ở nhà, mẹ vợ Trương Quế Chi đang đứng tại cửa nhà mình, cùng mấy cái trong thôn phụ nữ tán gẫu đâu. Quế Nhánh Thẩm Nhi, còn phải nói là nhà ngươi có phúc khí a. Một người mặc nát áo sơ mi hoa phụ nữ gặm lấy hạt dưa, vừa cười vừa nói, nhà ngươi một cái cô gia tử, sánh được mấy cái nhi tử. Lão đại công tác đều là ngươi khuê nữ Nhã Cẩm cho an bài, đây chính là đường đường chính chính bắt sát, nhiều ít người hâm mộ đều hâm mộ không đến. Một cái khác phụ nữ cũng đi theo phụ họa, còn không phải sao? Hay nói một chút nhà ngươi lại dũng, hiện tại không phải cũng lên rồi sao? Điểm nhiều như vậy, lại cùng Trần Nhạc làm, thời gian trôi qua càng ngày càng náo nhiệt. Các ngươi lão lưỡng cậu a, thật sự là hưởng phúc. Một người có mái tóc hoa dâm lão thái thái cũng nhẹ gật đầu, trong giọng nói tràn đầy hâm mộ, hoặc là nói Quế Nhánh muội tử ngươi xem xét chính là người có phúc khí đâu. Trước kia con rể này là có chút không hiểu chuyện, nhưng nhà ngươi Nhã Cẩm ánh mắt chuẩn a, không nhìn lầm người. Cái này Trần Nhạc vừa mở khiếu, thời gian kia là càng ngày càng tốt, vạn nguyên hộ cô gia tử, đi đến chỗ nào đều có mặt mũi. Ngươi cái này nếu là về một chuyến nhà mẹ đẻ, người nhà mẹ đẻ đều đi theo được nhờ. Trương Quế Chi nghe đại gia tán dương, cười đến không ngậm miệng được, miệng bên trong lại khách khí nói rằng, ai nha má ơi, lợi hại hơn nữa đó cũng là cô gia tử, chúng ta làm lão nhân, đi theo hưởng phúc là được rồi, không màng bọn hắn đại phú đại quý, chỉ cần bọn nhỏ kiện kiện khang khang, mỹ mãn là được. Nhà ngươi tống thúc đâu? Nhìn thấy không ở nhà, đi nơi nào? Bên cạnh một người phụ nữ theo miệng hỏi, liền là đơn thuần làm nhảm trò chuyện việc nhà. Đi uống rượu. Trương Quế Chi cười ha hả nói rằng, hắn nhị ca nhà hài tử kết hôn, đi theo phần tử. Như vậy cũng tốt nhiều năm không cùng hắn mấy ca gom lại cùng nhau, lần này trở về thật tốt náo nhiệt một chút, sớm liền đi, đến hai ngày nữa mới có thể trở về. Ai nha má ơi, cái gì đồ chơi động tĩnh lớn như vậy? Đột nhiên, một hồi rầm 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 tiếng oanh minh truyền đến, chấn người lỗ tai vang ngọng, vừa rồi cha hỏi phụ nữ bị giật nảy mình, vô ý thức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một chiếc màu đỏ xe mô tô đang hướng phía bên này lái tới, tốc độ không tính nhanh, nhưng này vang dội động cơ âm thanh, tại an tĩnh trong thôn phá lệ chói tai. Trương Quế Chi cũng ngây ngẩn cả người, khép mắt nhìn xem càng ngày càng gần xe mô tô, trong lòng lẩm bẩm, đây là cái gì đồ chơi? Trước kia tại trên trấn cũng là gặp một lần, không nghĩ tới vậy mà có thể mở ra trong thôn đến. Trung quanh phụ nữ cùng các lao thái thái cũng đều đình chỉ tán gẫu, đồng loạt hướng phía xe mô tô nhìn lại, khắp khuôn mặt là hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Làm Trần Nhạc đem xe mô tô vững vàng dừng ở Trương Quế Chi cửa nhà, từ trên xe bước xuống thời điểm, trung quanh lão thái thái cùng nhóm đàn bà con gái tất cả đều mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Trương Quế Chi càng là kích động đến vỗ tay một cái, vội vàng bước nhanh chạy tới, hiện ra nụ cười trên mặt đều nhanh tràn ra tới, cùng gặp được thân nhi tử không có gì khác nhau. Ai nha má ơi, cô ra nhà ta tử tới. Nàng lôi kéo Trần Nhạc tay, từ trên xuống dưới đánh giá hắn, lại nhìn một chút bên cạnh xe mô tô, liên tiếp mà hỏi thăm, vui, thế nào chỉ một mình ngươi trở về đâu? Nhã Cầm đâu? Còn có tiểu nữu nữu thế nào không có cùng ngươi đồng thời trở về? Ngươi cái này cưới cái gì đồ chơi a? Là xe mô tô a? Ngươi ở chỗ nào chỉnh nha? Cái đồ chơi này có thể lao như có. Chương 588, ta đi đón cha ta trở về. Chương 588, ta đi đón cha ta trở về. Trần Nhạc cười vịn Trương Quế Chi, kiên nhẫn hồi đáp, mẹ, Nhã Cầm còn tại cửa hàng quốc doanh đâu, cùng Hải Yến tỷ thương lượng đang lúc nói sự tình, tiểu nữu nữu trong thôn cùng ngã mụ lợi đâu, sợ nàng cùng đi theo về chạy giày vò, liền không có mang tới. Cái này xe mô tô là ta vừa mua, tại trên trấn cửa hàng quốc doanh mua, bỏ ra hơn 4000 khối tiền, về sau chạy tới chạy lui lấy thuận tiện, cũng có thể thưởng trở lại thăm một chút ngươi cùng ta cha. Hơn 4000 khối tiền. Trương Quế Chi nghe xong cái số này, ánh mắt đều trừng lớn, liền nói, "Ma ơi, đây cũng quá đắt. Ngươi đứa nhỏ này, thế nào như thế bỏ được dùng tiền đâu? Hơn 4000 khối tiền, đủ đóng nửa gian nhà ngói. Ta lão mẹ vợ, nhà ta phòng ở không đều đóng hết à? Ta hai ngày này còn nghiên cứu đâu, lại đi kéo điểm gạch, đem ngươi nhà phòng ở cũng che lại, ngươi quay đầu dọn dẹp một chút cùng ta cha đi nhà chúng ta lại ở một thời gian ngắn, ta cũng không đóng nhà ngói lớn, liền đóng nhỏ nhà ngói, đủ hai người các ngươi ở là được." Trần Nhạc nói đến đây thời điểm mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười. "Mau đỡ ngược a, cho ta hai đắp lên phòng ở không đều uống công sao? Có tiền kia ngươi cùng Nhã Cầm thật tốt sinh hoạt là được rồi, chúng ta không phải ở, ngươi cũng đừng giày vò, ta tốt cô ra." Tuy nói cái này ngoài miệng tự tuyệt, nhưng là cái này trong đầu đừng đề cập có nhiều vui vẻ. Trương Quế Chi lôi kéo Trần Nhạc tay liền vừa cười vừa nói, "Ai nha má ơi, Quế Nhánh Thẩm tử, ngươi là thật có phúc lớn à, ngươi cái này cô gia tử đều muốn cho ngươi lập nhà, ngươi cũng đừng nói, ngươi cô gia tử có bản lĩnh này, ngươi đừng nói là những thứ vô dụng kia, liền nghe cô gia tử không sai." "Vậy cũng không, cô gia nhà ta tử đừng nói cho nhà ta lập nhà, hắn cũng không bản sự kia, nhưng ta cũng không màng cái kia, chỉ cần ta cùng ta khuê nữ không cãi nhau, vậy thì rất tốt, không có chuyện gì mua cho ta ăn chút gì, ta đều có thể hài lòng nửa đêm." Bên cạnh thôn dân cũng đều mở miệng cười nói, "Vậy cũng khỏi phải nói có nhiều hâm mộ. Mẹ, ta có thể nói cho ngươi chuyện thật à, ngươi quay đầu tranh thủ thời gian cùng ta cha dọn dẹp một chút, bằng lòng đi nhà ta ở liền đi nhà ta ở, muốn không liền lên cha mẹ ta nhà, thực sự không được liền đi ta đại ca nhà, đi ta nhị ca nhà, đi chỗ nào không có thể đối phó mấy ngày, chờ ta phòng này đắp kín các ngươi trở lại, việc này ta định rồi, các ngươi cái gì đều đừng nói nữa. Hơn nữa cha mẹ ta bên kia, ta cũng phải đóng một gian nhà ngói." Trần Nhạc rất là cường ngạnh ngữ khí, nói lại là hiếu thuận nhất lời nói, làm cũng là hiếu thuận nhất sự tình. "Được được được, ngươi nói cái gì là cái gì, ha ha, mẹ không cùng ngươi cưỡng." Trương Quế Chi à, cái này cười trên mặt nếp vốn đều đi ra, lôi kéo cô gia tử liền hướng sân nhỏ đi. Tỷ môn nhi không cùng các ngươi làm nhảm, ta cô gia tử tới, đoán chừng còn bị nói đâu, ta phải cho ta cô gia tử nấu cơm ăn. Trương Quế Chi cười ha hà nói. Đi theo lão mẹ vợ Trương Quế Chi vào phòng, gạch mục trong phòng lộ ra cỗ nhàn nhạt khói lửa, góc tường chất đống phơi khô bắp ngô đồng tử, dùng dây gai trói chỉnh chỉnh tề tề, trên giường phủ lên tắm đến trắng bệnh vải xanh đệm giường, đường may tinh mịn, nhìn xem liền an tâm. Sáng ngang bên trên treo mấy sâu ớt đỏ cùng đòi, dương quang xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào, trên mặt đất bỏ ra pha tạp quang ảnh, trong không khí tung bay củi lửa cùng đồ ăn hỗn hợp ấm hương. Trương Quế Chi vừa ngồi xuống thở dài một hơi, cái mông còn không có ngộ nhiệt kháng đầu, liền đứng dậy hướng nhà bếp đi, xoa xoa tay nói rằng, vui à, ngươi ngồi chỗ này nghỉ ngơi một chút, mẹ cho ngươi giờ đúng ăn ngon. Buổi sáng hầm gà hầm nấm còn lại nửa nồi, béo ngậy, cặc cặc ăn với cơm, mẹ cho ngươi nóng lên, lại nằm hai cái trứng gà ta, bồi bổ thân thể, ngươi hàng ngày lên núi đi săn, thủ đang lúc nói, khẳng định mệt muốn chết rồi. Trần Nhạc liền vội vàng đứng lên, cùng đi theo tiến nhà bếp, bếp lò bên trên còn đặt vào buổi sáng không có soát nồi sắt, trong nồi lưu lại cành gà bằng dầu. Mẹ, ta thật không ra thế nào đói đâu, buổi trưa tại cửa hàng Quốc Doanh ăn một chén lớn mì sốt, ăn không tiêu. Hắn gãi đầu một cái, nhếch miệng cười nói, ta vốn chính là suy nghĩ tới cho cha vợ của ta nhìn xem vừa mua xe mô tô, nhường hắn cũng mở mắt một chút, ai biết hắn còn không ở nhà. Trương Quế Chi đã cầm lấy lò trên đài rơm rạng, hướng lòng bếp bên trong thêm lấy, ngọn lửa đôm nốt rung động, phản chiếu trên mặt nàng đỏ rực. Đoán chừng a, cha ngươi đến ngày mai mới có thể trở về. Nàng một bên bận rộn một bên nói, kia Khang Vương thôn cách chỗ này quá xa, hơn 30 dặm đâu, tất cả đều là mấp mô cắt đá đường, hắn vẫn là cưỡi nhà ta trước kia lão binh cựu xe đạp đi. Nếu là không có kia xe đạp, liền phải chờ lấy ai có xe ngựa hướng bên này, đáp đi nhờ xe mới có thể trở về, chậm rất. Vậy không được. Trần Nhạc nhãn tỉnh sáng lên, vỗ xuống tay vừa cười vừa nói, đợi lát nữa ta cưỡi xe đi tìm ta cha, ngược lại ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Để cho ta cha cưỡi xe mô tô trở về, nở mày nở mặt, ta cưỡi xe đạp theo ở phía sau, cũng làm cho hắn cảm thụ cảm giác cái này đồ mới thoải mái sức lực. Ngươi có thể dẹp đi a. Trương Quế Chi ngừng lại trong tay sống, quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, trong tay cặp gấp than hướng bếp lò vỗ một cái, cha ngươi đời này liền xe đạp đều cười không lưu loát, lần trước đi trên trấn đi chợ, còn kém chút quẳng trong khe, chớ nói chi là cái này ô ô kêu xe mô tô. Đến lúc đó lại ném trong khe đầu, đập lấy đụng, đó cũng không phải là đùa giỡn. Nói xong, nàng cầm lấy góc tường giỏ rau, liền hướng phía ngoài vườn rau xanh đi đến, vườn rau xanh ngay tại sau phòng đầu, trồng rau chất bị, rau xà lách cùng nhỏ cây cải dầu, xanh mơn mởn một mảnh. Hiển nhiên là không có đem Trần Nhạc lời nói coi là thật. Cô ra nói không đói bụng, sao có thể thật không nấu cơm cho hắn? Làm lao nhân, luôn muốn nhường hài tử nhiều ăn ngon một chút. Đúng lúc này, cửa sân truyền đến kẹt kẹt một tiếng đẩy cửa âm thanh, tiếp theo là Tống Đại Dũng cặp vợ chồng tiếng nói chuyện, một trước một sau đi đến. Hai người bọn họ cũng là mới từ trong đất trở về, tiến thôn liền nghe nói Trần Nhạc mua chiếc lớn xe mô tô, cố ý chạy tới nhìn một cái mới mẻ. Tống Đại Dũng vừa vào cửa, ánh mắt liền bị trong viện chiếc kia đỏ đến tỏa sáng đại hạnh phúc 250 cho dính chặt, trong mắt tràn đầy vui vẻ, cùng sói đói gặp thịt dường như. Hắn ba chân bốn cẳng đi qua, đưa thay sờ sờ lạnh buốt tay lái, lại vô giày đặt thân xe, đầu ngón tay chuyển đến kim loại cảm nhận nhường trong lòng của hắn trực dương. Cuối cùng dứt khoát vừa nhấc chân, vượt đến trên xe gần máy, song tay thật chặt nắm chặt tay lái, đầu tả hữu cơ, bắt trước cơi xe tư thế, bộ dáng kia, cùng được món đồ chơi mới nửa đại hài tử dường như. Nam nhân mà, ai không thích loại này lại uy phong lại hiếm có đại gia hỏa. Nhất là tại xe đạp này đều hiếm có niên đại, xe mô tô hướng cửa nhà mình bãi xuống, kia mặt mũi coi như tranh đủ, đi đến chỗ nào cũng có thể làm cho người coi trọng mấy phần, trong lòng đừng đề cập nhiều thông khoái. Người cũng đừng ngủ đụng. Nàng dâu Trương Vân Hà ở một bên kéo hắn một cái góc áo, nhỏ giọng nói rằng, lại cho đụng hỏng làm thế nào? Cái đồ chơi này lão đắt, ta nghe thôn đầu Đông Vương Nhị thầm nói, đều tốt mấy ngàn khối tiền đâu, có thậm chí nói nhanh một vạn, đây chính là có thể đóng hai gian nhà ngói lớn tiền. Chương 589, Nhị Đầu, ngươi cùng vợ ta làm một trận a. Chương 589, Nhị Đầu, ngươi cùng vợ ta làm một trận a. Nàng nhìn xem nhà mình các lao gia kia hiếm có sức lực, trong lòng cũng không nhịn được lẩm bẩm, lúc nào nhà mình thời gian cũng có thể qua thành Trần Nhạc như thế. Dĩ nhiên không phải ganh đua so sánh, thuần túy chính là đánh trong đáy lòng hâm mộ. Nghĩ như vậy, nàng liền cảm thấy mình cũng phải càng cố gắng mới được, không thể đều khiến thời gian dậm chân tại chỗ, quay đầu cũng phải cùng Trần Nhạc học một ít, nhìn xem có thể hay không tìm một chút kiếm tiền môn đạo. Quản chi cái gì? Tống Đại Dũng nét miệng cười một tiếng, không hề lo lắng nói rằng, cái này lão cục sắt rắn chắc đây, sao có thể dễ dàng như vậy đụng xấu. Còn nữa nói, đây không phải muội phu ta sao? Thật đúng hỏng, còn có thể để cho ta bồi nha. Ta người một nhà không nói kia hai nhà lời nói. Nhìn đem ngươi cho đáp ý. Trương Vân Hà mím môi một cái, không có lại ngăn cản, chỉ là đứng ở một bên. Trong ánh mắt cũng mang theo vài phần hiếu kỳ, đưa tay nhẹ nhàng đụng xe mô tô chỗ ngồi, mềm hồ hồ, so nhà mình bằng ghế thoải mái hơn. Lúc này, Trần Nhạc theo phòng bên trong đi ra, cầm trong tay xe mô tô chìa khóa, trực tiếp liền cắm vào lỗ chìa khóa bên trong, nhẹ nhàng vặn một cái, xe mô tô đèn lớn trong nháy mắt phát sáng lên, trong sân lắp ra một đạo chướng mắt quang, dọa đến bên cạnh gà khanh khách đều chạy ra. Tống Đại Dũng giật nảy mình, vô ý thức liền muốn theo trên xe nhảy xuống, lại bị Trần Nhạc một thanh đè xuống bả vai. Hoảng cái gì? Trần Nhạc cười ha hả nói rằng, nhị ca, ngươi ôm một vòng, cảm thụ cảm giác. Trước kia ngươi tại lò gạch lúc làm việc, không phải cũng cưới qua đưa hàng xe mô tô sao? Khẳng định không được tay. Dẹp đi a, dẹp đi a. Tống Đại Dũng đội vàng quát tay, mang trên mặt điểm thật không tiện, vậy cũng là mấy năm trước sự tình, sớm quên sạch sẽ. lại nói, đây chính là đồ mới, ta cho ngươi thêm làm hỏng làm thế nào? Nhà mình đồ chơi, hỏng có thể sao thế? Trần Nhạc đem khởi động cán cách ra xuống dưới, nhét vào trong tay hắn, ngươi thật là có thể dày vò khốn khổ, nhanh, đạp thử một chút, để ngươi qua đã nghiền. Niên đại này xe mô tô đều là dùng chân đạp khởi động cán khả năng lửa cháy. Nếu là xe cũ, xe nát, có đôi khi chân đều đạp bốc khói, chưa hẳn có thể đạp, còn phải để cho người ta hỗ trợ để chạy, cứng rắn biệt tài có thể cài lấy lửa. Nhưng Trần Nhạc đây là vừa mua xe mới, tính năng tốt, động cơ trạng thái đang tốt, khởi động cũng bất việc. Tống Đại Dũng nhìn lấy trong tay khởi động cán, lại nhìn một chút Trần Nhạc ánh mắt khích lệ, trong lòng điểm này lo lắng trong nháy mắt liền bị vui vẻ sông không có, xoa xoa đôi bàn tay, mặt mũi tràn đầy kích động nói rằng, vậy ta thật cưới một phát tử. Cười thôi. Bút tích cái gì? Trần Nhạc nhẹ gật đầu, kiên nhẫn dạy hắn, trái chân đạp khởi động cán, dùng sức hướng xuống đạp, phải tay nắm chặt ly hợp, đừng tung quá nhanh, treo một ngăn, buông ra ly hợp thời điểm chậm rãi điểm, phanh lại bên phải tay đem bên trên, muốn ngừng liền bóp, đơn giản rất. Tống Đại Dũng bản thân liền có cưỡi xe gắn máy nội tình, Trần Nhạc như thế chỉ điểm một chút, hắn lập tức liền hiểu. Chỉ thấy hắn chân trái dùng sức đạp một cái khởi động cán, hô 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 vài tiếng, xe mô tô động cơ trong nháy mắt liền cháy rồi, hùng hậu tiếng oanh minh trong sân vang lên, chấn người lỗ tai vang ong ong. Hắn nắm chặt ly hợp, nhẹ nhàng một chẳng ngăn, chậm rãi buông ra ly hợp, xe mô tô liền chậm rãi bắt đầu chuyển động. Vừa lúc bắt đầu, tay lái còn có chút lắc, rẽ trái rẽ phải, có vẻ hơi lạnh nhạt, kém chút đụng vào trong viện tủi lửa đống, dọa đến Trương Vân Hà kinh hô một tiếng. Nhưng cưỡi không có vài mét, hắn liền quen thuộc xe hướng, bắt đầu chậm rãi gia tốc, cưỡi xe mô tô ở trong thôn hoảng du lên. Lần này nhưng làm trong thôn bọn nhỏ hấp dẫn đến đây, nguyên một đám đi theo sau xe gắn máy mặt chạy, một bên chạy một bên hô, cưới mồ tỏ rồi, cưới mồ tỏ rồi, chơi thật vui. Có hải tử chạy quá nhanh, kém chút ngã sấp xuống, cũng không đoái hoài tới vỏ, đứng lên tiếp lấy truy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm xe mô tô, tràn đầy hướng tới. Trong thôn lão thiếu gia môn cũng đều theo nhà bên trong đi ra, đứng tại cửa ra vào nhìn xem, miệng bên trong chật chật khen ngợi, cái đồ chơi này thật hăng hái, chạy thật nhanh, không hổ là chân nhạn, thật là có bản lĩnh, đồ vật đắt như vậy đều có thể mua được. Trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ, còn có mấy phần ghen ghét. Tống Đại Dũng cưỡi xe mô tô ở trong thôn lượn quanh hai vòng, gió đem tóc của hắn thổi đến dựng lên, trên mặt nhưng thủy trùng treo tươi cười đắc ý, cái cằm đều nhanh bệnh đến bầu trời. Đây chính là hắn đời này lần thứ hai như thế phong quang, lần thứ nhất vẫn là cưới vợ thời điểm. Chờ cưới đủ, hắn mới chậm rãi đem xe mô tô lái về Trương Quế Chi cửa nhà, tắt lửa sau lấy xuống chìa khóa, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới Trần Nhạc trong tay, giống như là bưng lấy cái gì bảo bối dường như. Còn phải nói cái đồ chơi này tốt. Tống Đại Dũng vẫn chưa thỏa mãn vô vô xe mô tô, cưới là thật thoải mái, so xe đạp nhanh hơn, còn dùng ít sức. Cái này về sau cao thấp ta cũng phải làm một cái. Chờ về đầu ngươi bằng lòng cưới, liền tới nhà ta cầm chìa khóa, hoặc là ta đem xe thả ngươi nhà đều được. Trần Nhạc cười cái chìa khóa nhét vào trong túi, trong lòng cũng rất sảng khoái. Thân nhân của mình có thể ưa thích mình mua đồ vật, cũng là kiện chuyện cao hứng. Vui, tranh thủ thời gian vào nhà ăn cơm. Lúc này, Trương Quế Chi bưng một cái chén lớn theo phòng bên trong đi ra, trong chén là nóng hôi hổi trứng gà bánh ngọt, còn tung bay canh gà mùi thơm, hướng phía hắn vây vây tay, cơm đều nóng tốt, mau nếm thử. Trần Nhạc, Tống Đại Dũng cùng Trương Vân Hà cùng một chỗ vào phòng. Trương Vân Hà cặp vợ chồng đã ăn cơm xong, vốn là dự định tới xem một chút xe mô tô liền đi, nhưng không chịu nổi Trương Quế Chi nhiệt tình giữ lại, lại thêm ngửi được trong phòng đồ ăn hương, bụng lại có chút đói bụng, cũng đi theo ngồi xuống. Trần Nhạc ngồi giường xuôi theo bên trên, bưng lên lão mẹ vợ cho hắn làm trứng gà bánh ngọt và nóng, phía trên gắn điểm hành thái cùng rau thơm, bên cạnh vẫn xứng lấy một đĩa nhỏ nhà mình ướp nhỏ dưa muối, hế ẩm tay, đặc biệt khai vị. Hắn cầm lấy đĩa, một ngụm trứng gà bánh ngọt một ngụm dưa muối, ăn đến gọi là một cái hương, mềm non trứng gà bánh ngọt vào miệng tan đi, mang theo nồng đậm canh gà vị, không đầy một lát liền ăn hai bát lớn, liền canh đều uống đến sạch sẽ. Trương Quế Chi ngồi ở một bên nhìn xem, khắp khuôn mặt là vui vẻ. Cô gia tử ăn được ngon, so với mình ăn sơn chân hải vị còn vui vẻ. Nàng một bên cho Trần Nhạc thêm nước, một bên lẩm bẩm, ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút, người trẻ tuổi chính là có thể ăn thời điểm, ăn no rồi mới có sức lực làm việc. Đúng rồi, nhị tẩu Trần Nhạc buông xuống chén, lau miệng, mở miệng nói ra, ngược lại ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, trở về đầu ta nhà nhã cầm đi trong huyện Bách Hóa cao ốc làm tiệm bán quần áo, đến lúc đó ngươi đi cửa hàng quốc doanh đang lúc nói giúp ta một chút thôi. Nhã cầm mang dự, cũng không thể quá mệt mỏi lấy, có ngươi giúp đỡ lấy, ta cũng yên tâm. Kỳ thật Trần Nhạc là muốn giúp nhị tẩu tìm tốt một chút công tác. Dù sao nhị tẩu trước đó tại nông trường làm việc, phơi gió phơi nắng, vừa mệt lại kiếm không được mấy đồng tiền. Bây giờ trong nhà điểm, gieo xong về sau cũng là nhà hàng rỗi, đến lúc đó nhị tẩu khẳng định vẫn là muốn đi ra ngoài làm việc vặt, cùng nó nhường nàng đi làm những cái kia khổ đại lực sống, không bằng đến nhà mình đang lúc nói hỗ trợ, việc nhẹ nhõm, còn có thể chiếu cô trong nhà, tiền lương cũng không ít cho, nhất cử lưỡng tiện. Ta có thể làm sao? Trương Vân Hà đội vàng lắc đầu, mang trên mặt điểm không tự tin, có thể dẹp đi à, ta cái này một cái đại lao thô, không có đọc qua mấy ngày sách, cũng sẽ không tính sổ sách, càng sẽ không cùng người liên hệ, có thể không làm được kia tinh tế sống, đừng đến lúc đó cho ngươi chậm trễ sự tình, đem chuyện làm ăn làm hư. Chương 590, ở đâu ra thổ người giàu có a? Chương 590, ở đâu ra thổ người giàu có a? Ngươi nhìn ngươi còn cầm lên đem. Tống Đại Dũng nghe xong lời này, trong nháy mắt hứng thú, vội vàng nói, Trần Nhạc cho ngươi đi ngươi liền đi, nhà hắn chuyện làm ăn kia làm đến bao lớn a, hiện tại thiếu người, cho ngươi đi ngươi liền nhanh đi hỗ trợ được. Đây chính là chuyện tốt, nhiều ít người muốn đi còn không đi được đâu. Trong lòng của hắn đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, em vợ hiện tại có bản lãnh, có thể dính vào hắn quang, vậy nhưng không thể bỏ qua. Lại nói, nhường nàng dâu đi đang lúc nói làm việc, dù sao cũng so ra ngoài bán khổ đại lực mạnh, lại nhẹ nhõm lại thể diện, tiền lương khẳng định cũng không thiếu được, trong nhà thời gian cũng có thể càng dư giả hơn điểm. Trương Vân Hà bị Tống Đại Dũng tiểu nói này, trong lòng cũng có chút động tâm rồi, trong đôi mắt mang theo điểm do dự, nhỏ giọng hỏi, ta thật có thể được không? Ta sợ ta không làm xong kia có cái gì không được. Trần Nhạc vừa cười vừa nói, nhị tẩu, liền ta người nhà mình, ta nhất tin được ngươi. Tính sổ sách cái gì đều đơn giản, đến lúc đó nhường nhã cầm dạy ngươi, vừa học liền biết. Việc này quyết định như vậy đi, quay đầu ngươi liền nhanh đi cửa hàng quốc doanh, trước đi theo nhã cầm làm quen một chút nghiệp vụ. Chúng ta người một nhà không nói hai nhà lời nói, tiền lương nên thế nào mở, một tháng cho ngươi 30 đồng tiền, ngươi đến lúc đó cũng đừng cùng ta giả mồm, cái này không cần, kia không cần. Ngươi nếu là dám nói không cần tiền lương, ta coi như không cho ngươi đi. 30 đồng tiền tại lúc ấy cũng không phải số lượng nhỏ, công nhân bình thường một tháng tiền lương cũng liền 2-30 khối tiền, Trần Nhạc cho tiền lương xem như đỉnh cao. Tống Đại Dũng vừa muốn mở miệng nói điểm lời khách khí, tỉ như không cần cho nhiều như vậy liền bị Trương Vân Hà vụng trộm đẩy một chút. Trần Nhạc cái gì tính cách ngươi không biết rõ a? Trương Vân Hà nhẹ giọng nói cho liền cầm lấy, đừng nói những thứ vô dụng này. Ta siêng năng làm việc, chớ cô phụ tín nhiệm của hắn là được. Nghe được Trương Vân Hà nói như vậy, Tống Đại Dũng cũng nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía ra ngoài Trương Quế Chi hô một tiếng, mẹ. Trần Nhạc ăn đến cho ta đều làm thèm, ta cũng đói bụng, cho ta cũng làm chén cơm thôi. Trương Quế Chi cười lên tiếng, rất nhanh liền bưng một bát cơm đi đến, trong chén còn nằm hai cái trứng gà, phía trên rót điểm canh gà. Tống Đại Dũng tiếp nhận chén, cầm lấy đũa liền đảo kéo lên, cùng Trần Nhạc hai người cùng một chỗ ăn đến say sưa ngon lành, chỉ chốc lát sau liền đem trong chén cơm ăn đến sạch sẽ, liền đầy chén đều liếm lấy. Chờ cơm nước xong xuôi, Trần Nhạc cầm lấy xe mô tô chìa khóa, đứng người lên nói rằng, mẹ, cha ta đi chỗ nào theo Phật tử? Cụ thể tại Khang Vương thôn địa phương nào? Ta đi qua đón hắn trở về, vừa vặn nhường hắn cũng thể nghiệm xe mô tô. Vậy nhưng rất thật xa, đường cũng không tốt đi, tất cả đều là hố. Trương Quế Chi nhíu nhíu mày, nói rằng, hơn 30 dặm đâu, đến vòng qua chúng ta bên kia sơn, tại Khang Vương thôn đầu đồng, là cha ngươi hắn nhị đệ Tống Chí Minh nhà khuê nữ kết hôn, xử lý hỷ sự này đâu. Ngươi theo đại đạo đi, tới Khang Vương thôn hỏi một chút người liền biết, Tống Chí Minh nhà trong thôn rất nổi danh. Nàng dừng một chút, lại quên nhủ, vẫn là chờ đi, rất thật xa, trước khi trời tối có thể hay không trở về đều không nhất định, còn không bằng để ngươi cha ngày mai chính mình trở về đâu, an toàn. Mẹ, cái này ngươi không biết đâu. Tống Đại Dũng ở một bên xen vào nói, cái này xe mô tô cưới 30 dặm dễ dàng, cùng chơi dường như, cao nữa là một giờ đã đến. Ngươi cho rằng là cưới xe đạp đâu, một ngựa gần nửa ngày. Yên tâm đi, Trần Nhạc cưới xe ổn định, không ra được sự tình. Ai nha má ơi, nhanh như vậy đâu. Trương Quế Chi nghe xong, ánh mắt đều sáng lên, đội bằng nói, vậy được, vậy ngươi đi đi. Ta đi một chút trụ sở thôn, cho ngươi cha bên kia gọi điện thoại, để ngươi cha đi ra ngoài nên ngươi, tránh khỏi ngươi tới Khang Vương thôn tìm không thấy địa phương, mù đi dạo. Nói xong, nàng liền vội vã hướng lấy bên ngoài đi đến. Khi đó trong thôn điện thoại còn không có phổ cập, mỗi cái thôn trụ sở thôn có thể đặt vào một đài công cộng điện thoại liền đã không tệ, hơn nữa cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện đánh, đến hoa tiền điện thoại, còn phải cùng thôn bí thư chi bộ nói một tiếng. Cũng may dính Trần Nhạc cái này cô ra tử quang, nhà lao Tống tại Thất Lý Chuân Thanh danh tiên là không lời nói, đi đến chỗ nào đều bị người hâm mộ. Lại thêm Trần Nhạc lập tức liền muốn làm thôn trưởng, các thôn trưởng tương giao cũng không tệ, cùng thôn trưởng nói một tiếng gọi điện thoại, kia càng là một bữa ăn sáng. Vậy được, nhị ca nhị tẩu, ta đi trước ca. Trần Nhạc hướng phía Tống Đại Dũng cặp vợ chồng phất phất tay, ta trước đó nói nhường nhị tẩu đi đang lúc nói hỗ trợ sự tình, hai người các ngươi có chịu không à, đừng quay đầu lại như xe bị tuột xích. Yên tâm đi. Tống Đại Dũng vỗ bộ ngực cam đoan, đến lúc đó ta nhường nàng sớm một chút đi qua, tuyệt không chậm trễ sự tình. Trên đường cưỡi chậm một chút, chú ý an toàn. Trần Nhạc nói xong, liền hướng phía trong viện xe mô tô đi đến, cưỡi trên xe, một cước đạp lửa, rầm 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 tiếng oanh minh vang lên, dẫn tới trong thôn chó đều gâu gâu kêu lên. Hắn hướng phía Trương Quế Chi phương hướng hô một tiếng mẹ, ta đi liền cưỡi xe mô tô hướng phía ngoài thôn chạy tới, sau lưng giơ lên một hồi bụi đất. Khang Vương thôn tại hơn 30 dặm địa chi bên ngoài, Trần Nhạc trước đó đi theo cha vợ đi qua một lần, biết đại khái lộ tuyến, coi như nhớ không rõ, một đường nghe ngóng cũng có thể tìm tới. Hắn cưỡi xe mô tô, đón ấm áp gió xuân, một đường phi nhanh. Xuân gió thổi vào mặt, mang theo sợi cỏ cây mùi thơm ngát cùng bùn đất mùi thơm ngát, phá lệ dễ chịu. Hai bên đường là mênh mông vô bờ đồng ruộng, trong đất hoa màu xanh mơn mởn, mọc khả quan, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy cái nông dân trong đất bận rộn, nhìn thấy Trần Nhạc cưỡi xe mô tô trải qua, đều ngừng lại trong tay sống, đứng thẳng lưng lên nhìn xem, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng hâm mộ. Bất luận đi ngang qua cái nào thôn, hắn cùng hắn xe mô tô đều trong nháy mắt trở thành tiêu điểm. Trong thôn các thôn dân nhao nhao theo trong nhà chạy đến, đứng tại ven đường chỉ trỏ, khe khẽ bàn luận lấy, đây là cái gì xe a? Chạy nhanh như vậy, tựa như là xe mô tô, nghe nói lao đắt. Người kia là ai a? Thổ người giàu có a? Có tiền như vậy. Đoạn đường này xuống tới, đi ngang qua 10 cái thôn, có thôn dân căn bản liền chưa thấy qua xe mô tô là cái gì đồ chơi, trận to mắt nhìn, miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm hiếm có đồ chơi a. Có hải tử vừa nhìn thấy xe mô tô, nghe được kia ngao ngao kêu động cơ âm thanh, dọa đến tại chỗ liền khóc, bị đại nhân kéo dỗ hơn nửa ngày, vẫn không quên bụng trộm thăm dò nhìn. Trên đường đi, Trần Nhạc thấy được một mảnh rộng lớn bình nguyên bãi cỏ, trên đồng cỏ có chăn trâu, chăn dê dân chăn nuôi, bọn hắn cưỡi ngựa, vội vàng dê bò, chậm ung dung đi lấy. Miệng bên trong hử phát không biết tên điệu hát dân gian, một phái yên tĩnh tưởng hòa nông thôn cảnh tượng. Lùi tới trên đường, còn có rác ngựa, vội vàng lao ngưu xe thôn dân, trong xe chứa nông cụ hoặc là lương thực, móng trâu tử dẫm trên mặt đất, phát ra cộc cộc tiếng vang, cùng xe mô tô tiếng oanh minh tạo thành chênh lệch rõ ràng. Hắn có thể tự mình cảm giác được, từ khi cải cách mở ra đến nay, kinh tế bắt đầu phát triển, trong thôn cũng bắt đầu điểm, đội sản xuất tất cả đều phát tới dân chúng trong tay, cái này dân chúng thời gian cũng toàn bộ thay đổi. Đặc biệt là có thôn dân đã bắt đầu chính mình nuôi bò nuôi dê, làm điểm mua bán nhỏ, nông nghiệp cùng chăn nuôi nghiệp, trong vòng mấy năm sau đó thời gian bên trong, khẳng định sẽ nên đón to lớn phát triển. Trần Nhạc trong lòng tự nhiên có kế hoạch của mình, tiếp xuống kinh tế trọng tâm khẳng định là thành thị, nhưng cũng may khoảng cách cấm chỉ đi săn còn có mấy năm quan cảnh, nương tựa theo đi săn cùng lên núi hái thuốc, hắn hoàn toàn có thể tích lũy đầy đủ tài phú. Chờ tiên tồn đủ, hắn liền có thể nắm chặt kinh tế lên cao kỳ ngộ, trở thành nhóm đầu tiên người giàu trước. Hiện tại hắn là vạn nguyên hộ, tương lai hắn muốn trở thành 10 vạn nguyên hộ, 100 vạn nguyên phu ông, nhường người nhà vượt qua tốt hơn thời gian. Chương 591, cha vợ bị thân thích xem thường. Chương 591, cha vợ bị thân thích xem thường. Cùng lúc đó, hơn 30 dặm bên ngoài Khang Vương thôn, ngày đã hướng ngã về tây chút, ấm áp quang vẩy vào thôn đường đất bên trên, nâng lên bụi đất đều mang sợi náo nhiệt sức lực. Tống Chí Cương mới từ Khang Vương thôn trụ sở thôn xài bước đi về tới, trên mặt nếp nhăn đều mang cười. Vừa rồi trong thôn kế toán cố ý chạy tới gọi hắn, nói trong nhà lao bà tử Trường Quế Chi đánh tới công cộng điện thoại, cô ra Trần Nhạc một hồi muốn đi qua đón hắn, còn cưỡi chiếc hiếm có lớn xe mô tô. Tin tức này nhưng làm Tống Chí Cương vui như điên, trong đầu cùng thăm dò lò sưởi dường như, đi đường đều mang gió. Hắn xem chừng Trần Nhạc trên đường còn phải chậm trễ một lát, dứt khoát quay người hướng phía nhị đệ Tống Chí Minh nhà đi đến. Tống Chí Minh nhà ngày hôm nay đang náo nhiệt, trong nội viện ngoài viện đều đầy ắp người. Nhà hắn quê nữ muốn ra bên ngoài gả, ngày mai là ngày chính tử, ngày hôm nay trước bảy lên nước chảy yến, trong thôn các hương thân ai có rảnh đều đến tham gia náo nhiệt, có thể giúp đỡ phụ một tay, không có việc an vị lấy tán gẫu ăn cơm, nhà lao Tống các thân thích càng là toàn viên đến đông đủ, lao thiếu gia môn nhi hoàn tụ tỉ uống rượu, phụ nữ hải tử nhóm tụ tập nói giỡn, đầy sân đều là bát đũa tiếng va chạm và đàm tiếu âm thanh. Tống Chí Cương nguyên bản cũng nghĩ mang theo ngoại tôn nữ tiểu nữu nữu cùng đi dính dính hỉ khí, có thể một suy nghĩ, theo thất lý chân tới Khang Vương thôn hơn 30 dặm, đường lại không tốt đi, hài tử quá nhỏ chịu không được giày vò, cuối cùng vẫn là tự mình một người tới. Tiến Tống Chí Minh nhà sân nhỏ, cỗ này đồ ăn hương hòa với mùi rượu liền đập vào mặt. Tống Chí Cương liếc mắt liền thấy nhà mình các thân thích vây ngồi ở trong sân mấy cái bàn bát tiên bên cạnh, đang vô cùng náo nhiệt làm nhảm lấy gặm, đang ăn cơm, trong đầu càng vui vẻ. Đợi lát nữa cô già cưỡi xe mô tô vừa đến, đảm bảo khiến cái này các thân thích đều mở mắt một chút. Đại ca, ngươi đây là làm gì đi? Có thể tính trở về. Ngồi bên trong cùng một bàn Tống gia lão tam Tống Chí Quốc, một cái liền liếc thấy hắn, giơ chén rượu phất phất tay, lớn giọng hô, mau tới đây ngồi, liền chờ ngươi uống rượu đâu. Vừa đầu tử ngươi điện thoại tới, đi trụ sở thôn tiếp điện thoại. Tống Chí Cương cười ha hả ứng với, kéo đem không cái ghế ngồi Tống Chí Quốc bên cạnh, một cách tự nhiên gia nhập tán gẫu đội ngũ. Mấy người nói nhăng nói cội hàn huyên một hồi trong thôn chuyện mới mẻ, Tống Chí Quốc uống một hớp rượu, lời nói xoay chuyển, theo miệng hỏi, đại ca, nhà ngươi thời gian hiện tại trôi qua kiểu gì a? Cái này đều tốt chút năm không hào hào làm nhảm làm nhảm. Hắn cái này vừa mới dứt lời, bên cạnh nàng dâu liền dùng tuổi trò mạnh mẽ đụng hắn một chút, lực đạo có đủ, đang đổi tại hắn sườn ba phiến bên trên. Ôi, người cái này hổ nương môn, làm gì vậy? Tống Chí Quốc đau đến nết miệng như mày, quệt miệng bất mãn chừng nàng dâu một cái, đổi ta làm gì? Ta hỏi một chút đại ca thời gian trôi qua kiểu gì, còn không được. Ngươi đừng hết chuyện để nói. Tống Chí Quốc nàng dâu thấp giọng, tiến đến hắn bên thai nhỏ giọng nhắc nhở, không có nhìn thấy đại ca mặc kia cũ áo choàng ngắn sao? Đoán chừng thời gian không ra thế nào, ngươi cái này hỏi một chút, không phải đâm người ta trái tim đi. Tống Chí Quốc là người, vừa định lại nói điểm cái gì, nhị đệ Tống Chí Minh liền để xuống chén rượu trong tay, ánh mắt rơi vào Tống Chí Cương trên thân, ngựa khí mang theo điểm tìm tòi nghiên cứu mở miệng, đại ca, ta nghe nói nhà ngươi thời gian trôi qua không sao thế à? Hắn dừng một chút, uống một hớp rượu thấm giọng một cái, tiếp tục nói, ta cái này mấy ca cũng nhiều năm rồi không thấy, mấy năm trước ta còn nghe nói, nhà ngươi cái kia bực mình cô ra tử Trần Nhạc, thích cờ bạc thành tính, đem trong nhà thua đinh đương vàng, liền ra dáng đồ dùng trong nhà đều cho gắn nợ, liên lụy các ngươi lão lưỡng khẩu đều đi theo bị tội, nhã cầm hai mẹ con càng là hàng ngày về nhà ngoại ăn trực ăn. Hiện tại kiểu gì? Kia Trần Nhạc đổi xong chưa? Tống Chí Minh vừa dứt lời, vợ hắn Vương Tuệ Anh liền theo nhận lấy lời nói gốc dạng, mang trên mặt điểm vì muốn tốt cho ngươi vẻ mặt, ngựa khí lại thẳng tắp tiếp, đại ca à, ngươi đừng trách ta người trong nhà nói thẳng. Bày ra Trần Nhạc dạng này cô gia tử, cái kia chính là lấp không đầy hố. Sớm làm nhường Nhã Cầm cùng hắn rời tính toán. Nhã Cầm hiện tại còn trẻ, dáng dấp lại đoan chính, coi như mang theo tiểu nữ hài nhi, cũng rất tốt tìm đối tượng, dù sao cũng so đi theo Trần Nhạc cả một đời gặp cảnh khốn cùng mẹ a. Đây chính là cả đời đại sự, cũng không thể hồ đồ. Chung quanh các thân thích cũng đều nhao nhao gật đầu phụ họa, mồm năm miệng mười khuyên đủ, đúng vậy a đại ca, Tuệ Anh nói đến có lý, đau dài không bằng đau ngắn. Nhã Cầm tốt như vậy cô nương, cũng không thể hủy ở Trần Nhạc trong tay. Đại ca, ngươi nhưng phải là khuê nữ tương lai ngẫm lại a. Tống Chí Cương nghe tất cả mọi người lời nói, trên mặt vẫn như cũ treo cười, chợt ung dung lắc đầu, ngựa khí thản nhiên nói rằng, ai nha má ơi, kia đều đi qua lão hoàng lịch. Trần Nhạc hiện tại cũng không đồng dạng, đã sớm cải tà quy chính, không cá cược cũng không mù lan lộn, tập trung tinh thần gây sự nghiệp kiếm tiền đâu. Các ngươi là không biết rõ, hắn hiện tại có thể tiền đồ. Các ngươi cũng không cần đi theo mù quan tâm, người ta vợ chồng trẻ thời gian trôi qua tốt đây, so với ai khác nhà đều náo nhiệt. Có thể Tống Chí Cương thốt ra lời này xuất khẩu, trong viện các thân thích trên mặt đều lộ ra không tin vẻ mặt, có bụng trộm niết miệng, có lẫn nhau đưa ánh mắt, hiển nhiên không có đem hắn để ở trong lòng. Nhà lao Tống vốn là đại gia tộc, nhân khẩu thịnh vượng. Chỉ bất quá là năm đó Tống Chí Cương trẻ tuổi nóng tính, cảm thấy Thất Lý thôn thổ địa càng phi nhiều, phát triển tiền cảnh tốt hơn, chỉ có một người rời ra ngoài, tại Thất Lý thôn ăn nhà, mọc rễ, huynh đệ tỷ muội của hắn thì đều lưu tại Khang Vương thôn, riêng phần mình sinh hoạt. Khi đó thôn cùng thôn ở giữa cách xa, giao thông lại không phát đạt, tin tức truyền lại toàn bộ nhờ người miệng tương truyền, lạc hậu đến bị liệt. Hai năm trước tin tức, khả năng qua một năm nửa năm khả năng truyền đến một cái khác thôn. Có đôi khi thậm chí còn có thể truyền đến tin tức giả, tỉ như có người rõ ràng sống được thật tốt, lại bị truyền đã thành trải qua không có ở đây. Trụ sở thôn công cộng điện thoại càng là quý giá thật sự, không phải ai đều có thể tùy tiện đánh, cũng không phải cái gì vậy đều đáng giá đi một chuyến trụ sở thôn gọi điện thoại, thân thích ở giữa nhiều năm không liên hệ, không thông tin tức, đều là chuyện thường xảy ra. Cho nên, nhà lao Tống những huynh đệ tỷ muội này nhóm, đối Tống Chí Cương trong nhà ấn tượng, còn dừng lại tại 2-3 năm trước đó Trần Nhạc còn đang đánh cược. Trong nhà thời gian trôi qua căng thẳng lúc ấy, căn bản không biết rõ 2 năm này Trần Nhạc đã thay ra đổi thịt, Tống gia thời gian cũng đã sớm lật trời. Đại ca, ngươi coi như đừng xính cường. Tống Chí Minh nhìn một chút Tống Chí Cương trên thân món kia tắm đến trắng bệnh, ống tay áo đều có chút mài cọp lông vải xanh áo choàng ngắn, lại liếc qua cửa sân, ngựa khí mang theo điểm xem thường. Ngươi nói ngươi lần này tới, cưới kia cố xe đạp, ta nhìn thấy nhìn quen mắt, là tại thôn các ngươi nhà trưởng thôn mượn à? Ta đều nói, thôn các ngươi cái kia mua vẻ trai lão vương đầu, thường xuyên đến thôn chúng ta thu đồ vật, ngươi đáp xe của hắn tới nhiều bất việc, còn không chi phí kình đạp xe. Ngươi quay đầu lại để người ta thôn trưởng xe đạp cho đã hỏng, ngươi còn phải bồi, nhiều không có lời. Tống Chí Cương nghe xong lời này, lập tức ngây ngẩn cả người, liền vội khoát khoát tay giải thích nói, ai nói với ngươi à? Kia xe đạp cũng không phải mượn thôn trưởng, là ta cô gia tử Trần Nhạc cố ý mua cho ta mới. Nhãn hiệu vĩnh cửu, chất lượng tốt đây. Chương 592, cha vợ vậy nhưng mở mày mở mặt. Chương 592, cha vợ vậy nhưng mở mày mở mặt. Có thể chung quanh nhà lao Tống người nghe xong lời này, không chỉ có không có tin tưởng, ngược lại tất cả đều lắc đầu, trên mặt không tin rõ ràng hơn, còn có người nhịn không được nhỏ giọng thầm thì, nhãn hiệu vĩnh cửu mới xe đạp. Vậy cũng không tiện nghi, Trần Nhạc có thể bỏ được cho đại ca mua cái này. Ta nhìn a, đại ca chính là thích sĩ diện, thật không tiện nói mượn. Lúc này, nhà lao Tống đại nãi nãi, cũng chính là Tống Chí Minh cùng Tống Chí Cương mẹ già, tóc đã hoa râm giống phủ một tầng sương, chống quả trượng, chậm rãi ung dung đi tới Tống Chí Cương bên người, duỗi ra khô cạn lại tay ấm áp kéo hắn lại cánh tay. Lão thái thái tuy nói lớn tuổi, nhưng đầu óc tuyệt không hồ đồ, ánh mắt vẫn rất trong trẻo, hơn nữa lúc nhỏ liền thương nhất Tống Chí Cương cái này lão đại. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Chí Cương tay, ngựa khí hiền lành lại dẫn điểm tâm đau, "Chí Cương à, nghe tất cả mọi người khuyên một câu, cũng là vì tốt cho ngươi. Biết nhà ngươi thời gian trôi qua khổ, không có có ý tốt nói rõ, tất cả mọi người đều cho ngươi tiếp cận ít đồ, quay đầu ngươi lúc trở về mang theo, có thể đỉnh một hồi." Tống Chí Cương theo ánh mắt của lão thái thái nhìn lại, chỉ thấy lão tam Tống Chí Quốc từ trong nhà xách đi ra một giỏ trứng gà, tròn vo, nhìn xem liền mới mẻ. Nhị đệ Tống Chí Minh thì từ trong túi móc ra một trương rúm gió 10 nguyên tiền giấy, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trứng gà giỏ bên trong, còn cố ý để ép, sợ rơi ra đến. 10 nguyên tiền tại lúc ấy cũng không phải cái số lượng nhỏ, công nhân bình thường một tháng tiền lương cũng liền 2-30 khối tiền, đây chính là thực sự tâm ý các ngươi đây là làm gì nha. Tống Chí Cương vội vàng quát tay, mang trên mặt điểm cấp sắc, ta thật không có qua tới cái kia phân thượng. Nhà ta hiện tại thời gian trôi qua rất tốt, thật không cần các ngươi thiết tế. Các ngươi thế nào nói cái gì đều không tin đâu. Ai nha mà ơi, đại ca nha. Tống Chí Minh thở dài, lắc đầu, giọng nói mang vẻ điểm bất đắc dĩ, ngươi người này chính là đến chết vẫn sĩ diện. Cái này đều lúc nào, còn ở lại chỗ này nhì gắng được đâu. Nhà ngươi kia chút chuyện, ta mấy ca trong lòng đều muôn thành, chính là không có có ý tốt đâm thủng ngươi, dù sao ngươi là làm đại ca, đến cho ngươi giữ lại mặt mũi. Hắn dừng một chút, còn nói thêm, nhớ năm đó, nhà ngươi thời gian trôi qua là huynh đệ ta bên trong tốt nhất, có thể ngươi không phải ra bên ngoài chạy, chạy tới Thất Lý thôn, khi đó chúng ta còn tìm nghĩ, chờ ngươi ở bên kia đứng bước góc chân, chúng ta cũng đi theo nhờ cậy ngươi đâu, kết quả như thế xem xét, ngươi ở đằng kia lẫn vào cũng không sao thế à, còn bày ra Trần Nhạc như thế cô gia tử, hai đứa con trai cũng không cái gì triển vọng lớn. Ta nói đại ca, ngươi bằng không liền trở lại được. Thất Lý thôn bên kia phân liền ít như vậy, chúng ta bên này vùng núi nhiều, tốt xấu hiện tại không cần chịu đói, trở về huynh đệ ta mấy cái chiếu ứng lẫn nhau lấy, cũng so ngươi ở bên kia cô đơn mạnh. Tống Chí Quốc cũng đi theo khuyên đủ, đúng vậy a đại ca, nhị đệ nói đến có lý. Trở về a, chúng ta người một nhà đoàn tụ, tốt bao nhiêu a. Đại gia, cha ta bọn hắn cũng là vì ngươi tốt. Lúc này, Tống Chí Minh quê nữ, mặc một thân vui mừng áo đỏ váy, bưng một ly rượu đi tới, mang trên mặt xấu hổ cười, nhẹ nói, ngươi liền suy nghĩ thật kỹ thôi, người một nhà cùng một chỗ, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tống Chí Cương nhìn xem một sân khuyên thân thích của hắn, nghe những này vì muốn tốt cho hắn lời nói, trong đầu ngũ vị tạp trần, có bị khuất, đành chịu, còn có chút không phục. Hắn khoát tay áo, không có nói thêm nữa cái gì, được thôi được thôi được thôi, các ngươi bằng lòng nói cái gì liền nói cái gì, trong lòng ta đều biết. Trong viện bầu không khí nhất thời có chút vi diệu, đại gia nhìn Tống Chí Cương không hé miệng, cũng không lại tiếp tục khuyên, lại bắt đầu trò chuyện lên những lời khác để. Mắt thấy ngày càng nghiêng, Tống Chí Minh giơ ly rượu lên, một hớp uống cạn trong chén rượu, hắn đặt chén rượu xuống nói rằng, lúc này cũng không sớm, ngày mai sẽ là khuê nữ kết hôn ngày chính tử, còn có không ít việc còn bận việc hơn, đại ca, nếu không ngươi liền đi về trước ca, đem những vật này đều mang, trên đường chậm một chút đi. Những người khác không có lên tiếng, xem như chấp nhận Tống Chí Minh lời nói. Tống Chí Cương nghe xong lời này, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, vừa bưng lên chén rượu đỉnh chỉ ở giữa không trung, sau đó chậm rãi để xuống. Hắn nhíu mày, trong đôi mắt mang theo điểm khó có thể tin, nhìn xem Tống Chí Minh, ngựa khí có chút trầm, à, lời này của ngươi là ý gì? Hợp lấy các ngươi đây là muốn đuổi ta đi à? Hắn chỉ kia giỏ trứng gà cùng bên trong 10 nguyên tiền, trong đầu giống như là bị vật gì chặn lấy dường như, không sảng khoái lắm. "Ta nói các ngươi thế nào hảo tâm cho ta đưa một đống lớn đồ vật, tình cảm là muốn cho ta hôm nay liền đi à? Ngày mai sẽ là ngày chính tử, ta cái này làm đại bá, còn không có uống chất nữ rượu mừng đâu, các ngươi liền thúc giục ta đi." Kia giỏ trứng gà cùng 10 nguyên tiền, trong mắt hắn, giờ phút này giống như là một loại bố thí, nhường trong lòng của hắn rất cảm giác khó chịu. Tống Chí Cương đời này thật mạnh cả một đời, lúc nào nhận qua cái này đãi ngộ. "Còn uống cái gì rượu mừng a?" Tống Chí Quốc đặt chén rượu xuống, quyện miệng, lưỡi khí mang theo điểm không kiên nhẫn, cái này không vừa rồi cũng đi theo ăn hai cái sao? Ý tứ tới thế là được. "Đại ca, ta đều là người trong nhà, có lời gì ta cũng không che giấu, ngươi có thể đừng quay đầu đem ngươi cái kia cô gia tử cho đưa tới nói đến chỗ này." Hắn bưng chén rượu lên, ngửa đầu một hớp uống cạn trong chén rượu, trong đôi mắt mang theo khá rõ ràng ghét bỏ. Tống Chí Cương nghe xong lời này, trong lòng lộn bộ một chút, trong nháy mắt liền minh bạch qua mùi vị đến. Hợp lấy đám người này không phải cảm thấy ngày khác tử trôi qua khổ, là sợ Trần Nhạc đến pha trộn hỗn sự. Ánh mắt của hắn bám một chút rơi xuống bên cạnh một cái trung niên phụ nữ trên thân, cái này phụ nữ là nhà lao Tống sắp xếp hành lão tư Tống Hải Linh, cũng chính là hắn thân tứ muội. Vừa rồi hắn đi trụ sở thôn nghe thời điểm, vừa vặn đụng phải tứ muội cũng ở nơi đó, lúc ấy tứ muội còn thuận miệng hỏi hắn một câu cô gia tử thế nào không có cùng ngươi đến. Hắn lúc ấy không nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ lại, chuẩn là Tống Hải Linh trở về cho các huynh đệ đưa lời nói Trần Nhạc muốn đi qua. Đám người này là lo lắng hắn cái kia bại gia cô gia tử sau khi đến, lại ăn lại uống, hung hăng cả quấy, đem chất nữ hôn sự cho náo đập, cho nên mới vội vã đuổi hắn đi, muốn cho hắn mang theo Trần Nhạc sớm một chút rời đi. Ta xem như thấy rõ. Tống Chí Cương tính tình vốn là bướng bỉnh, một cỗ hỏa khí thỉnh lình liền đi lên, hắn đông một chút lại ngồi trở lại trên ghế, hai tay hướng trên đầu gối vừa để xuống, cứng cổ nói rằng, các ngươi mấy người này, thuần túy không có coi ta là người nhìn. Ta nhận cú điện thoại, bên cạnh còn có nghe lén, ta trở về ăn rượu mừng, còn phải chịu các ngươi bố thí, môn đều không có. Trong lòng của hắn kìm nén một mạch. Hiện tại hắn cô gia tử Trần Nhạc, đây chính là 10 dặm bắt thôn đều phải tính đến người tài ba, đóng nhà ngói lớn, thành vạn nguyên hộ, muốn bao nhiêu châu có nhiều châu, muốn bao nhiêu phong quang có nhiều phong quang, bằng cái gì còn muốn bị đám này ánh mắt thiện cận thân thích xem thường. Dừng lại nông thôn nước chảy yến, hắn Tống Chí Cương thật đúng là không có thèm, trong nhà đồ ăn so cái này phong phú nhiều, có thể mấu chốt là khẩu khí này nuốt không trôi. Bị đệ đệ ruột thịt của mình, thân muội muội như thế đề phòng, như thế ghét bỏ, đổi ai trong lòng có thể thoải mái. Chương 593, các thân thích sắc mặt. Chương 593, các thân thích sắc mặt. Đại ca, ngươi đây là ý gì a? Tống Chí Quốc nhíu mày, ngữ khí cũng trầm xuống, hợp lấy ngươi còn lại ở chỗ này không đi thôi. Hán quê nữ, cũng chính là ngày hôm nay chuẩn tân nương, cũng mặc áo đỏ váy đi tới. Tân nương tử mang trên mặt rõ ràng không cao hứng, ngữ khí mang theo điểm cầu khẩn, đại gia, ngươi không thể dạng này a. Liên nhà các ngươi kia chút chuyện, tất cả mọi người đều tin tưởng, ngươi cái kia cô gia tử Trần Nhạc, cũng không phải cái gì đồ chơi hay. Đừng bay đầu hắn sau khi đến, lại ăn lại uống, đuổi đều đuổi không đi, ỷ lại nhà ta có thể làm thế nào? Ngươi cũng không thể hại chúng ta a. Đúng vậy a đại ca, ngươi liền nhanh đi về a. Tống Lao Tam cũng đi theo khuyên nhủ, mang trên mặt điểm vì muốn tốt cho ngươi vẻ mặt, hư đầu ba nào nói, nghe Tam đệ một lời khuyên, đều là sinh hoạt người, ai cũng cùng ngươi kia cô gia tử sẽ không dậy nổi. Ngươi nói ngươi tới thì tới, còn bắt hắn cho làm đến làm gì? Nhanh đi về a, chờ về đầu chúng ta mấy ca lại tụ họp, cũng không phải không có cơ hội. Lúc này, Tống Hải Linh từ trong nhà xách ra tới một cái túi vải, đi đến Tống Chí Cương trước mặt. Nàng đem cái túi hướng hắn trước mặt một đường, đại ca, cái này giao hẹn, thì hầm cái gì ta đều cho ngươi đóng gói điểm, ngươi lấy về cho chị dâu ăn. Biết nhà ngươi thời gian hiện tại trôi qua không ra thế nào tốt, cũng không dễ dàng. Có thể vậy cũng không thể cùng chưa thấy qua ăn dường như a. Ngươi đến cũng liền tới, còn để ngươi kia cô gia tử đến làm gì? Ngươi nói ngươi đều lớn như thế số tuổi, thế nào còn liền chút chuyện này cũng đều không hiểu đâu. Tống Chí Cương nhìn xem vây quanh ở bên cạnh mình huynh đệ tỉ muội, có thái độ ôn hòa khuyên, có âm dương quái khí ép buộc, còn có là không biết, cho là hắn thời gian không vượt qua nổi, chân tâm thật ý muốn rút sớm. Trung quanh đến ăn tịch các thôn dân cũng đều ngừng đũa, nhao nhao quay đầu hướng phía nhìn bên này, trong đôi mắt mang theo xem náo nhiệt ý vị. Còn có người vụng trộm nghị luận, ánh mắt kia giống kim châm như thế đâm vào Tống Chí Cương trên thân. Trong lòng của hắn đừng đề cập có nhiều khó chịu. Tuy nói hai năm này không có làm sao trở về, nhưng mỗi cuối năm trước đó, hắn đều sẽ trở về viếng mộ mả, cũng đều sẽ cho mấy cái đệ đệ muội muội đưa chút trên núi hoa quả khô. Nhà mình loại lương thực, coi như quan hệ không coi là nhiều thân cận, cũng không đến nỗi rơi xuống bị người như thế ghét bỏ, như thế xua đuổi tình trạng a. Vốn là vô cùng cao hứng trở về uống chất nữ rượu mừng, kết quả lại thành dạng này, đây rõ ràng chính là không có đem hắn người đại ca này coi là chuyện to tát. Được, ta xem như thấy rõ ràng mấy người các ngươi. Tống Chí Cương hít sâu một hơi, ngực kịch liệt phập phồng, các ngươi đây đều là sợ bị ta làm liên lụy à? Nói cái gì các ngươi đều không tin, đi, đều đừng nói nữa. Về sau a, ta cũng không tới nữa. Nói đến chỗ này, hắn dọn một chút đứng dậy. Tống Hải Linh còn vội vàng đem kia đóng gói đồ ăn hướng trong tay hắn nhét, miệng bên trong lẩm bẩm, đại ca, cầm a, trở về cho chị dâu nếm thử ba. Tống Chí Cương một tay lấy túi vải vung tới đất bên trên, bên trong rau hẹ, khối thịt vung đầy đất, nước canh văng đến Tống Hải Linh ống quần bên trên. Chớ cùng ta xe cái này vương bắt độc tử đồ chơi. Tống Chí Cương đỏ hừng mắt, giận dữ hét: "Ta Tống Chí Cương còn không có sống không dậy nổi đâu, cần phải ăn các ngươi cái này cơm thừa đồ ăn. Các ngươi đáng thương ai đây? Ta Tống Chí Cương dùng các ngươi đáng thương." Hắn chỉ vào đám người, thanh âm đều có chút phát run: "Ta liền nói thật cho các ngươi biết, nhà ta thời gian trôi qua tốt đây, không cần đến các ngươi đến đáng thương. đem các ngươi cuộc sống của mình qua tốt là được rồi, thật đề cao bản thân nhi. Tống Chí Cương cái này một phát lửa, giọng lại lớn, đem Tống Hải Linh dọa đến lui về sau hai bước, trắng bệnh cả mặt. Đại ca, ngươi đây là làm gì nha? Tống Chí Quốc biết miệng, ngữ khí mang theo điểm bất mãn, lão muội cũng là vì ngươi tốt, suy nghĩ đem thức ăn lấy về cho ngươi cùng đại tổ ăn, ngươi còn không muốn. Đều là huynh đệ tỉ muội, người nào không biết ai nha. Liên nhà ngươi thời gian kia trôi qua dạng gì, mọi người chúng ta băng trong lòng đều muốn thành. Đối ngươi tốt đi một chút lại điểm, ngươi vẫn rất sĩ diện, không ăn dẹp đi thôi. Ngươi cũng đừng bà bá. Tống Chí Cương trừng mắt Tống Chí Quốc, hỏa khí càng tăng lên, đừng ép ta đánh ngươi. Về sau a, ngươi liền xem như cầu ta đến, ta đều không mang đến. Hắn tính tình vừa lên đến, ai cũng ngăn không được, quay đầu liền hướng phía cửa sân đi đến, trong lòng vừa tức vừa bị quất, hốc mắt đều có chút phát nhiệt. Sống hơn nửa đời người, còn chưa từng mất mặt như vậy qua. Có thể hắn còn chưa đi tới cửa chính, liền nghe tới ngoài cửa viện truyền đến một hồi ong 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 tiếng oanh minh, thanh âm kia càng ngày càng vang, chấn người lỗ tai đều có chút run lên. Trong viện đang dùng cơm, tán gẫu người tất cả đều ngừng động tác trong tay, nhao nhao đứng dậy, hướng phía cổng nhìn quanh, mang trên mặt hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Đây là cái gì thanh âm a? Động tĩnh lớn như vậy, không biết rõ a, nghe quái đáng sợ. Tựa như là theo đầu thôn bên kia truyền đến, càng ngày càng gần. Tiếng nghị luận bên trong, kia tiếng oanh minh đã đến cửa viện, đám người liền thấy một chiếc đỏ rực lớn xe mô tô bá một chút dừng ở cổng, thân xe bóng lưỡng, tại mặt trời dưới đáy sáng rõ mắt người đều có chút không mở ra được. Cưới xe người vững vàng dừng xe, dùng chân chống đất, đương nhiên đó là Tống Chí Cương tâm tâm niệm niệm cô gia tử, Trần Nhạc. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, xe mô tô chỗ ngồi phía sau còn chở đi một người, cao cao gầy gò, mang theo một bộ kính đen, nhìn hào hoa phong nhã, cũng đi theo theo trên xe gắn máy nhảy xuống tới. Ai nha má ơi, đây không phải Khang Vương thôn Chu thôn trưởng sao? Có người liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia đeo kính người, nhịn không được hô một tiếng. Tống Chí Quốc nghe xong thôn trưởng hai chữ, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, trên mặt bất mãn cùng không kiên nhẫn quét sạch sành sanh, vội vàng hướng phía trong viện đám người hô, "Nhanh, tất cả mọi người đều đi nên Chu thôn trưởng. Không nghĩ tới nhà ta khuê nữ xử lý chuyện vui, thôn trưởng còn đích thân tới, đây cũng quá nể tình." Nhà lao Tống nam nữ già trẻ, ngay cả mới vừa rồi còn ngồi trên ghế lao thái thái, cũng chống quải trượng, run rẩy đứng dậy, tất cả đều tuôn ra hướng phía cổng đi đến. Vào niên đại đó, thôn trưởng thật là trong thôn nói 102 nhân vật, quyền lực lớn thật sự, nhà ai có việc đều phải cầu thôn trưởng, có thể khiến cho thôn trưởng tự mình đến tham gia hôn lễ, đây chính là thiên đại vinh quang, đầy đủ nhà lao Tống trong thôn khoe khoang thật lâu rồi. Nhà lao Tống người nguyên một đám mang trên mặt lấy lòng nụ cười, bước chân vội vàng hướng lấy cổng đi đến, trực tiếp liền đem đi ở phía trước Tống Chí Cương cho vung chắp sau lưng, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái. Trung quanh đến ăn tịch các thôn dân cũng đều đi theo vây lại, muốn theo thôn trưởng tìm cách thân mật, trong viện lập tức trở nên náo nhiệt, vừa rồi xua đuổi Tống Chí Cương không khí lung túng, trong nháy mắt liền bị bất thình lình ngạc nhiên mừng rỡ cho sông không có. Chu thôn trưởng phủi bụi trên người một cái, ánh mắt rơi vào chiếc kia mới tinh trên xe gắn máy, cười vô Trần Nhạc bả vai, "Trần Nhạc à, ngươi cái này xe mô tô cũng quá phong cách, quá khí phái. Còn phải nói là ngươi à, cái này mười dặm bắt thôn trưởng, có mấy cái có thể giống ngươi như thế phong quang. Ngươi lúc này sắp cũng muốn chính thức tiền nhiệm Thái Bình thôn trưởng, quay đầu đi trong thôn họ, kia không được nhường thôn trưởng của những thôn khác đều hâm mộ chết ta." Chương 594, ai mà ơi, phòng sinh sinh tin vui, người ta thăng lên. Chương 594, ai mà ơi, phòng sinh sinh tin vui, người ta thăng lên. Hắn dừng một chút, lại vừa cười vừa nói, "Đều nói các ngươi Thái Bình thôn trước kia rất nghèo, ta nhìn cũng không hẳn vậy à. Bất quá ta nhưng phải nhắc nhở ngươi một câu, về sau bên trên trong thôn đừng tổng cưới cái này xe mô tô, đừng đến lúc đó thôn trưởng của những thôn khác phía sau nghị luận ngươi, nói chính ngươi giàu lên, mặc kệ trong thôn dân chúng." Chu thôn trưởng cùng Trần Nhạc kỳ thật cũng không tính quá quen, nhưng trước đó Trần Nhạc đi theo Triệu Phượng Hữu đi trong thôn lúc họp, Triệu Phượng Hữu cố ý đem Trần Nhạc dẫn tiến cho hắn, dù sao về sau đều là một lớp tử bên trong đồng sự, lẫn nhau ở giữa cũng phải nhiều khai thông giao lưu. Về sau Chu thôn trưởng lại cố ý hỏi thăm một chút Trần Nhạc, mới biết được người trẻ tuổi này thật không đơn giản. Hắn là chung quanh mười mấy cái trong thôn trẻ tuổi nhất thôn trưởng, cũng là có tiền nhất một cái. Người ta cũng không phải làm thôn trưởng về sau mới giàu lên, mà là dựa vào lên núi đi săn, mở đang lúc nói, mạnh mẽ chính mình xông ra đến gia nghiệp, là thực sự vạn nguyên hộ. Đây chính là bản lĩnh thật sự. Cho nên Chu thôn trưởng lời này, một nửa là nói đùa, một nửa cũng là tốt bụng nhắc nhở. Trần Nhạc nhếch miệng cười một tiếng, vẻ mặt thờ ơ nói rằng, "Chu thôn trưởng, ngươi đây coi như quá lo lắng. Thôn trưởng nếu là chính mình cũng giàu không nổi, thế nào kéo theo trong thôn dân chúng làm giàu đâu? Ta nếu là nghèo đến đinh đương vang, còn gọi lấy khẩu hiệu nhường đại gia đi theo ta phát tài, dân chúng kia không được trò cười ta à? Ta tiền này đều dựa vào chính mình hai tay tân tân khổ khổ kiếm được, cũng không phải từ trong thôn bớt, quang minh chính đại, sợ cái gì nghị luận. Ngươi nói như vậy, còn thật có đạo lý." Chu thôn trưởng bị Trần Nhạc nói đến cười lên ha ha, kia quay đầu ta cũng phải toàn bộ tốt một chút xe đạp, cái này xe mô tô ta là không mua nổi, chỉ có thể trông mà thèm ngươi. Về sau nếu là có sự tình cần muốn ra cửa, ta coi như bên trên châu ngươi mượn xe mô tô, ngươi cũng đừng không mượn ta hả? Chu thôn trưởng, ngươi cũng đừng bẩn tiểu ta. Trần Nhạc vừa cười vừa nói, ngươi nếu là bằng lòng cưới, ta hiện tại liền đem xe lưu lại cho ngươi, ngươi lúc nào cưới đủ, lại cho ta đưa trở về là được. Chu thôn trưởng liền vội khoát tay, được rồi, ta cũng không dám cưới cái đồ chơi này, vạn nhất cho ngươi rất bể, ta có thể không thường nổi. Kỳ thật hắn cũng liền so Trần Nhạc to con 7-8 tuổi, tính cách cũng thật thoải mái lãng, Trần Nhạc cái này đi thẳng về thẳng, không che giấu tính tình, vẫn rất hợp khẩu vị của hắn. Lúc này, vây tới các thôn dân cũng đều đưa ánh mắt tập trung vào chiếc xe gắn máy kia bên trên, nguyên một đám mang trên mặt hiếu kỳ cùng hâm mộ, miệng bên trong càng không ngừng chậc chậc khen ngợi. Cái này xe mô tô thật là tốt nhìn, đỏ rực rực, quá vui mừng. Cái này xài hết bao nhiêu tiền a? Nhìn xem liền lao đắt. Ta còn là lần đầu khoảng cách gần như vậy nhìn xe mô tô đâu, so xe đạp khí phái nhiều. Mấy cái trai trai hải tử không nhịn được nghĩ tiến lên dùng tay sờ một chút, vừa vươn tay liền bị bên cạnh gia trưởng cho túm trở về, nhỏ giọng quát lớn, đừng mù mờ. Đây chính là quý giá đồ chơi, sơ hỏng ta không thường nổi. Bọn nhỏ đành phải mắt lom lom nhìn xe mô tô, trong ánh mắt tràn đầy hướng tới. Tống Chí Quốc cũng mang theo Tống Lao Tam, Tống Hải Linh, còn có vợ của mình, khuê nữ, tất cả đều vây quanh, trên mặt chất đầy lấy lòng nụ cười. Tống Chí Quốc càng là đoạt tại phía trước nhất, vươn tay muốn theo Chu thôn trưởng nắm tay, ngựa khí cung kính đến không được, lao Chu thôn trưởng, ngươi cái này cũng quá khách khí. Lại còn tự mình đến tham gia ta khuê nữ hôn lễ, tiến nhanh trong biển ngồi. Hắn một bên nói, một bên nhiệt tình cho Chu thôn trưởng dẫn đường, ngươi trước khi nói cho ngươi đưa tin thời điểm, ta đều không có ý tứ, liền sợ ngươi bận quá, mời không đến. Ngươi đến lúc này, ta cái này trong lòng coi như nắm chắc. Ta còn nghĩ, ngày mai ngày chính tử thời điểm, có thể hay không xin ngươi cho ta nhà khuê nữ làm cái chứng hôn người cái gì, có ngươi như thế đại lãnh đạo cho giữ thể diện, ta khuê nữ gả đi, cũng không đến nỗi bị người khi dễ, cũng có thể cho bọn ta nhà lão tông chống đỡ giữ thể diện. Lão thái thái cũng chống phải trượng, đi đến Chu thôn trưởng bên người, lôi kéo tay của hắn, khắp khuôn mặt là nụ cười, nhiệt tình nói rằng, Chu thôn trưởng, tiến nhanh trong viện ăn cơm, uống miếng nước. Một đi ngang qua đến khẳng định mệt mỏi, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút. Về phần Tống Hải Linh, Tống Lao Tam bọn người cũng đều vây quanh Chu thôn trưởng, mở miệng một tiếng thôn trưởng hô hào, mang trên mặt khiêm tốn nụ cười, càng không ngừng kêu gọi Chu thôn trưởng vào nhà, kia nhiệt tình sức lực, cùng vừa rồi xua đuổi Tống Chí Cương thời điểm, quả thực tưởng như hai người. Chu thôn trưởng bị đám người vây quanh, cũng không có đi vào trong, mà là khoát tay áo, vừa cười vừa nói, đại gia trước không đội sống, cũng chớ lên tiếng, yên lặng một chút. Trong viện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Chu thôn trưởng trên thân, không biết do hắn muốn nói cái gì. Chu thôn trưởng nhìn một chút người chung quanh, sau đó hướng về phía Tống Chí Quốc vừa cười vừa nói, lão Tống à, đại ca ngươi Tống Chí Cương đi nơi nào? Tranh thủ thời gian hô đại ca ngươi một tiếng, đại ca ngươi cô gia tử tới đón hắn về nhà. Cái gì? Chu thôn trưởng cái này vừa nói, nhà lao Tống một nhóm người tất cả đều ngây ngẩn cả người, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Bọn hắn lúc này mới đem lực chú ý theo Chu thôn trưởng trên thân rơi xuống bên cạnh Trần Nhạc trên thân, từ trên xuống dưới, từ từ tinh tế đánh giá hắn. Trần Nhạc mặc một bộ sạch sẽ gọn gàng đích thật lương áo sơ mi, cổ áo chụp đến chỉnh chỉnh tề tề, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, mang trên mặt nụ cười ấm áp, nhìn tinh thần phấn chấn, nơi nào còn có nửa phần lấy trước kia loại chơi bời lêu lổng, chán nản thất vọng dáng vẻ. Đám người càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt, dù sao năm đó Tống Chí Cương nhà khuê nữ Tống Nhã Cầm kết hôn thời điểm, bọn hắn cũng đều đi tham gia hôn lễ, gặp qua Trần Nhạc mấy lần. Mặc dù đã nhiều năm như vậy, Trần Nhạc so trước kia thành thục không ít, nhưng ngũ quan hình dáng không thay đổi, dưới mắt trải qua Chu thôn trưởng một nhắc nhở như vậy, tất cả mọi người rốt cuộc mới phản ứng. Đây chẳng phải là năm đó cái kia thích cờ bạc thành tính, đem trong nhà thua đinh đương vang lên bại gia nữ tế Trần Nhạc sao? Hắn thế nào sẽ cùng Chu thôn trưởng cùng một chỗ tới? Hơn nữa nhìn Chu thôn trưởng thái độ đối với hắn, còn rất khách khí, rất tôn trọng, đây rốt cuộc là chuyện ra sao a? Nhà lao Tống người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt đều viết đầy chấn kinh cùng nghi hoặc, mới vừa rồi còn nhiệt nhiệt nháo nháo sân nhỏ, trong nháy mắt biến lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại nơi xa ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng gáy, cùng chiếc kia đình chỉ tại cửa ra vào xe mô tô, vẫn như cũ tản ra hào quang chói sáng. Tống Chí Cương đứng tại đám người đằng sau, nhìn trước mắt một màn này, trong lòng ủy khuất cùng phẫn nộ lập tức liền tan thành mây khói, thay vào đó là một cố khó nói lên lời thống khoái cùng tự hào. Là hắn biết, hắn cô gia tử sẽ không để cho hắn thất vọng. Cái này, nhìn đám này mắt cho coi thường người khác các thân thích, còn có cái gì nói cho tốt. Chu thôn trưởng vừa dứt lời, Trần Nhạc ánh mắt liền trong sân băn khoăn lên, đám người rộn ràng, lại không nhìn thấy cha vợ thân ảnh. Hắn háng giọng một cái, hướng phía sân nhỏ chỗ sâu cất giọng hô một câu, "Cha, cha ta người đi nơi nào? Không phải nói ở chỗ này uống rượu mừng sao?" Chương 595, những năm kia, nhà ai còn không có mấy người nát con mắt thân thích. Chương 595, những năm kia, nhà ai còn không có mấy người nát con mắt thân thích. Vừa dứt lời, liền thấy đám người đằng sau rối loạn tương mừng, Tống Chí Cương đẩy ra xuống lại hương thân, lớn bước ra ngoài. Khi ánh mắt của hắn rơi vào Trần Nhạc bên cạnh chiếc kia đỏ đến chói mắt lớn trên xe gần máy lúc, ánh mắt trong nháy mắt sáng giống ẩn dấu hai ngôi sao, trên mặt vẻ lo lắng quét sạch sành sanh, khóe miệng trực tiếp rồi tới mang hai, liền nếp nhăn bên trong đều đựng đầy ý cười. Người tiểu tử này, Tống Chí Cương bước nhanh đi đến Trần Nhạc trước mặt, vươn tay tại trên cánh tay hắn trùng điệp đập hai lần, trong giọng nói tràn đầy vui vẻ cùng tiêu ngạo, thật là có thể làm. Vô thanh vô tức liền đem xe mô tô cho mua về, cái đồ chơi này cũng quá lớn, quá khí phái. Mới vừa rồi bị các minh đệ tỷ muội khinh thị, xua đuổi bất khí, giờ khác này ở nhìn thấy cô gia tử cùng chiếc xe gắn máy này trong mấy mắt, tan thành mây khói không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn đời này thật mạnh, để ý nhất chính là khuê nữ thời gian cùng mặt của mình, bây giờ cô gia tử có tiền đồ, thành bạn nguyên hộ, mua hiếm có xe mô tô, còn lập tức sẽ làm thôn trưởng, khuê nữ đi theo hắn có thể hưởng phúc, chính mình người cha vợ này đi đến chỗ nào đều có thể thẳng tắp cái eo, cái này so cái gì đều mạnh. Cha, uống đến kiểu gì a? Trần Nhạc nét miệng cười, đưa tay vô vô xe mô tô chỗ ngồi phía sau, không sai biệt lắm ta liền trở về thôi, vừa vặn ta mang theo ngươi hóng gió một chút, thổi một chút gió đêm liền tỉnh rượu. Ngươi nếu là không uống đủ, ta ở chỗ này ở hai ngày, quay đầu lại cùng ngươi uống, uống xong hai nhà chúng ta cùng một chỗ trở về. Không uống, còn uống cái gì uống? Tống Chí Cương ánh mắt liền không có rời đi xe mô tô, đưa thay sờ sờ bóng lưỡng tay lái, lại vô vô giày đặt thân xe, ngựa khí vội vàng, cô gia tử đều tới đó ta cái này liền trở về, không ở chỗ này tham gia náo nhiệt. Trần Nhạc cười gật gật đầu, nhấc chân liền phải cưỡi trên xe mô tô, ai ngờ sau lưng đột nhiên chuyển đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Tống Chí Quốc, Tống Lao Tam, Tống Hải Linh mấy người bước nhanh chạy tới, ánh mắt trừng đến căng tròn, nhìn chằm chằm Trần Nhạc cùng xe mô tô ánh mắt, nóng đến đều nhanh bút lửa, cỗ này cực nóng sức lực, giống như là muốn đem xe mô tô cho xem thấu dường như. Đây không phải Nhã Cầm chiếc tia tử Trần Nhạc sao? Tống Chí Quốc trên mặt chất đống định mà cười, bước nhanh đi đến Trần Nhạc trước mặt, đưa tay liền muốn kéo cánh tay của hắn, ai nha mà ơi, cái này đều nhiều năm không gặp, biến hóa cũng quá lớn, ta đều không dám nhận. Đến đều tới, thế nào nói đi là đi a. Tranh thủ thời gian xuống tới, tiến trong viện ngồi, ta mấy ca thật tốt uống chút, làm nhảm tán gẫu. Còn không phải sao? Tống Hải Linh cũng liền bận bịu đục lên đến, trên mặt cười đến giống đóa hoa, trong giọng nói tràn đầy linh ngọt, thật không nhìn ra ai Trần Nhạc, ngươi đây là phát đại tài. Liền lớn xe mô tô đều mua lấy, đây chính là hơn 4000 đồng tiền đại gia hỏa, ta nhà Lao Tống thật đúng là ra một nhân tài a. Về sau nhưng phải chiếu cố nhiều chiếu cố thân thích trong nhà nhóm. Tống Lao Tam cũng đưa tay ra níu lại Tống Chí Cương cánh tay, ngựa khí thân thiện đến không được, đại ca, ngươi nhìn ngươi cô gia tử thật vất vả đến một chuyến, liền phần cơm cũng chưa ăn đâu, ngươi thế nào có thể khiến cho hắn đi? Mau để cho hắn xuống tới, ta tất cả mọi người thật vất vả gom lại cùng một chỗ, Trần Nhạc cũng thật nhiều năm không có lộ diện, ta ngồi xuống thật tốt uống chút, tự ôn chuyện, đừng có gấp đi à. Tranh thủ thời gian cho ta vung ra. Tống Chí Cương sầm mặt lại, đột nhiên hất ra Tống Lao Tam tay, trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn. Trần Nhạc đang chuẩn bị lên xe, thấy cha vợ bỗng nhiên nổi giận, trong lòng cũng buồn bực không thôi, vừa rồi còn rất tốt, nói thế nào trở mặt liền biến sắc mặt. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Đại ca, ngươi đây là làm gì đồ chơi a? Tống Chí Quốc thấy Tống Chí Cương thật sự quyết tâm, vội vàng thu hồi nụ cười, ngựa khí mang theo điểm bối rối chịu nhận lỗi, ta mấy ca lời mới vừa nói không có phân tức, ngươi có thể đừng để trong lòng a. Chúng ta cũng không phải có lòng, ai có thể nghĩ tới nhà ngươi thời gian hiện tại trôi qua hồng như vậy lửa, Trần Nhạc có tiến bộ như vậy đâu. Đúng thế đại ca. Tống Hải Linh cũng đi theo hát đệm, nói, hốc mắt còn đỏ lên, gạt ra mấy giọt nước mắt, một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng, ngươi là làm lão đại nhân có đại lượng, đừng cùng chúng ta chấp nhặt. Ngươi yên tâm, bọn ta cũng không cầu ngươi vay tiền, chính là cảm thấy nhiều năm như vậy không có tụ, muốn lưu ngươi cùng Trần Nhạc ăn bữa cơm. Ngươi mấy năm này cũng không trở lại một chuyến, ta huynh đệ tỷ muội khó được gặp một lần nàng bộ này làm bộ làm tịch dáng vẻ, thấy Tống Chí Cương trong lòng càng chán ghét. Mới vừa rồi còn đối với hắn châm chọc khiêu khích, coi hắn là nghèo thân thích ghét bỏ, thậm chí muốn đuổi hắn đi, hiện tại thấy cô gia tử có tiền đồ, liền lập tức đổi một bộ sắc mặt, cái này dối trá sức lực, thật làm cho người buồn nôn. Cô gia tử, ngươi chớ để cho bọn hắn cái bộ dáng này lừa. Tống Chí Cương quay đầu nhìn về phía Trần Nhạc, ngữ khí mang theo vài phần kích động, cũng mang theo vài phần ủy khuất, ngươi là không biết rõ, vừa rồi ta ở chỗ này, đây chính là không ở nổi nữa. Bọn hắn mạnh mẽ đem ta đuổi ra ngoài, nói sợ ngươi qua đây pha trộn hỗn sự, còn đem thức ăn còn dư đồ ăn gãy la tới cùng một chỗ, để cho ta mang về cho ngươi mẹ ăn, đều coi là nhà ta thời gian không vượt qua nổi, liền miếng cơm no đều không kịp ăn, ghét bỏ chúng ta nghèo. Hắn chỉ vào sân nhỏ nơi hẻo lánh kia buồn còn không thu nhặt đồ ăn thừa, thanh âm đột nhiên để cao mấy phần, ngươi xem bọn hắn cái này nguyên một đám kẻ lính hót. Biết ngươi muốn làm thôn trưởng, thời gian trôi qua tốt, phát tài, liền nghĩ cùng ngươi gần như, muốn dính chút ánh sáng. Bọn hắn ở đâu là tại giữ lại ta, rõ ràng là tại giữ lại ngươi cái này có tiền đồ cô gia tử. Tống Chí Cương càng nói càng kích động, ngực có chút chập trùng, trước kia ta thời gian không dễ chịu thời điểm, bọn hắn thế nào không dạng này. Hai năm này thời gian càng ngày càng tốt, lòng người thế nào liền thay đổi đâu. Người ngoài bợ đỡ còn chưa tính, đây chính là ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ tỷ muội a, có cái gì tốt ganh đua so sánh. Giờ đúng thật sự tốt bao nhiêu, càng muốn làm cái này hư đầu ba não một bộ. Trần Nhạc mới chợt hiểu ra, thì ra tại chính mình trước khi đến, cha vợ ở chỗ này thụ lớn như thế bị quất. Hắn hiểu rất rõ lao trưởng tính của người, tuy nói tính tình bướng mình, tính tình gấp, nhưng tuyệt không phải loại kia sẽ vô duyên vô cớ cùng huynh đệ tỷ muội trở mặt người, hóa ra là bị những này thân thích kẻ lĩnh hót cho tổn thương tấu tâm. Một luồng khí nóng trong nháy mắt phun lên Trần Nhạc trong lòng, hắn là cha vợ bên vực kẻ yếu, nhướng mày, trầm giọng nói, cha, ta đã biết. Ta không ở chỗ này trước mắt, nhà ta cái gì cũng không thiếu, có rượu có thịt có trà ngon, không đáng ở chỗ này ăn bọn hắn cơm thừa đồ ăn thừa. Hắn vô vô cha vợ tay, ngữ khí chém đinh chặt sắt, ta hiện tại liền trở về. Ngươi muốn ăn cái gì, ta lập tức cho ngươi làm, muốn cái gì rượu ngon có cái gì rượu ngon, muốn cái gì thuốc xịn có cái gì thuốc xịn, ta ở nhà uống đến thư thư tạ tạ, không thể so với ở chỗ này bị khinh bị mạnh. Nói xong, Trần Nhạc trái chân đạp khởi động cán, mạnh hướng xuống đạp một cái. Oeng, một tiếng. Xe mô tô động cơ trong nháy mắt nhóm lửa, hùng hậu tiếng oanh minh trong sân vang lên, chấn người lỗ tai ông ông tác hưởng. Một bên Chu thôn trưởng nghe xong Tống Chí Cương lời nói, cũng không nhịn được thở dài, trên mặt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Hắn đã sớm nghe nói nhà Lao Tông cái này cả một nhà người đức hạnh không ra thế nào, thân thích ở giữa ngại bần yêu giàu, lại không nghĩ rằng bọn hắn ngay cả mình thân đại ca đều có thể như thế cay nghiệt, thật là khiến người ta khinh thường. Tống Chí Quốc, Tống Lao Tam bọn người xem xét địa bộ này, hoàn toàn luống cuống. Chu thôn trưởng còn ở lại chỗ này nhìn xem đâu, nếu để cho thôn trưởng biết bọn hắn làm những này mất mặt sự tình, về sau trong thôn còn thế nào ngẩng đầu thấy người? Về sau trong thôn có chuyện tốt gì, thôn trưởng còn có thể nghĩ bọn họ sao? Đại ca, ngươi không thể đi a. Tống Chí Quốc gấp đến độ xoay quanh, đột nhiên bịch một tiếng, trực tiếp quỳ gối xe mô tô phía trước. Hắn ôm lấy xe mô tô bánh trước, khóc lóc nỉ nó nói, ngươi hôm nay cái này nếu là vừa đi, chúng ta nhà lao Tống mặt coi như mất hết. Ngày mai vẫn chờ ngươi cho ta khuê nữ làm chứng hôn người đâu, ngươi đến lưu lại cho ta khuê nữ chỗ dựa à. Hắn một bên khóc, một bên đánh tỉnh cảm bài, bộ dáng kia nhìn xem cũng là thật đáng thương, có thể ai cũng biết trong lòng của hắn đánh là cái gì bản tính. Chương 596, được, thiếu mã hậu pháo. Chương 596, được, thiếu mã hậu pháo. Tống Chí Cương cúi đầu liếc mắt nhìn hắn, trong lòng cuối cùng vẫn là có điểm tâm mềm. Dù sao cũng là ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ, nhiều năm như vậy tình điểm, muốn nói một chút không quan tâm, kia là giả. Trần Nhạc liếc mắt một cái thấy ngay lão trượng tâm tư người, liền đội mở miệng quyên nhủ, cha, ta không lội vũng nước đục này. Nàng muốn tìm ai chỗ dựa tìm ai chỗ dựa đi, ta mặc kệ cái này nhàn sự. Ta hiện tại liền trở về, ta bồi ngươi uống rượu, muốn uống tới lúc nào liền uống đến lúc nào, ta nhưng không ăn kia gãy là cơm thừa, món đồ kia cho chó ăn, chó đều không nhất định ăn. Nói xong, Trần Nhạc dắt giọng hướng phía trước đám người vây xem hô một tiếng, đại gia nhường một chút, chúng ta muốn đi. Chu thôn trưởng cũng nhìn không được, tiến lên một tay lấy Tống Chí Quốc từ dưới đất lôi dậy, tức giận nói rằng, ngươi có thể đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Sớm làm gì đi. Hai tử chết đến sữa, lúc trước ghét bỏ đại ca ngươi thời điểm, thế nào không nghĩ tới hôm nay. Hắn chừng Tống Chí Quốc một cái, trong giọng nói tràn đầy xem thường, ngay cả mình thân đại ca đều ghét bỏ, ta thật sự là chịu phục các ngươi toàn ra. Đều là chút giao không tấu người, về sau ai còn dám cùng các ngươi liên hệ. Chu thôn trưởng đem Tống Chí Quốc kéo đến một bên, cho Trần Nhạc cùng Tống Chí Cương nhường ra một con đường. Trần Nhạc không do dự nữa, ra hiệu cha vợ lên xe, Tống Chí Cương cũng hoàn toàn bỏ đi mềm lòng suy nghĩ, vừa nhấc chân ngồi lên xe mô tô châu ngồi phía sau, hai tay ôm chặt lấy Trần Nhạc eo. Với anh, Trần Nhạc vặn xe lửa đem, tăng lớn chân ga nhi. Xe mô tô phát ra một hồi oanh minh, vững vàng lái ra khỏi Tống Chí Minh nhà sân nhỏ, hướng phía ngoài thôn nên ngang rời đi, chỉ để lại Tống Chí Quốc bọn người ở tại nguyên địa mặt đỏ tới mang tai, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, còn có vây xem các thôn dân ý vị thâm trường ánh mắt. Xe mô tô chạy tại hồi hương đường đất bên trên, muộn gió thổi vào mặt, mang theo cỏ cây mùi thơm ngát cùng bùn đất mùi thơm ngát, thổi tan Tống Chí Cương trong lòng cuối cùng một tia tích tụ. Hắn tựa ở Trần Nhạc trên lưng, cảm thụ được xe mô tô phi nhanh mang tới nhanh như điện chớp, trong lòng đừng để cập sảng khoái đến mức nào. May mắn cô gia tử có tiền đồ, cho mình lớn như vậy mặt, bằng không hôm nay cái này bất khí, vẫn thật là đến mạnh mẽ nuốt xuống. Cùng lắm thì về sau không còn lui tới, nhưng trong lòng ú cục khẳng định không giải được. Hiện tại ngược lại tốt, cưới lớn xe mô tô nở mày nở mặt rời đi, toàn thôn nhân đều thấy được, đều biết hắn Tống Chí Cương cô gia tử là bạn nguyên hộ, là sắp lên mặc cho thôn trưởng, về sau ai còn dám xem thường hắn. Những cái kia muốn được nhờ thân thích, hiện đang hối hận cũng đã chậm, ai để bọn hắn làm ban đầu đem sự tình làm tuyệt mất đâu. Tống Chí Cương nhìn xem Trần Nhạc bóng lưng, trong lòng tràn đầy thỏa mãn cùng vui mừng. Khuê nữ đây là thật gả đúng người, cô gia tử không chỉ có bản sự, còn hiếu thuận, đem mình làm cha ruột như thế đâu, có người muốn ức hiếp chính mình, hắn trước tiên đứng ra giữ gìn, dạng này cô gia tử, đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm a. Cha, nếu không ngươi cũng đi thử một chút. Cưới tới một đoạn bằng phẳng mặt đường, Trần Nhạc thả chậm tốc độ xe, vừa cười vừa nói, cái này xe mô tô không khó cưới, ta dạy cho ngươi, ngươi thử một chút hóng gió một chút, có thể đã nghiền. Tống Chí Cương trong lòng đã sờ ngưỡng ấy, nghe Trần Nhạc tiểu nói này, liền vội vàng gật đầu, vậy được, ta thử một chút. Ngươi nhưng phải bị điểm, ta cũng không có cưới qua cái đồ chơi này. Trần Nhạc dừng xe, cùng cha vợ đổi vị trí, kiên nhẫn dạy hắn, chân trái giẫm ở phanh lại, phải tay nắm chặt ly hợp, treo một ngăn, chậm rãi buông ra ly hợp, xe liền đi, muốn ngừng liền phanh xe, đơn giản rất. Tống Chí Cương dựa theo Trần Nhạc nói, cẩn thận từng ly từng tí thao tác, xe mô tô quả nhiên chậm rãi bắt đầu chuyển động. Vừa lúc bắt đầu, tay lái có chút lắc, hắn khẩn trương đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, thân thể kéo căng thẳng tắp, nhưng cưỡi một đoạn về sau, dần dần tìm tới cảm giác, trên mặt cũng lộ ra hưng phấn nụ cười. Nhưng lại tại hắn muốn hơi hơi ra tốc thời điểm, đột nhiên đối diện tới một chiếc xe bò, hắn nhất thời hoảng hồn, tay lái đột nhiên nghiêng một cái, xe mô tô hướng phía ven đường chiến hào vào tới. Ai nha? Tống Chí Cương kinh hô một tiếng, Trần Nhạc tay mắt lênh lẹ, kéo lại tay lái, mới khó khăn lắm ổn định thân xe, không có ngã vào chiến hào bên trong. Không nên không nên, ta cũng không dám cưới. Tống Chí Cương sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, vội vàng dừng xe, lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, cái đồ chơi này quá đáng sợ, vẫn là ngươi cưới à? Trần Nhạc nhịn không được bật cười, một lần nữa cưỡi trên xe, mang theo cha vợ tiếp tục hướng trở về. Trên đường đi, Tống Chí Cương máy hát mở ra, cùng Trần Nhạc làm nhảm lấy trong nhà việc vặt, nói trong thôn biến hóa, trong giọng nói tràn đầy đối tương lai ước mơ. Đại khái hơn 40 phút sau, sắc trời vẫn chưa hoàn toàn tối đen, Trần Nhạc liền cưỡi xe mô tô mang theo Tống Chí Cương về tới thất lý chuẩn cửa nhà. Trong viện đèn đã sáng lên, Trương Quế Chi đang đứng tại cửa ra vào mong mọi cùng trông mong, vừa nhìn thấy xe mô tô lái qua, lập tức cười ha hả tiến lên đón, có thể tính trở về. Ta còn tưởng rằng ngươi đến uống đến say khướt đây này, cố ý trong phòng cho ngươi ngâm tỉnh rượu trà. Nàng đi lên trước, lôi kéo Tống Chí Cương tay, nhìn từ trên xuống dưới hắn, lại hiếu kỳ sờ lên xe mô tô thân xe, trong ánh mắt tràn đầy yêu thích. Uống cái gì uống? Tống Chí Cương theo trên xe gắn máy nhảy xuống, ngựa khí mang theo vài phần kinh thường, kia địa phương rách nát rượu, không uống cũng được. Về sau a, ta muốn uống rượu, liền lôi kéo hai nhi tử hoặc là cô gia tử ở nhà uống, có rượu có đồ ăn, thư thư tạ tạ, không thể so với ở bên ngoài bị khinh bị mạnh. Hắn nhìn xem xe mô tô, càng xem càng hiếm có, mặc dù không phải mình mua, nhưng cô gia tử mua, so mình mua còn nhường hắn mặt mũi sáng sủa. Tại cái này những năm 80, một chiếc lớn xe mô tô thật là thực sự xa xỉ phẩm, là kẻ có tiền thân phận biểu tượng, mười dặm bát thôn cũng không mấy cái có thể mua được, nhà mình cô gia tử có thể có bản lĩnh này, hắn thế nào có thể không cao hứng. đây là thế nào? Trương Quế Chi nghe ra hắn trong lời nói có hàm ý, hiện ra nụ cười trên mặt phai nhạt chút, nghi hoặc mà hỏi thăm, có phải hay không ở nơi đó cùng người cãi vã? Nhìn ngươi giọng điệu này, không thích hợp a.
Không có việc gì, ngươi chớ cùng lấy lo lắng bớ bẩn.
Tống Chí Cương không muốn để cho bạn già đi theo quan tâm, khoát tay áo, hô, vào nhà lại nói. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Trần Nhạc, vui, tiến nhanh phòng ngồi một lát, uống miếng nước lại đi.
Không được cha, mẹ.
Trần Nhạc cười khoát tay áo, ta phải trở về, đợi lát nữa Nhã Cẩm trở về còn không có cơm ăn đấy, ta trở về nấu cơm cho nàng. Ban đêm ta còn phải đi cha mẹ ta nhà một chuyến, bọn hắn còn không có nhìn xem cái này xe mô tô đâu, đến để bọn hắn cũng mở mắt một chút.
Ai nha mà ơi, ngươi nói ngươi nha, cũng quá nuông chiều Nhã Cẩm.
Trương Quế Chi nhịn không được bật cười, trong giọng nói tràn đầy vui mừng, đều biết là ngươi thân cô vợ trẻ, còn hàng ngày nấu cơm cho nàng. Các ngươi nếu là đi cha mẹ nhà, đi tới đi thôi, đừng cưỡi xe gần máy, trên đường cẩn thận một chút, Nhã Cẩm còn mang dự đâu, cũng không thể thế.
Tống Chí Cương cũng cười theo, còn không phải sao?
Ngươi đem Nhã Cẩm sủng đến độ nhanh lên trời.
Bất quá dạng này cũng tốt, Nhã Cẩm đi theo ngươi, chúng ta lão lưỡng khẩu cũng yên tâm.
Hiện tại nàng hàng ngày hướng trên trấn chạy, tại cửa hàng quốc doanh làm hai cái đang lúc nói, đều nhanh thành người trong thành, trong thôn nhiều ít người hâm mộ đâu. Nhà ai cô nương gả đi, không nhắc tới Nhã Cẩm, nói nàng gả người tốt nhà, các lao gia tài giỏi, còn đau nàng dâu, trong nhà là vạn nguyên hộ, chính mình còn làm lao bản nương, nhiều khí phái.
Chương 597, Hào ca muốn trở về, đầu tư ý nghĩ.
Chương 597, Hào ca muốn trở về, đầu tư ý nghĩ.
Làm vì cha mẹ, vui mừng nhất không ai qua được nhìn thấy quê nữ gả thật tốt, thời gian trôi qua náo nhiệt.
Vừa nghĩ tới Tống Nhã Cẩm cuộc sống bây giờ, Trương Quế Chi cùng Tống Chí Cương trong lòng liền đắc ý, so với mình qua ngày tốt lành còn vui vẻ.
Đó là dĩ nhiên, vợ ta không sủng ái ai sủng ái.
Trần Nhạc cười đến vẻ mặt đắc ý, yên tâm đi cha, mẹ, ta chính là đem chính mình thế, cũng không thể để Nhã Cẩm cùng hài tử chịu một chút bất ức.
Các ngươi tranh thủ thời gian vào nhà a, ta phải trở về.
Hắn cười trên xe mô tô, hướng về phía lao lương khẩu phất phất tay, ta đi à, quay đầu trở lại thăm ngươi nhóm.
Vui, trở về cưới chậm một chút, chú ý an toàn.
Trương Quế Chi đứng tại cửa ra vào, cười dặn dò, hiện ra nụ cười trên mặt liền không ngừng qua.
Nghĩ đến đây cô gia tử, nàng liền đánh trong đáy lòng cao hứng, thế nào cứ như vậy vừa lòng đẹp ý đâu.
Yên tâm đi mẹ. Trần Nhạc vặn xe lửa đem, xe mô tô phát ra một hồi oanh minh, hướng phía nhà mình phương hướng chạy tới.
Tống Chí Cương nhìn xem xe mô tô đi xa bóng lưng, vô đuổi, cởi mở cười nói, lao bà tử, vào nhà.
Lại cho ta điểm nóng rượu, giờ đúng cụ lạc, đem tiêu máy thu thanh mở ra, ta lão lưỡng khẩu cũng uống điểm, ngày hôm nay ta cao hứng.
Trương Quế Chi cười đáp, được rồi, cái này cho ngươi làm đi.
Lão lưỡng khẩu bèn nhìn nhau cười, trong phòng rất nhanh liền chuyển đến máy thu thanh thanh âm cùng bát đua va chạm tiếng vang, tràn đầy ấm áp hòa thuận khí tức.
Một bên khác, Trần Nhạc vừa cưỡi tới trong thôn ở giữa, liền thấy Triệu Phượng Hưu đứng tại ven đường hướng phía hắn vác.
Hắn vội vàng thả chậm tốc độ xe, đem xe mô tô đình chỉ tới Triệu Phượng Hưu trước mặt. Triệu thúc, chuyện ra sao à?
Đứng nơi này chờ ta đâu?
Triệu Phượng Hưu bước nhanh đi tới, đem một chuôi chìa khóa đưa cho Trần Nhạc, ngựa khí có chút gấp rút, ngươi nhanh, trụ sở thôn có tìm điện thoại của ngươi, là theo Nam Vương đánh tới đường dài, nói là có việc gấp tìm ngươi, tựa như là trước ngươi hợp tác lao bạc kia, gọi Trương Thắng Hảo.
Trương Thắng Hảo.
Trần Nhạc trong lòng hơi động, đưa tay tiếp nhận chìa khóa.
Lúc này Trương Thắng Hảo đống nhiên cho mình đánh đường dài điện thoại, 89 phần 10 là vì Long Tuyển Sơn Trang sự tình.
Dù sao Long Tuyển Sơn Trang đã bị niêm phong, mà cái kia Trương Tân Thành còn bị giam ở bên trong tiếp nhận điều tra đâu. Theo cứ theo đà này à, cái này Long Tuyển Sơn Trang tổn thất nhưng lớn lắm, lại có một đoạn thời gian không khai trương, đoán chừng liền phải đóng cửa.
Đi, ta đã biết Triệu thúc, cảm ơn ngươi a.
Trần Nhạc vội vàng nói, ta cái này đi trụ sở thôn trả lời điện thoại, chờ nói chuyện điện thoại xong lại đi cha mẹ ta nhà.
Khách khí cái gì?
Triệu Phượng Hưu khoát tay áo, nhanh đi à, đường dài điện thoại đáng quý, đừng để người ta sốt ruột chờ.
Trần Nhạc gật gật đầu, cưỡi xe mô tô hướng phía trụ sở thôn phương hướng chạy tới.
Trên đường hắn mới bỗng nhiên nhớ tới, Tống Nhã Cẩm ban đêm muốn cùng Hà Yến tỷ ở cùng một chỗ, hai người còn dự định thương lượng đi trong huyện mở tiệm bán quần áo sự tình đâu.
Chờ làm xong Trương Thắng Hảo điện thoại, đến nhanh đi cha mẹ nhà nhìn xem, thuận tiện cùng Tống Nhã Cẩm nói một tiếng, đừng để nàng đợi gấp.
Trụ sở thôn đèn vẫn sáng, Trần Nhạc đình chỉ tốt xe mô tô, cầm chìa khóa mở ra trụ sở thôn cửa. Bên trong công cộng điện thoại liền đặt ở trên một cái bàn, màu đen thân máy bay, mang theo một cây thật dài điện thoại tuyến, tại lúc ấy thật là vật hi hãn, mà lại là công cộng. Hắn cầm ống nói lên, dựa theo Triệu Phượng Hữu dùng phấn viết trên bản dãy số gọi tới. Trụ sở thôn bên trong ánh đèn mờ nhạt, chiếu đến pha tạp tường đất, màu đen công cộng điện thoại lặng lặng bày ở trên bàn gỗ, thật dài điện thoại tuyến rũ xuống bên cạnh bàn, tại những năm 80, đây chính là có thể liên thông ở ngoài ngàn dặm vật hi hãn.
Trần Nhạc cầm lấy lạnh buốt ông nói, đầu ngón tay xẹt qua quay số điện thoại bàn, dựa theo Triệu Phượng Hữu cáo chi dãy số từng cái bắt xuống dưới, tốt 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 âm thanh bận tại trống trải trong phòng vang lên, mỗi một âm thanh đều lộ ra đường dài điện thoại đặc hữu trinh trọng.
Không có đợi bao lâu, đầu bên kia điện thoại truyền đến cùng cụt một tiếng kết nối nhẹ vang lên, ngay sau đó, một cái quen thuộc lại mang theo vài phần nhảy cấm thanh âm truyền tới, Trần lão đệ, có muốn hay không ta?
Chính là Trương Thắng Hảo thanh âm, cách ngàn dặm điện thoại tuyến, vẫn như cũ có thể nghe ra hắn thực chất bên trong cởi mở.
Trần Nhạc nhếch miệng cười một tiếng, tựa ở mép bàn bên trên, ngựa khí mang theo vài phần trêu ghẹo, nghĩ ngươi lại có thể sao thế?
Ngươi cũng không trở lại nha.
Mắt nhìn thấy đều nhanh tới mùa hè, dương liễu đều nảy mầm, ngươi đây là tính toán đợi bắt đầu mùa đông tuyết bay lại tới.
Đừng nói nữa.
Trương Thắng Hảo trong thanh âm mang theo điểm bất đắc dĩ, lập tức lại phân chấn, nguyên bản sớm nên đi qua, đây không phải một mực tại chủ bị hạng mục đi. Lần trước nói cho ngươi sự tình, ngươi chưa quên a? Ta dự định mang theo hạng mục đi qua, đến lúc đó hai ta thật tốt hợp tác một chút. Vậy cũng không liền chờ ngươi đấy. Trần Nhạc ngồi thẳng người, ngữ khí chăm chú chút, ngươi gần nhất kiểu gì? Trong nhà bên kia đều thuận thuận lợi lợi, coi như chịu được a. Trương Thắng Hào thanh âm dừng một chút, mang theo điểm thoải mái, nhà ta lão gia tử đối ta quản được cũng không rộng như vậy, vừa vặn trong tay của ta nắm chặt một bộ phận tài chính, dự định toàn dẫn đi đụng một cái. Có thể thành hay không, liền nhìn lần này. Hiện tại Đông Bắc bên này phát triển tình thế tốt bao nhiêu à, cải cách mở ra gió xuân đều thổi tới cái này, ta cảm giác hai chúng ta nếu là liên thủ, tuyệt đối có thể làm một bộ lớn, xông ra một phiến thiên địa đến. Trần Nhạc giật mình, luôn cảm thấy Trương Thắng Hào trong lời nói mang theo điểm đập nồi dìm thuyền ý vị, không giống như là bình thường loại kia ổn chát ổn đả phong cách. Hắn nhíu nhíu mày, hỏi dò, làm sao nghe được không thích hợp đâu? Ngươi giọng điệu này, thế nào có chút đánh cược một lần ý tứ? Có phải hay không trong nhà xảy ra chuyện gì? Đầu bên kia điện thoại trong nháy mắt rơi vào trầm mặc, chỉ có rất nhỏ dòng điện âm thanh tư tư rung động. Qua một hồi lâu, mới truyền đến Trương Thắng Hào mang theo vài phần mỏi mệt cùng bất đắc dĩ thanh âm, bị trong nhà đuổi ra ngoài thôi. Về sau a, ta cũng liền chỉ còn họ Trương danh tiếng, không tính là chân chính nhà lao Trương người, cùng lao đầu tử hoàn toàn náo tách ra. Hắn biết không thể gạt được Trần Nhạc, ngược lại sớm muộn cũng phải đem việc này nói rõ ràng, đã Trần Nhạc chủ động hỏi, dứt khoát liền thản nhiên nói đến. Trần Nhạc trong lòng lộn bộ một chút, chân mày nhíu chặt hơn, chuyện ra sao a? Thật tốt làm sao lại nháo đến mức này? Còn có thể chuyện ra sao? Trương Thắng Hào trong thanh âm mang theo đè nén hỏa khí, ta tại Đông Bắc những năm này cũng không thiếu nỗ lực tâm huyết ta. Lúc trước thật vất vả đem Long Tuyền Sơn trang kinh doanh đến sinh động, khách hàng ổn định, làm ăn chạy, kết quả lao ra từ một chiếc điện thoại đem ta gọi trở về, mạnh mẽ theo trong nhà không cho đi. Cái này còn chưa tính, hắn còn nhường Trương Tân Thành kia cái bao cỏ đi đón tay ta Sơn Trang. Ngươi nói hắn có thể hiểu cái gì kinh doanh? Cũng không lâu lắm, Long Tuyền Sơn trang cũng bởi vì mua sắm vật liệu gỗ sự tình bị niêm phong. Liên bởi vì chuyện này, ta cùng lao ra từ lớn ầm ĩ một trận, hắn còn muốn giống như kiểu trước đây cầm gia tộc quy củ ép ta, ta thật sự là không chịu nổi. Dứt khoát liền trực tiếp thoát ly Trương gia, về sau chính mình làm một mình. Ta cũng không tin, rời nhà lao Trương che chở, ta Trương Thắng Hào liền không làm được một phen sự nghiệp đến. Đây không phải nhất thời hờn dỗi, mà là góp nhặt nhiều năm ủy khuất cùng không cam lòng. Trương Thắng Hào vẫn muốn thoát khỏi gia tộc trói buộc, dựa vào bản lãnh của mình xông xáo. Phụ thân hắn năm đó ở nhà lao Trương vốn là không có quyền nói chuyện nào, đến phiên hắn muốn làm hạng mục, động tài chính lúc, tổng phải tiếp nhận toàn cả gia tộc kiểm tra cùng khoa tay múa chân, loại kia khắp nơi nhận hạn chế cảm giác, nhường hắn biệt muộn quá lâu.